Chương 61, thôn tiên nữ đế là người xấu, nam lĩnh tiên đế là người tốt. Chắc gở giúp tiểu thế giới. Gia đa quần hữu lẫn nhau tương kiến. Tiêu Doanh Hoa bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt thiếu nữ áo trắng, rất hiếu kỳ nàng tại sao muốn mang theo mặt nạ đồng xanh che lớp dung mạo. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên dính đến tư ẩn vấn đề. Bọn hắn cũng không có tùy tiện mở miệng hỏi thăm, dù sao đại Niếp Niếp là thành viên mới, cùng bọn họ quan hệ còn không có tốt đến có thể tùy ý tìm kiếm riêng tư trình độ. Niếp Niếp đạo hữu ngươi tốt. Đạo hữu hảo. Tại Hạ Khương Hàn Vũ. Ta là Cơ Hư Không. Ta là Diệp Phàm rất im lặng. Mấy vị nhóm hữu riêng phần mình giới thiệu. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng hơi hơi hé miệng. Nàng ngước mắt đang lúc mọi người trên thân liếc mắt nhìn, vừa định mở miệng giới thiệu chính mình. Nhưng vào lúc này, cả người nàng đột nhiên sững sờ tại chỗ. Đại Niếp Niếp chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng ở đối phương trên thân mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì Diệp Phàm dung mạo cùng nàng ca ca rất tương tự, 10 phần có 5 phần tương tự. Lâm Chiêu chú ý tới một màn này. Thời khắc này Diệp Phàm chưa kinh nghiệm 9 con rồng kéo hòm quan tài chỉnh dung, nhưng hắn cùng với nữ đế ca ca vẫn có mấy phần tương tự độ, tương lai đã trải qua chỉnh dung đi qua, càng là 10 phần có 8 phần tương tự. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn có chút nghi hoặc nhìn trước mắt đại niếp niếp, nghĩ thẩm vị này tân quần hữu một mực nhìn lấy ta làm gì? Hắc hoàng từ sau lưng vô thủy thò đầu ra, nó cũng chú ý tới nữ đế tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng nói thầm tiểu tử, ngươi xong. Lần trước ngươi ở trong bầy làm thấp đi nữ đế, bây giờ người ta liền đứng tại trước mặt ngươi, có gan ngươi nói tiếp một lần à? Hắc hoàng con ngươi đảo một vòng, nó dự định một hồi thừa cơ hố một đợt Diệp Phàm. Tốt, đều đi vào ngồi đi. Lâm Chiêu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn trước tiên hướng về luận đạo chi đình đi đến. Nghe vậy, Gia Đa quần hữu theo sát phía sau đi vào đỉnh nghỉ mát. Thiếu nữ áo trắng lấy lại tinh thần, nàng trầm mặc ít nói liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Trong lòng tin tưởng đối phương cuối cùng không phải là ca ca của mình, nhiều lắm là cũng liền có chút tương tự thôi. Đi vào đỉnh nghỉ mát, đại niếp niếp trần chờ phút chốc, nàng đưa tay tháo xuống mặt nạ đồng xanh. Nhân hoàng ở trước mặt, tiếp tục mang theo mặt nạ cũng có chút không lễ phép. Thiếu nữ tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hoàn mỹ dung mạo. Mặt đẹp của nàng tinh xảo không tì vết, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lướt lên, da thịt trắng nõn, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, một đôi mắt lạnh đôi mắt đẹp lập lòe nhàn nhạt tinh quang, đưa tới Gia Đa quần hữu chú mục. Hoa, niếp niếp đạo hữu thật xinh đẹp. Tiêu Doanh Hoa chớp chớp mắt, nghe vậy, thiếu nữ áo trắng hơi hơi hé miệng, nàng tựa hồ nói năng không thiện, đối mặt Tiêu Doanh Hoa tán dương cũng không biết như thế nào hồi phục, cuối cùng chỉ có thể đơn giản trả lời một câu ngươi cũng rất xinh đẹp. Lâm Chiêu lấy ra cánh gà, hắn giơ tay xóa đi máu thịt bên trong sắc cơ, đồng thời từ trong để luyện ra mấy giọt bất tử thiên hoàng tinh huyết, bộ dạng này tuy nói sẽ để cho máu thịt bên trong tinh hoa tiêu tan hơn phân nửa, nhưng không làm như vậy lời nói, Diệp Phàm bọn hắn đoán chừng cũng ăn không được cánh gà. Dù sao, đây chính là một vị nhân đạo lĩnh vực tuyệt điên huyết nhục, Gia Đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại, hút hút. Hắc hoàng đã không nhịn được chảy nước miếng. Đương nhiên, nó đến lúc này cũng không quên muốn cho Diệp Phàm đào hố, nói tiểu tử, ngươi lần trước không phải nói thôn tiên nữ đế không bằng Tây Hoàng sao? Bản hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại hoang cổ thời kỳ còn có một vị khác không kém gì Tây Hoàng nữ đế. Ai? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Hắc hoàng thừa nước đục thả câu. Nó thần thần thao thao nói vị kia nữ đế được thế nhân tôn xưng là một đời thiên đế, chiến công của nàng vô song, không kém gì bất luận kẻ nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Liên đại niếp niếp bản tôn cũng đem ánh mắt nhìn lại. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt của hắn thoáng có chút quái dị. Nữ đế, còn bị thế nhân tôn xưng là thiên đế, chẳng lẽ là nam lĩnh thiên đế? Cái kia không phải là ngoan nhân sao? Khá lắm Hắc hoàng, ở trước mặt vuốt mông ngựa đúng không? Vâng. Hắc hoàng chậm rãi phun ra vị kia nữ đế tôn hiệu, nàng tên là nam lĩnh thiên đế. Nghe đồn nam lĩnh thiên đế trong lúc tại vị, thế gian từng có hắc ám chi tôn xuất thế, nhưng không đợi đối phương dẫn phát hắc ám loạn lạc, nam lĩnh thiên đế liền một kiếm vượt ngang vô số tinh vực, cường thế tiêu diệt đi. Về sau nam lĩnh thiên đế tại vị vạn năm ở giữa, các đại sinh mệnh cấm khu toàn bộ đều trở nên yên lặng, không có bất kỳ cái gì một vị trí tôn dám can đảm dẫn phát hắc ám loạn lạc, một mình nàng liền chấn nhiếp tất cả cấm khu trí tôn. Nghe vậy, Gia Đa quần hữu nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Diệp Phàm cảm khái một tiếng, đây mới thật sự là vô thượng đại đế, thôn thiên nữ đế lấy cái gì đi cùng nhân gia so a? Sách dạy cũng không xứng. Thôn thiên nữ đế là người xấu, nam linh thiên đế là người tốt. Thiếu nữ áo trắng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn. Vâng. Hắc hoàng đột nhiên quang minh lẫm liệt nói đánh giám, ta không cho phép ngươi như thế chửi bới thôn thiên nữ đế. Tiểu tử, ngươi hiểu đế lộ tranh phong sao? Đế lộ tranh phong mãi mãi cũng là tàn khốc. Thôn thiên nữ đế không giết người khác, vậy người khác liền muốn giết nàng. Nàng chỉ là vì tự vệ mà thôi, nàng có lỗi gì? Câu nói này ngược lại là không có nói sai. Lâm Chiêu đột nhiên mở miệng đồng ý một tiếng. Đế lộ mãi mãi cũng là huyết tinh tàn khốc, vị kia đại đế sau lưng không phải núi thây biển máu. Không đúng, còn giống như thật có. A Di Đà Phật đại đế chứng đạo phía trước chưa từng giết sinh, át chủ bài chính là dùng yêu tới cảm hóa địch nhân, nhưng giống như vậy tồn tại cuối cùng vẫn là cái trường hợp đặc biệt. Muốn thành đế, vậy thì chỉ có giết. Giết ra bắt đầu, giết xuyên tinh không cổ lộ, chỉ có dạng này mới xem như có thành đế tư cách. Nghe vậy, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ, lại nói, ngươi thật sự cho rằng thôn tiên nữ đế là người xấu? Nhưng nếu như ta nói nam lĩnh tiên đế trên thực tế chính là thôn tiên nữ đế đâu? Hắc hoàng chậm rãi mở miệng. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Diệp Phàm kinh ngạc nói Nam Lĩnh Thiên Đế chính là Thôn Thiên Nữ Đế. Không tệ. Hắc Hoàng gật đầu một cái, Thôn Thiên chỉ là vị tiên nữ đế một thế thân thôi, nàng đối với thế gian vạn linh cống hiến một chút đều không giống như các đại đế yếu, tuy nói nàng chứng đạo phía trước hành vi người người kêu đánh, nhưng nàng sau khi chứng đạo lại là người người kính yêu Nam Lĩnh Thiên Đế. Mọi người đều biết, chỉ cần một người có thể thành đế, vậy hắn khi xưa chuyện cũ liền có thể xóa bỏ. Cái này kêu là tẩy trắng lên mờ. Ừ. Lâm Chiêu nhóm lửa một tia đế hỏa, bắt đầu nướng lên xử lý tốt cánh gà. Sau một khắc, đến cực điểm mùi thơm phiêu đãng đang lúc mọi người chót mũi. Lâm Chiêu liếc mắt nhìn Đại Niếp Niếp, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện nàng thế mà đang nhắm mắt tu hành, hiển nhiên là không có ý định lãng phí từng giây từng phút thời gian. Dù sao, cái này một tòa đình nghỉ mát có thể cho người ta mang đến ngộ đạo tăng phúc hiệu quả, liền giống như thân hợp thiên tâm ấn ký, trong đó chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Đại Niếp Niếp cũng là đáng sợ. Thứ đồ tốt này nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 62, Tây Hoàng, rõ ràng là ta tới trước. Sau đó không lâu, cánh gà cuối cùng nướng xong, một cỗ đến cực điểm mùi thơm phiêu đãng tại rất nhiều nhóm hữu trong núi. Cho dù là đang tu luyện Đại Niếp Niếp cũng nhịn không được mở ra hai con ngươi, có chút mong đợi nhìn xem Lâm Chiêu trong tay cánh gà. Hút hút, Hắc Hoàng bắt đầu chảy nước miếng. Lâm Chiêu cho mọi người phân thực một điểm, nhưng cũng không có cho bọn hắn ăn quá nhiều, dù sao đây chính là bất tử thiên hoàng huyết dược a, bọn hắn những thứ này thấp cảnh giới tu sĩ ăn vài miếng còn kém không nhiều lắm. Ăn quá nhiều con sẽ bạo thể mà chết. Vâng. Hắc Hoàng hai ba miếng liền trực tiếp đem trước mắt thiên hoàng huyết dục nuốt vào trong bụng, tiếp đó nó liền chạy. Chính là mặt chữ trên ý tứ cái chủng loại kia chạy. Vây quanh toàn bộ tiểu thế giới chạy tới chạy lui, nhờ vào đó tiêu hóa thể nội thiên hoàng huyết đục. Cơ mờ nở. Diệp Phàm ăn cả con cá nhân đều đỏ ấm. Đỉnh đầu của hắn không ngừng bốc khí, liền cùng một máy hơi nước một dạng. Những người khác còn tốt. Giống Tiêu Doanh Hoa bọn hắn ít nhất cũng là tứ cực bí cảnh tu vi, ăn xong cũng liền khuôn mặt hơi có chút hồng, tìm chút thời giờ không sai biệt lắm liền có thể luyện hóa xong. Vô thủy trạng thái cùng Diệp Phàm không sai biệt lắm. Hắn giờ phút này đang tại nhắm mắt vận chuyển công pháp, toàn lực luyện hóa thể nội thiên hoàng huyết đục. Nhân hoàng tiền bối. Thiếu nữ áo trắng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiêu, nàng có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì. Ân. Lâm Chiêu nhìn về phía Đại Niếp Niếp. Hắn nghĩ nghĩ, nói ngươi là muốn hỏi ta như thế nào diễn hóa hỗn độn thể. Lần trước ngươi cho ta phát quê mở thời điểm ta đang chuẩn bị bế quan đâu, thừa dịp bây giờ ta với ngươi cẩn thận giảng một chút ta. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp nao nao. Nàng không nghĩ tới nhân hoàng thế mà thật sự nguyện ý cùng chính mình nói. Lúc này lập tức đem thân thể ngồi thẳng, tiếp đó nghiêm túc cẩn thận nghe. Tại chỗ những người khác cũng đem ánh mắt nhìn lại. Dù sao đây chính là nhân hoàng tự mình cách nói, tuy nói bọn hắn không chắc chắn có thể đủ đến bên trên, nhưng nhiều nghe một chút tóm lại không có gì chỗ xấu. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói, hỗn độn thể là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, nó bao quát vật tượng, thần bí lạ thường, thế nhân chỉ biết tiên thiên đản sinh hỗn độn thể, nhưng lại không biết cái này một thể chất kỳ thực cũng có thể hậu thiên diễn hóa mà ra. Thái cổ thời đại, Thái Âm, Thái Dương hai đại nhân hoàng chứng đạo. Thế gian liền lưu truyền ra một câu nói Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu. Âm Dương trung tế, thiên hạ sư hoàng. Âm Dương hợp nhất. Đây cũng là diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể một loại biện pháp. Đương nhiên, Lâm Chiêu liếc mắt nhìn Đại Niếp Niếp, ánh mắt của hắn phảng phất có thể đem trước mắt thiếu nữ áo trắng xem thấu, nói thể chất của ngươi ngay cả phàm thể cũng không bằng, chính là một đời phế thể, biện pháp này chắc chắn không thích hợp ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây hơi kinh hãi. Cái gì? Niếp Niếp đạo hữu là phế thể? Tiêu Doanh Hoa bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thiếu nữ áo trắng. Phế thể? Phế thể không phải là bị ca tụng là không cách nào tu luyện sao? Vì cái gì trước mắt thiếu nữ áo trắng lại đột phá tứ cực bí cảnh? Lâm Chiêu giải thích nói phế thể chỉ là mặt chữ trên ý tứ không cách nào tu luyện, nhưng nếu như một người đầy đủ kinh diễm, loại trói buộc này cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh vỡ. Thiếu nữ áo trắng hơi hơi hé miệng cùng nói. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt Đại Niếp Niếp. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như không đủ kinh diễm lời nói, đối phương như thế nào lại gia nhập vào chặt gờ giúp đâu? Nhân Hoàng Tiền Bối nói ta không cách nào đi âm dương hợp nhất con đường, vậy có phải đại biểu còn có mặt khác một con đường vừa vẫn thích hợp ta? Thiếu nữ áo trắng dò hỏi. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, trong đó tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh lãnh cảm giác, để cho người ta theo bản năng cảm thấy nàng có chút phiêu miệu xuất trần. Không tệ. Lâm Chiêu gật đầu một cái, có một con đường vừa vặn vô cùng thích hợp ngươi. Còn xin nhân hoàng chỉ giáo. Thiếu nữ áo trắng trong lòng mơ hồ có chút ngờ tới. Đầu này con đường chính là hội tụ ngàn vạn huyết mạch, lấy bản đạo dung luyện hỗn độn, diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể. Lâm Chiêu ám thị nói một câu. Hắn không có nói thẳng thôn vệ ngàn vạn huyết mạch thể chất, mà là đổi một ý tứ để hình dung, tin tưởng trước mắt thiếu nữ áo trắng hẳn là đủ biết rõ. Nghe vậy, Đại Niếp Niếp hơi hơi hé miệng. Nàng trước tiên liền nghe rõ Lâm Chiêu trong lời này ý tứ, cùng nàng nghĩ không khác nhau chút nào. Ăn. Thiếu nữ áo trắng chần chờ phút chốc, nàng đứng dậy hướng về Lâm Chiêu thi lễ một cái, nói có thể hay không mời người hoàng tiền bối rời bước trò chuyện. Đề tài kế tiếp, nàng không muốn để cho nhóm hữu nhóm biết. Dù sao, thôn vệ người khác thể chất bản nguyên, điểm này tuyệt đối là thỏa đáng ma đạo, không thể nghi ngờ. Trong đám thành viên khác có thể có chút mâu thuẫn. Đại Niếp Niếp tuy nói không thèm để ý cách nhìn của người ngoài, nhưng dưới mắt tất cả mọi người là một cái nhóm thành viên, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có chút cố kỵ. Hảo. Lâm Chiêu cười gật đầu. Hắn đứng dậy mang theo thiếu nữ áo trắng rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, trong lương đình chỉ còn lại Tiêu Doanh Hoa một đoàn người hai mặt nhìn nhau, trước mặt bọn họ khi nghe thấy Lâm Chiêu nói ra hội tụ ngàn vạn huyết mạch một khắc này, liền mơ hồ đoán được một thứ gì đó. hội tụ ngàn vạn huyết mạch. Cái này cùng bọn hắn phía trước Hàn Huyên tới thôn Thiên Ma Công có chút tương tự a. Chẳng lẽ Khương Hàn Vũ, cơ hư không trong lòng của bọn hắn như có điều suy nghĩ. Vô Thủy dừng lại tu luyện. Trước mặt hắn nghĩ tới một cái tác hợp cha mẹ biện pháp tốt, vừa định thí nghiệm một chút. Kết quả, vừa mở ra mắt, lao trèo lên đâu? Thế nào không thấy? Tỷ tỷ. Vô Thủy nhìn về phía Tiêu Doanh Hoa, hiếu kỳ nói Nhân Hoàng tiền bối đâu? Tiêu Doanh Hoa giải thích nói Niết Niết đạo hữu có chút chuyện riêng tư muốn cùng Nhân Hoàng tiền bối cho chuyện, cho nên bọn hắn tạm thời rời đi. A. Vô Thủy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thần sắc của hắn rất nhanh liền ngưng trọng lên. Chuyện riêng tư? Lần thứ nhất gặp mặt liền có chuyện riêng tư? Vậy sau này không thể thành ta tiểu mụ a? Vô Thủy sắc mặt hơi biến ảo, hắn không nói một lời lôi kéo Tiêu Doanh Hoa đi ra đình nghỉ mát, sau đó trở lại trong góc cẩn thận hỏi thăm. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Tiêu Doanh Hoa hơi nghi hoặc một chút, Vô Thủy như thế nào đột nhiên liền trở nên mặt. Nàng tính khí nhẫn mại đem đại niếp niếp muốn diện hóa hỗn độn thể sự tình nói một lần, tiếp đó còn nói đích thân cho nàng để một điểm ý kiến. Cái gì? Ngươi còn tự thân cho nàng để ý kiến? Vô Thủy trừng to mắt. Cái này cùng chính mình chế tạo tình địch khác nhau ở chỗ nào? Làm sao rồi? Tiêu Doanh Hoa một mặt mờ mịt, tất cả mọi người là nhóm hưu, nàng có việc muốn tìm người hoàng hỗ trợ, ta cũng liền thuận mồm sách cái ý kiến thôi. Thế nào? Vấn đề rất lớn a tá thân. Tỷ tỷ. Vô Thủy cấp bách kém chút hô lên mẹ ruột hai chữ. Hắn thở dài nói tỷ tỷ, ngươi không sợ về sau cho mình bồi dưỡng được một cái tình địch sao? Hẳn sẽ không a. Tiêu Doanh Hoa chần chờ nói. Làm sao không biết? Vô Thủy hỏi ngược lại, chặt gờ giúp kéo vào được người toàn bộ đều không đơn giản, tương lai đều có thành đế chi tư, vị tiêu đại niếp niếp cũng rất có thể sẽ là một vị nữ đế, hơn nữa rất có thể chính là chúng ta trước đó không lâu đàm luận qua thôn tiên nữ đế. Vô Thủy đem chặt gờ giúp nhìn vô cùng thông thấu, kéo người toàn bộ đều không tầm thường, ít nhất đại đế cất bước. Bởi vậy, tại kết hợp diễn hóa hỗn độn thể điểm này, hắn lập tức liền đoán được đại niếp niếp tương lai thân phận. Tỷ tỷ. Vô Thủy thở dài nói, ta nói thật cho ngươi biết à, ngươi kỳ thực thật sự có một vị tình địch. Ai? Tiêu Doanh Hoa lập tức cảnh giác. Thái cổ thời đại cái vị kia ma hoàng, nàng cùng Nhân Hoàng tiền bối quan hệ không tầm thường, nhưng cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu không tầm thường, ta cũng không rõ lắm. Vô Thủy thở dài. Tác hợp cha mẹ nhiệm vụ, gánh nặng đường xa a. Nhưng mà, luôn cảm giác nhà mình mẫu thân có chút không quá thông minh. Theo đồng đội a. Tiến nhanh đến. Tây Hoàng rõ ràng là ta tới trước, DS, cầu truy đọc a. Chương 63, nữ đế, mời người hoàng tận tình nghiên cứu ta đi. Hoa hoàng. Tiêu Doanh Hoa thần sắc thoáng có chút trầm trọng. Nàng nghe nói qua vị này nữ tính kẻ thành đạo, đối phương thành đạo tại thời đại thái cổ. Thế nhân đối với nàng ghi chép rất ít, bởi vì đối phương không chỉ không có lưu lại đạo thống, thậm chí liền liên quan ghi chép đều không lưu lại, chỉ có một cái tên lưu truyền ở giữa thiên địa. Nàng cùng Nhân Hoàng quan hệ không ít. Tiêu Doanh Hoa nhiều lần hỏi thăm, là Vô Thủy trần chờ gật đầu một cái. Hắn vốn không muốn nói cho nhà mình mẫu thân chuyện này, nhưng hắn sợ nhà mình mẫu thân thật thành heo đồng đội. Suy nghĩ một chút vẫn là nói ra cho nàng một điểm cảm giác cấp bách đã nghe vậy. Tiêu Doanh Hoa thần sắc một hồi biến hóa, nàng quay đầu nhìn về phía Vô Thủy, chân thành nói Lâm muội muội, liên quan tới vị kia ba hoàng sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Ta biết cũng không nhiều. Vô Thủy có chút xoắn xuýt nói, hắn biết đến tin tức vẫn là mẹ ruột chính mình nói cho hắn biết đâu. Nghe nói vị kia ba hoàng từng là một vị cổ thiên tôn. Vô Thủy nói, cổ thiên tôn? Tiêu Doanh Hoa trong lòng có chút kinh ngạc. Đúng. Vô Thủy gật đầu một cái, nói vị kia ba hoàng là đế thi thông linh sau chứng đạo cường giả, nàng khi còn sống là một vị thần thoại thời đại cổ thiên tôn, về sau bởi vì Nhân Hoàng tiền bối xuất thủ duyên cớ, dẫn đến nàng sớm thông linh đản sinh tại thái cổ thời đại, tiếp đó nàng chứng đạo, hơn nữa cùng Nhân Hoàng quan hệ không ít. Tiêu Doanh Hoa lớn tất cả đoán được phát triển sau này xu thế. Đúng. Vô Thủy gật đầu một cái. Nghe vậy, Tiêu Doanh Hoa thở một hơi thật dài, ánh mắt của nàng không ngừng lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, Tiêu Doanh Hoa đè xuống trong lòng suy nghĩ, đưa tay sờ sờ Vô Thủy đầu, nói ta đã biết, chúng ta trở về đi thôi. Vô Thủy chớp chớp mắt, hắn kinh ngạc nói tỷ tỷ không lo lắng sao? Lo lắng? Tiêu Doanh Hoa hỏi ngược lại, lo lắng hữu dụng không? Ách, giống như không có. Vô Thủy gãi đầu một cái. Tiêu Doanh Hoa đưa tay điểm một chút hắn, bất đắc dĩ nói Lâm muội muội, ngươi coi như thật muốn tác hợp ta cùng người hoàng, vậy ngươi cũng muốn làm rõ ràng trước mặt tình huống nha. Nhân Hoàng tu vi gì, ta tu vi gì? Ngươi thật đúng là trông cậy vào Nhân Hoàng cùng ta một cái tứ cực tiểu tu nói chuyện yêu đương đâu. Cực đạo chí tôn cùng tứ cực tiểu tu yêu đương. Ngươi coi nơi này là nữ tần a? Có phải hay không sau khi ly dị còn muốn phân đi Nhân Hoàng một nửa tu vi a? Nói nhảm đâu. Vô Thủy chớp chớp mắt, nói thế nhưng là ngài cùng người hoàng vẫn luôn rất ân ái nha. Tại ngươi trong ấn tượng, chúng ta rất ân ái, đó là đã từng, nhưng đối với ta mà nói, đó là chuyện tương lai, ta của tương lai tu vi gì? Đại đế, đó không phải là. Tiêu Doanh Hoa nhìn rất nhiều thông thấu, ta trước mắt quan trọng nhất là mau chóng tăng cao tu vi, tiếp đó chứng đạo trở thành một đời nữ đế. Từ lần trước song tu đi qua, nàng liền biết được Nhân Hoàng đã xem thấu hết thảy, chỉ có điều Nhân Hoàng không có nói rõ mà thôi, cái này kỳ thực chính là đang biểu đạt một cái ý tứ. Hết thảy chờ nàng chứng đạo đi qua lại nói. Dù sao, đương đương một thế hệ hoàng không có khả năng thật sự cùng một cái tứ cực tiểu tu nói chuyện yêu đương a. Làm sao có thể? Song Vương muốn nói chuyện năng hàng, trừ phi giữa bọn họ tu vi lực lượng ngang nhau. Ta hiểu. Vô Thủy như có điều suy nghĩ gật đầu. Đi thôi. Tiêu Doanh Hoa lôi kéo Vô Thủy đường cũ trở về. Nàng vừa đi vừa nói chuyện, về sau đừng nghĩ những cái kia có không có, ta cùng người hoàng chuyện giữa không cần đến ngươi tiểu gia hỏa này tới lẫn vào. Thật sự cho rằng nàng ngốc? Trên thực tế nàng có thể cơ trí đâu. Vô Thủy khổ khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm không lẫn vào. Vậy các ngươi ngược lại là nhanh lên đem ta sinh ra a. Ai? Vì cái nhà này, hắn thực sự là thao nát tâm. Tiểu thế giới một góc nào đó, Lâm Chiêu nhiều hứng thú nhìn trước mắt thiếu nữ áo trắng. Ngươi không muốn để cho bọn hắn biết đề tài kế tiếp? Là. Thiếu nữ áo trắng gật đầu một cái. Nàng chần chờ phút chốc, lựa chọn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, ta tuy nói không thèm để ý cái nhìn của bọn hắn, nhưng tất cả mọi người là một cái nhóm, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có một chút cố kỵ. Thú hổ. Bọn hắn tựa hồ đối với ta ý kiến rất lớn. Đối với ngươi ý kiến rất lớn. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, nói ngươi cảm thấy chính mình là tương lai vị kia thôn thiên nữ đế. Là. Thiếu nữ áo trắng ngữ khí bình thản. Nàng liên phảng phất đang trình bày một kiện mọi người đều biết sự thật. Ngươi không sợ? Ngươi không lo lắng sao? Lâm Chiêu hỏi. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Nàng bình tĩnh nói, bây giờ ta đây có bây giờ truy cầu, mặc kệ ta của tương lai như thế nào, cái kia đều cùng bây giờ ta đây không quan hệ, ta bây giờ chỉ muốn hoàn thành hiện tại truy cầu. Tổng kết. Chó má gì quá khứ tương lai. Ta chỉ tin hiện tại. Lâm Chiêu tán dương gật đầu một cái. Rất tốt. Rất có tinh thần. Chúng ta giả thiên đại đế liền nên dạng này. Lâm Chiêu nhìn xem trước mắt đại niếp niếp, do hỏi vậy ngươi hiện tại truy cầu là cái gì? Nghịch tiên cải mệnh. Trở nên mạnh mẽ. Thiếu nữ áo trắng nghiêm túc nói. Nói xong. Nàng lại tại trong lòng bổ sung một câu, tiếp đó tìm được ca ca. Vậy ngươi nên như thế nào nghịch tiên cải mệnh? Phải nên làm như thế nào trở nên mạnh mẽ? Lâm Chiêu tiếp tục hỏi. Nghe vậy. Thiếu nữ áo trắng thở một hơi thật dài. Nàng đứng dậy hướng về Lâm Chiêu thi lễ một cái, vốn là dự định quỳ xuống, nhưng từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng không để nàng quỳ. Đại niếp niếp trong lòng biết rõ. Đây là nhân hoàng trong bóng tối ngăn cản nàng quỳ xuống. Thế là, nàng dứt khoát đổi thành xá một cái thật sâu. Nhân hoàng tiền bối, ta muốn diện hóa hỗn độn thể, còn xin ngài có thể giúp ta một chút sức lực. Thiếu nữ áo trắng chân thành nói. Lâm Chiêu bình tĩnh nhìn nàng, đây là một đầu không cách nào quay đầu không đường về, ngươi thật sự quyết định xong sao? Đại niếp niếp là một đời phế thể. Nàng đã chú định không cách nào đang tu hành trên đường đi quá xa, nếu như muốn diện hóa hỗn độn thể, vậy cũng chỉ có thể đi thôn phệ ngàn vạn thể chất bản nguyên đầu này con đường. Đây là nàng cơ hội duy nhất. Là. Thiếu nữ áo trắng gật đầu. Nàng chần chờ một lát sau, nói ta biết được thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cho nên sau này ta sẽ cho nhân hoàng tiền bối mang đến hồi báo. A. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn khẽ cười một tiếng, nói ngươi dự định như thế nào hồi báo ta? Nghe nhân hoàng tiền bối đang nghiên cứu các đại thể chất. Thiếu nữ dò hỏi. Ân. Lâm Chiêu gật đầu. Thiếu nữ tiếp tục nói, van bối cả gan ngờ tới, nhân hoàng tiền bối diện hóa hỗn độn thể phải chăng cũng không viên mãn, cho nên mới cần nghiên cứu các đại thể chất. Chỉ cần nhân hoàng tiền bối ngài giúp ta, cái kia bằng vào ta một kẻ phế thể tư chất, một khi có thể thành công đạp vào đầu này con đường, trong đó thuế biến kinh nghiệm có lẽ có thể giải quyết vấn đề của ngài. Nàng cẩn thận phân tích, biểu thị đây chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ áo trắng. Không hổ là nữ đế, một mắt liền đoán được một ít chân tướng. Đã đoán đúng một nửa. Ta hỗn độn thể đã viên mãn vô khuyết, nghiên cứu các đại thể chất chủ yếu là bởi vì nguyên nhân khác. Lâm Chiêu nói khẽ. Hắn hỗn độn thể đã viên mãn, nhưng hắn hỗn độn đại đạo còn không có viên mãn. Nghiên cứu các đại thể chất bản nguyên mục đích chủ yếu chính là vì dung luyện bản đạo, cuối cùng nhờ vào đó để cho hỗn độn đại đạo nhất cử phá vỡ mà vào viên mãn hàng ngũ. Nghe vậy, thiếu nữ áo trắng nao nao, trong lòng của nàng dần dần có chút thất lạc. Bất quá, tiếng nói nhất chuyện, Lâm Chiêu tiếp tục nói, lấy ngươi một kẻ phế thể tư chất, nếu quả thật đi lên thôn vệ ngàn vạn bản nguyên con đường, trong đó thuế biến kinh nghiệm quả thật có thể mang đến cho ta một ít dẫn dắt. Thôn Thiên Ma Công nói trắng ra là chính là dung luyện bản đạo. Tiếp đó, cưỡng ép đem ngàn vạn bản nguyên hóa thành hỗn độn. Cái này cùng Lâm Chiêu sau đó muốn đi con đường có cực kỳ tương tự đặc thù. Quả thật có thể tham khảo một hai. Nghe lời nói này, thiếu nữ con mắt vui mừng. Nàng không chút do dự hướng về Lâm Chiêu cúi đầu, nói còn xin nhân hoàng tiền bối giúp ta, ta bảo đảm, ta mỗi một lần thuế biến đều tất nhiên sẽ tại bên người ngài tiến hành, để cho ngài có thể thời thời khắc khắc quan sát thân thể của ta biến hóa. Nữ đế, còn xin nhân hoàng tiền bối thỏa thích quan sát thân thể của ta a. Chương 64, thành viên mới giả tiên điểm thứ nhất tử vương. Ta gọi bạn thanh người nhớ kỹ. Lúc nói câu nói này, đại niếp niếp trong lòng còn đùa nghịch một chút cẩn thận cơ. Nàng giống như là ở trong tối đâm đâm nói, ta nguyện ý cho nhân hoàng tiền bối làm vật thí nghiệm, cũng nguyện ý để cho người ta hoàng tiền bối tận tình quan sát thân thể của ta, nhưng nhân hoàng tiền bối cũng phải cam đoan an toàn của ta đâu. Nữ đế, nhân hoàng tiền bối, ngươi cũng không muốn tương lai con đường còn có a? Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Cái gì gọi là thời thời khắc khắc quan sát cơ thể a? Ân. Luôn cảm giác có từng điểm không thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Thôi. Lâm Chiêu khẽ gật đầu một cái. Hắn nhìn xem trước mắt thiếu nữ áo trắng, đưa tay lăng không đem nàng đỡ dậy, nói đề nghị của ngươi ta đón nhận. Kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đạp vào đầu này con đường, hy vọng ngươi không nên hối hận à? Tuyệt không hối hận. Thiếu nữ áo trắng nghiêm túc nói. Hảo. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn cùng với đại niếp niếp tiếp lấy nghiên cứu thảo luận lên kế hoạch sau này, liên quan tới con đường này phát triển sau này. Ngươi có ý kiến gì không sao? Lâm Chiêu hỏi. Đại niếp niếp hơi trầm ngâm, phân tích nói đây là một đầu cổ kim không người đi qua con đường, ta tất nhiên dự định đạp vào đầu này con đường, như vậy nhất định nhiên muốn khai sáng ra thuộc về mình tinh văn. Nhưng ta trước mắt mới tứ cực bí cảnh, chuyện có thể làm được vô cùng có hạn, cho nên ta trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cố gắng tăng cao tu vi, sáng tạo pháp. Cái đồ chơi này không phải nói sáng tạo liền có thể chế, đầu tiên phải có đủ tiền tu vi gia trì, bởi vì chỉ có tu vi lên rồi, ngươi mới có thể cảm ngộ đến trong thiên địa đại đạo cùng pháp tắc, từ đó tiến một bước đi thấy rõ thế giới chân tướng. Bởi vậy, đại niếp niếp muốn đạp vào con đường này, đầu tiên cần phải làm chính là mau chóng đem tu vi tăng lên tới tiên đại bí cảnh cấp độ. Không tệ. Lâm Chiêu tán đồng gật đầu một cái, nói ngộ tính của ngươi rất tốt, chờ ngươi đột phá tiên đại bí cảnh đi qua, mới là ngươi chân chính quật khởi thời khắc. Thế nhưng là, thiếu nữ áo trắng chớp chớp mắt, nói vạn bối chỉ là một kẻ phế thể, muốn tu luyện đến tiên đại bí cảnh thật sự là quá khó khăn. Nữ đế, nhân hoàng tiền bối, ngươi cũng không muốn tương lai con đường còn có a? Vậy thì mau chóng giúp ta đột phá tiên đại bí cảnh a. Đây đều là vấn đề nhỏ. Lâm Chiêu khoát tay áo. Phế thể. Đối với tiểu tu sĩ mà nói, đây đúng là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Nhưng đối với một vị cực đạo chí tôn mà nói, chỉ là phế thể căn bản không tính là chuyện gì. Bá. Lâm Chiêu trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt tinh huyết. Đây là hắn tự thân nhân hoàng tinh huyết, ẩn chứa trong đó vô thượng hỗn độn đại đạo, dùng giọt tinh huyết này trợ giúp đại niếp niếp tẩy lễ tư chất, đủ để cho nàng thoát khỏi phế thể tu hành hạn chế. Đây là ta tự thân tinh huyết, kế tiếp ta sẽ dùng nó tới giúp ngươi tẩy lễ tư chất, tương lai ngươi sẽ thoát khỏi phế thể hạn chế. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng có khả năng sẽ bị ta đại đạo ảnh hưởng. Tương lai, ngươi tại bước vào tiên tam trạm đạo giai đoạn, không chỉ có muốn chém tới chính mình đạo, đồng thời còn muốn chém tới ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại đại đạo công xiềng. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng. Điểm này đối với đại niếp niếp mà nói, có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là có thể làm cho nàng tại giai đoạn trước trên tu hành càng thêm cấp tốc. Chỗ xấu là sẽ để cho nàng tại hậu kỳ trên tu hành càng gian khổ. Đương nhiên, nếu như nàng có thể thuận lợi chém dụng đại đạo công xiềng lời nói, như vậy hết thảy đều không tính là gì sự tình. Tại trong cơ thể ta lưu lại nhân hoàng tiền bối đại đạo công xiềng, có phải hay không sẽ đối với nhân hoàng tiền bối sau này quá trình nghiên cứu có ích lợi? Thiếu nữ hỏi thăm. Là. Lâm Chiêu thản nhiên thừa nhận. Hắn nhìn xem trước mắt thiếu nữ áo trắng, trong lòng nhịn không được lần nữa cảm khái, không hổ là tương lai nữ đế, thật là quá thông minh. Hắn đều còn chưa nói, nàng liên trực tiếp đoán được. Tại trong cơ thể ngươi lưu ta lại đại đạo áp chế, tương lai ngươi hiểu ra kỳ đạo đi qua, người ta song phương đại đạo sẽ sinh ra va chạm, tiếp đó ta liền có thể mượn nhờ hai loại đại đạo va chạm hiểu ra trong đó khác nhau. Lâm Chiêu mở miệng nói ra, hỗn độn cùng hỗn độn ở giữa cũng có khác nhau. Hắn cũng nghĩ làm rõ ràng chính mình hỗn độn đại đạo cùng nữ đế tương lai đi con đường có cái gì không giống nhau. Nghe vậy, đại niếp niếp trầm ngâm chốc lát, nói tiền bối kia tại trong cơ thể ta lưu lại đại đạo công xưởng a. Ân. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, nói không sợ ảnh hưởng đến chính mình. Không sợ. Thiếu nữ lắc đầu. Thấy vậy, Lâm Chiêu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn phất tay ra hiệu đại niếp niếp đi tới trước người mình khoanh chân ngồi xuống, lập tức đưa tay đặt ở thân thể mềm mại của nàng bên trên, kinh khủng vĩ lực trong nháy mắt xâm nhập thân thể của nàng. Oeng. Một giọt hoàng huyết tiến vào trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, lực lượng cùng bạo vét sạch thiếu nữ toàn thân. Ân. Thiếu nữ hơi hơi nhíu mày. Nàng có chút khó chịu khẽ hừ một tiếng. Kinh khủng hoàng huyết đang thêm một bước cải thiện lấy tư chất của nàng. Đồng thời, Lâm Chiêu đại đạo pháp tắc sâu đậm cắm rễ ở thiếu nữ thể nội, tại trên thân thể của nàng lưu lại thuộc về nhân hoàng vết tích. Sau đó không lâu, trận này tẩy lễ chính thức kết thúc. Đại niếp niếp tư chất xảy ra thủy biến. Đương nhiên, cũng không có trở nên đặc biệt mạnh. Nhiều nhất liền so phàm thể hơi tốt hơn một điểm, có thể làm cho nàng nhanh chóng tu luyện tới tiên đại bí cảnh, thuận tiện sau này đi ra con đường thuộc về mình. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chiêu liền dẫn đại niếp niếp quay trở về luận đạo chi đỉnh. Bất quá, tại trở về phía trước, hắn còn đặc biệt đề đầy miệng ngươi phía trước nói khác nhóm hữu đối với ngươi có ý kiến. Không không không, kỳ thực đối với ngươi có ý kiến chỉ có Diệp Phàm. Nghe vậy, Khổ Diệp phái đại giáo chủ đại niếp niếp như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thì ra cái này Diệp Phàm đối với ta có ý kiến. Rất tốt, ta nhớ ở hắn. Đề nghị mát phía dưới. Khương Hằng Vũ một đoàn người mắt thấy Lâm Chiêu cùng đại niếp niếp hai người trở về. Bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại còn rất nhiệt tình lên tiếng chào. Nhưng Tiêu Doanh Hoa sắc mặt lại phát sinh biến hóa, bởi vì nàng tại đại niếp niếp trên thân cảm giác được thuộc về Lâm Chiêu khí tức, hơn nữa còn rất đậm, vô cùng nồng. Tây Hoàng Hỏng, thật thành tình địch. Tiêu Doanh Hoa sắc mặt thoáng có chút biệt khuất, trên miệng, ngươi nói ngươi không có việc gì cho nàng nói cái gì ý kiến a? Vô Thủy cũng tại đại niếp niếp trên thân cảm ứng được một cỗ thuộc về Lâm Chiêu khí tức, khuôn mặt nhỏ của hắn một suy sụp. Hỏng, thật thành tiểu mụ. Nhân Hoàng tiền bối. Tiêu Doanh Hoa miễn cưỡng vui cười, nàng giống như là một khổ chủ, trơ mắt nhìn nam nhân ra ngoài cùng những nữ nhân khác lêu lổng, kết quả là còn phải cười khuôn mặt nên đón. Các ngươi đã về rồi. Tiêu Doanh Hoa ánh mắt thoáng có chút tịch mịch. Nàng liếc qua Dừng Chiêu bên cạnh thân thiếu nữ áo trắng, đáy mắt lóe lên một chút địch ý ân. Dừng Chiêu khẽ gật đầu. Hắn chú ý tới Tiêu Doanh Hoa thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp, lập tức liền biết rõ nàng hẳn là hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có chủ động giải giải. Đinh. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương xin gia nhập G giúp chat tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? DS, cầu truy đọc qua. Chương 65, thường ngày sữa thanh. Bất tử dược hóa hình tư chất mỹ tiên. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương. Ai? Lâm Chiêu đáy mắt có chút kinh ngạc. Tại nhìn thấy cái danh hiệu này đi qua, trong lòng của hắn lập tức liền nghĩ tới mấy người. có nguyên thần hợp đạo binh, đem chính mình biến thành một kiện binh khí huyết hoàng cổ hoàng, có ngủ một giấc đến chuẩn tiên đế, tiếp đó chạy đến hồn hà nằm vùng thần tầm cổ hoàng, có một thế hóa chiến tiên đấu chiến thánh hoàng, còn có mang theo toàn bộ Tây Mạc xung kích thành tiên lộ A Di Đà Phật đại đế. Cái này một số người xuất hiện tại Lâm Chiêu trong đầu, nhưng rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn đều bị phủ quyết. Dù sao, những thứ này đế cùng hoàng coi như dù thế nào thông minh cùng vĩ đại, bọn hắn cuối cùng không bằng Văn Thanh. Thanh đế ta có một đế, sao không diễn hóa tiên vực? Thường ngày sữa thanh đảo, thanh đế có đa nhân tài. Cái này còn muốn từ hắn một tay bài tốt đánh nát như nói lên. Thanh đế bất tử dược hóa hình mà ra một đời yêu tộc thiên đế. Hắn chính là tiên vương chuyển thế. Kiếp trước là tiên cổ thời kỳ thanh liên tiên vương, cùng hoang thiên đế nhân quả cực lớn, thể nội tựa hồ còn có hoang thiên đế một giọt máu. Vậy đại khái chính là hắn vì cái gì có thể hóa hình mà ra nguyên nhân. Mượn nhờ hoang thiên đế một giọt máu, nghịch tiên đánh vỡ bất tử dược gông cùng xiềng xích hóa hình mà ra. Tư chất như vậy đặt ở trong toàn bộ cổ sử cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Chớ nói chi là hắn vẫn là tiên vương chuyển thế. Dạng này người, một thế thiên đế tuyệt đối là tất nhiên. Dù là đổi thành một con chó cầm tới dạng này phối trí, nó đều có thể thành tiên. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì thanh đế trong lúc tại vị, thế gian từng có một đầu thành tiên lộ mở ra. Bắt đầu cái kia một đầu thành tiên lộ kỳ thực chính là chuyên môn cho thanh đế mở, bởi vì cái kia một đầu thành tiên lộ chỉ có chân chính không thiếu sót đại đế mới có thể đánh vào, chỉ cần thanh đế bình thường không tìm đường chết lời nói, hắn hoàn toàn có thể sống cho đến lúc đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta thanh đế quá thông minh, đánh vào thành tiên lộ. Ta không, ta muốn tại trong hồng trần diễn hóa tiên vực, ta muốn nhân tạo tiên vực. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Nhưng lao thanh a, ta có thể hay không đổi đại hào nói chuyện a? Thanh đế, ta muốn diễn hóa tiên vực. Thanh liên tiên vương, ta muốn diễn hóa tiên vực. Nhân hoàng tiền bối, ngươi thế nào? Diệp Phàm chú ý tới Lâm Chiêu thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp. Lời vừa nói ra, tại chỗ gia đa quần viên toàn đều đem ánh mắt xem ra. Tiêu Doanh Hoa, Vô Thủy, Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không, Đại Niết Niết, Hắc Hoàng. Không có gì. Lâm Chiêu khẽ lắc đầu, nói có thành viên mới gia nhập vào chặt cửa rút. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động, đồng ý ý tưởng vương vào nhóm xin. Đinh. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương gia nhập vào G giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Trước mắt G giúp chặt thành viên, 10. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương, Hóa Long bí cảnh. Có tân quần viên gia nhập vào chặt G giúp. Nghe vậy, gia đa quần hữu trong lòng cả kinh. Bọn hắn theo bản năng mở ra chặt G giúp liếc mắt nhìn. Vừa bạn, thành viên mới đang tại trong đám đó lên tiếng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chặt G giúp. Đây là vật gì? Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu. Xin hỏi chư vị thế nhưng là bản tôn? Hoang Thiên Đế, nhân hoàng Lâm Chiêu. Diệp Hắc, CMN, người mới chủ nhóm. Song song, ngươi muốn bị cấm luôn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ý gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi làm sao còn có thể tiếp tục lên tiếng? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, bởi vì ta biết chủ nhóm sao? Hắc Hoàng, Đại Niếp Niếp, Vô Thủy mẹ hắn, đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Diệp Hắc, ta dựa vào cá nhân liên quan a. Chặt gờ giúp tiểu thế giới. Gia đa quần viên toàn đều thất kinh. CMN, người mới nhận biết chủ nhóm. Diệp Phàm đấy mắt hơi kinh ngạc. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không trong lòng cũng của bọn họ có chút rung động. Bọn hắn đã từ Lâm Chiêu trong miệng biết được chủ nhóm Hoang Thiên Đế thân phận nhân thể bí cảnh pháp khai sáng giả, chân chính tồn tại trí cao. Không nghĩ tới thành viên mới thế mà nhận biết Hoang Thiên Đế. Cái này, người mới lai lịch có chút lớn a. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Nhận biết Hoang Thiên Đế? Phá án. Ý tưởng vương tuyệt đối là Lao Thanh không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Lao Thanh không nhất định nhận biết Hoang Thiên Đế, nhưng hắn nhất định biết Hoang Thiên Đế, về phần hắn tại sao muốn nói mình nhận biết Hoang Thiên Đế. Ân, đi ra ngoài bên ngoài. Thân phận cũng là chính mình cho. Lâm Chiêu hắn còn nói chính mình là Hoang Thiên Đế lao phụ thân đâu. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, các vị đạo hữu, tại hạ Văn Thanh, không biết chặt gỡ giúp là vật gì. Có thể hay không giải hoặc? Diệp Hắc, chúng ta bây giờ đang tại luận đạo chi trong đình họ Phơ Lìn Mẹ ý tình đâu, nếu không thì ngươi dứt khoát cũng tiến vào một chuyến. Nhân hoàng tiền bối cũng tại. Hát hoàng, vương. Vào nói chuyện. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hảo. Đinh. Nhóm viên gia thiên điểm thứ nhất tử vương tiến vào luận đạo chi đình. Theo chặt gỡ giúp truyền đến nhắc nhở. Sau một khắc, trong tiểu thế giới, một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở gia đa quần hữu trước mắt. Đó là một tên thiếu niên. Hắn thân mang một bộ thanh y liễu, thân hình vong dài, khí chất bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng, một thân uy thế không tầm thường, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt tiên linh chi khí, giống như tiên vực tiên linh hạ phàm. Người này rõ ràng là giả thiên điểm thứ nhất tử vương. Vạn Thanh hơi hơi ngước mắt, ánh mắt của hắn tại gia đa quần hữu trên thân quét mắt một mắt, sau đó dừng lại tại Lâm Chiêu trên thân, đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Vạn bối Vạn Thanh, gặp qua thái cổ nhân hoàng tiền bối, gặp qua các vị đạo hữu. Vạn Thanh hướng về đám người hơi hơi thi lễ một cái. Nghe vậy, Dừng Chiêu khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn tại Vạn Thanh trên thân dừng lại phút chốc, cơ hồ là một mắt liền xem thấu lai lịch của hắn. Ta gọi Diệp Phàm, tại hạ Cơ Hư Không, tên ta Khương Hằng Vũ, Tiêu Doanh Hoa, Lâm Thủy, Vương. Bản hoàng chính là Hắc Hoàng, rất im lặng. Chư bị nhóm hữu riêng phần mình giới thiệu. Nghe vậy, Vạn Thanh trong lòng cả kinh. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không, đó không phải là Hằng Vũ đại đế, Hư Không đại đế sao? Vạn Thanh trên mặt bất động thanh sắc, hắn lần nữa hướng về đám người dò hỏi chư vị, không biết Chặt Gở giúp đến tuột cùng là đồ vật gì. Vạn Thanh đạo hữu, ngươi không phải nhận biết chủ nhóm sao? Chặt Gở giúp hẳn là chủ nhóm sáng tạo, Gở giúp Chặt này có thể đem các đại tuyến thời gian chúng ta đây tụ tập cùng một chỗ, cho chúng ta cung cấp một cái lẫn nhau thảo luận bình đại. Diệp Phàm đứng ra giải thích nói. Vạn Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên các vị đang ngồi đều là tới từ khác biệt thời gian tuyến tồn tại. Không tệ. Khương Hằng Vũ một đoàn người gật đầu nói. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Vạn Thanh cười nói, phía trước cùng đại gia nói ta biết chủ nhóm, kỳ thực chỉ là một câu nói đùa thôi, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Hảo một người đi khỏi nhà thân phận cũng là chính mình cho. Nói đùa. Cái kia chưa hẳn. Dương Chiêu đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn những lời này lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú mục. Chương 66, nguy cơ. Không bắt đầu thân phận bại lộ, Lâm Chiêu nhìn chăm chú trước mắt Vạn Thanh. Hắn có chút sợ hãi thán nói, bất tử dược hóa hình mà ra sinh linh, phóng nhãn toàn bộ cổ sử đều chưa từng xuất hiện qua. Nghe vậy, Vạn Thanh hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại còn rất thản nhiên hướng về Lâm Chiêu thi lễ một cái, nói tiền bối không hổ là thái cổ thời đại người trí cao hoàng, một mắt liền bạch trần vãn bối thân phận. Giờ khắc này, gia đa quần hưu toàn bộ đều ngẩn người tại chỗ. Bọn hắn nghe thấy được cái gì? Bất tử dược hóa hình mà ra sinh linh. Ngươi là một gốc bất tử dược. Hắc Hoàng rung động nhìn xem trước mắt Vạn Thanh. Nó mũi cho dùng sức hít hà, kết quả thật đúng là tại Vạn Thanh trên thân ngửi được một tia mùi vị quen thuộc, đó là không chết thuốc khí tức. Giờ khắc này, Hắc Hoàng nhịn không được bẹp bẹp miệng. Trong miệng của nó theo bản năng chảy ra chảy nước miếng. Không tệ, tại hạ là hỗn độn thanh liên hóa hình mà ra sinh linh. Vạn Thanh thản nhiên nói. Hắn biết được mình tại một vị cực đạo chí tôn trước mặt không có gì tốt giấu giếm, dứt khoát trực tiếp lựa chọn tự buộc thân phận chân thật. Bá. Vạn Thanh trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỗn độn thanh liên, đây là hắn ngày xưa bản thể bất tử dược, đồng thời cũng là hắn bây giờ bản mệnh vũ khí. Thực sự là bất tử dược. Hắc Hoàng giật nảy cả mình, gia đa quần hữu cũng đều rung động. Lão ăn nhà đại niếp niếp chừng chừng nhìn chằm chằm Vạn Thanh, con mắt của nàng hơi hơi lấp lóe, dường như đang nghĩ bất tử dược hóa hình mà ra sinh linh. Bản nguyên nhất định phi thường hùng hậu ăn ngon a. Kỳ quái, bất tử dược không phải là không thể hóa hình sao? Vô Thủy nghi ngờ nói, bất tử dược chính xác không thể hóa hình, nhưng hỗn độn thanh liên là một ngoại lệ. Lâm Chiêu giải thích nói, ngươi cùng chủ nhóm quan hệ nhân quả cực lớn, thể nội thậm chí còn có chủ nhóm một giọt máu, đây cũng là ngươi có thể hóa hình nguyên nhân. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở đây cả kinh. Thậm chí liền Vạn Thanh bản thân đều bị cái này một tin tức cho rung động. Thì ra, đây chính là ta có thể hóa hình mà ra nguyên nhân sao? Vạn Thanh thì thào nói nhỏ. Ngồi đi. Lâm Chiêu chỉ đình nghỉ mát ở dưới chỗ ngồi. Hắn cũng không lo lắng cho mình kịch tấu sẽ dẫn tới cái gì cái gọi là ngại hoa nhìn chăm chú, hắn có thể ở trong bầy hôn đến nhân viên quản lý vị trí, vậy thì đã nói rõ hết thảy. Tương lai hắn cùng với mãi hoa là cùng một bọn. Đa tạ nhân hoàng. Vạn Thanh hơi hơi thi lễ một cái. Hắn tại nhìn thấy mọi người ở đây không có toát ra cái gì ác ý, sâu trong nội tâm một màn kia cảnh giác cuối cùng vẫn tiêu tán. Dương Chiêu tự nhiên là nhìn ra Vạn Thanh cảnh giác. Hắn giải thích nói, ngươi không cần phải lo lắng thân phận của mình sẽ dẫn tới chúng ta dòm trộm, chỉ cần gia nhập Chặt Gở Giúp, như vậy mọi người sau này chính là người một đường, Chặt Gở Giúp bên trong thành viên không thể lẫn nhau tổn thương. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn Thanh đạo hữu không cần phải lo lắng. Diệp Phàm bọn hắn vội vàng lên tiếng phụ hòa nói, vậy sau này còn xin chư vị nhóm hữu chiếu cố nhiều hơn. Vạn Thanh chắp tay nói, việc nhỏ. Khương Hằng Vũ bọn hắn khoát qua tay. Một đám người cứ như vậy nói chuyện phiếm một dạng chuyện trò. Vạn Thanh đạo hữu ở vào thời đại nào? Thời đại. Vạn Thanh hơi hơi nhíu mày, ta bên trên một vị tọa hóa đại đế chính là Vô Thủy đại đế. Cái gì? Vô Thủy đại đế? Hắc Hoàng đột nhiên nhảy dựng lên. Vô Thủy? Vô Thủy bản tôn thần sắc có chút quái dị. Hắn tại nhìn thấy Hắc Hoàng một mặt bộ dáng kích động sau thần sắc càng thêm quái dị. Chó chết này sẽ không phải là hắn nuôi a? Vô Thủy có thể nhìn ra Hắc Hoàng lúc nào cũng vô tình hay cố ý thân cận chính mình, thậm chí đối với Tại Tiêu Doanh Hoa, Nhân Hoàng cũng hết sức tôn trọng. Bởi vậy có thể thấy được, chó chết này coi như không phải hắn nuôi. Tương lai quan hệ với hắn cũng cực kỳ không tầm thường. Vô Thủy đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn về phía Vạn Thanh nói, Vạn đạo hữu đến từ Vô Thủy đại đế sau đó thời đại. Không tệ. Vạn Thanh gật đầu một cái, hắn cảm khái nói, Vô Thủy đại đế quá mạnh mẽ, hắn chứng đạo tại 10 vạn năm trước, tọa hóa sau gây nên thiên địa đại biến, đại đạo áp chế ước chừng trên thế gian duy trì 10 vạn năm. 10 vạn năm. Tại chỗ gia đa quần hữu chừng to mắt. Tiêu Doanh Hoa ngơ ngác nói, tầm thường đại đế tọa hóa sau đại đạo áp chế tối đa cũng liền duy trì cái 1-2 vạn năm a. Vị này Vô Thủy đại đế thế mà áp chế thế gian 10 vạn năm. Cái này quả nhiên là để cho người ta rung động. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không bọn hắn toàn bộ đều có chút trợn mắt hốt mồm. Thấy vậy, Vô Thủy trong lòng có chút tối sảng khoái. Diệp Phàm hiếu kỳ nói, vị này Vô Thủy đại đế đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lai lịch? Vạn Thanh hơi hơi nhíu mày. Hắn có chút quái dị tại Tiêu Doanh Hoa, Nhân Hoàng trên thân nhìn lướt qua. Xem như giả thiên đệ nhất đại thông minh. Vạn Thanh thật sự không đốc. Hắn khi biết Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không tính danh sau, cơ hội là trước tiên liền đoán được đám người thân phận cùng lai lịch. Nhân Hoàng cũng không cần nhiều lời. Cái kia cầm trong tay mặt nạ quỷ, trên mặt viết bất tử dược ăn ngon không mấy chữ thiếu nữ áo trắng hẳn là thôn tiên nữ đế. Ngồi ở Nhân Hoàng bên cạnh thiếu nữ kia, một thân tản ra cùng đạo tướng hợp khí chất, hiển nhiên là khai sáng giao chỉ Tây Hoàng nữ đế. Sau đó là Hằng Vũ đại đế, Hư Không đại đế. Nghe đồn Vô Thủy đại đế lúc tuổi già nuôi một con chó, hẳn là trong đám cái này con. Sách. Thành viên trong nhóm trên cơ bản cũng là lịch đại đại đế, hoặc chính là cùng đại đế cực kỳ thân cận tồn tại. Vạn Thanh trầm ngâm nói vị kia Vô Thủy đại đế nghe đồn là một vị đệ tử, hơn nữa cùng Giao Chỉ Thánh Địa quan hệ không ít, có thể là Tây Hoàng Nữ Đế đệ tử. A, mọi người ở đây hơi sửng sở. Đại Niếp Niếp, Cơ Hư không bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Doanh Hoa. A, Tiêu Doanh Hoa a một tiếng, nàng cũng xuống ý thức nhìn về phía Vô Thủy. Tiếp đó, tất cả mọi người theo bản năng theo Tiêu Doanh Hoa ánh mắt nhìn về phía Vô Thủy. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, Lâm Đạo Hữu, ngươi không phải đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ sao? Sẽ không phải ngươi chính là Tây Hoàng Nữ Đế nhi tử a? Ta. Vô Thủy cả người đều ngộp, hắn không nghĩ tới tân quần viên vừa vào nhóm liền để chính mình lâm vào thân phận bại lộ trong nguy cấp. Ta làm sao lại là Tây Hoàng nhi tử? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ liền đội vàng lắc đầu. A, Vạn Thanh kinh ngạc nói vị đạo hữu này lại là đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ. Giao Chỉ không phải không thu nam đệ tử sao? Duy nhất nam đệ tử vẫn là năm đó vị kia Vô Thủy đại đế. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ thẹn quá hóa giận ta gọi Lâm Thủy, không phải Vô Thủy. Tây Hoàng Nữ Đế cùng Nhân Hoàng Tiền Bối quan hệ không ít, Nhân Hoàng Tiền Bối liền họ Lâm. Ngươi, Diệp Phàm từng bước một phân tích nói. Kết quả, hắn lời còn chưa nói hết, Vô Thủy liền đứng lên trực tiếp cho hắn một quyền. Huyên Huyên nói cái gì đó, cùng ta Thiên Đế quyền phân tích đi thôi. Phanh, Vô Thủy nhất quyền đả bay Diệp Phàm. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, chân thành nói ta gọi Lâm Thủy, ta thật không phải là Vô Thủy. Thấy vậy, Dương Chiêu đã sắp không nín được cười ra tiếng. Tiêu Doanh Hoa cười kéo qua tiểu Vô Thủy ngồi vào trong ngực của mình, giống như là tại mụ mụ dỗ bảo bảo tốt tốt tốt. Lâm muội muội thế nào lại là Vô Thủy đâu? Ngươi thế nhưng là ta yêu nhất hảo muội muội. Đợt, cầu truy đọc qua. Chương 67, Trấn Kinh. Vô Thủy đại đế lại là nữ tỷ tỷ. Ta, Vô Thủy muốn giảng giải thứ gì? Hắn nhìn xem Tiêu Doanh Hoa cái kia một mặt ôn nhu thái độ, nghĩ thầm mẫu thân hẳn là không phát giác à? Chắc chắn không có. Dù sao ta nói qua với nàng, ta là nàng nhặt được hải tử. Vạn Thanh có chút quái dị nhìn Vô Thủy một mắt. Lâm muội muội, tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi gia đình này quan hệ thật sự là có chút hỗn loạn. A Khương Hàn Vũ, Cơ Hư Không, Lớn Nhiếp Nhiếp bọn hắn liếc mắt nhìn Tiêu Doanh Hoa mẫu tử hai, đối với Tiêu Doanh Hoa chính là Tây Hoàng chuyện này, bọn hắn đã lòng biết rõ. Chỉ có điều, không có người đưa nó bày ở ngoài sáng nói ra. Mặt khác, mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã đoán được một chút đáp án. Có thể tiến vào chat gờ giúp người. Tương lai đều rất có thể sẽ trở thành một đời đại đế. Ách, cầu ngoại trừ. Vẫn là nói con chó kia tương lai cũng biết thành đế. Khu khu. Diệp Phàm treo lên mắt bừng thâm đi trở về đỉnh nghỉ mát. Trong lòng có chút của hắn bị quất, cái này một số người liền ỷ vào tu vi khi dễ chính mình, chờ tương lai chính mình thánh thể lại thành, nhất định muốn hung hăng trả thù trở về. Quyển sổ nhỏ đâu? Đi lại. Ý đi thế này, Vô Thủy ghi lại một bút. Diệp Phàm nhìn về phía Vạn Thanh, tiếp tục hỏi bạn đạo hữu, liên quan tới vị kia Vô Thủy đại đế sự tình, ngươi còn biết thứ gì sao? A, Lâm muội muội còn nghĩ trang. Hôm nay ta liền bạch trần ngươi chân diện ngủ. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Lâm Chiêu trong lòng cũng tới chút hứng thú, hắn rất hiếu kỳ bây giờ Vô Thủy so với nguyên tắc bên trong Vô Thủy đến tuột cùng phát sinh biến hóa gì. Vô Thủy trừng to mắt, hắn muốn mở miệng để cho Vạn Thanh đừng bị tấu, nhưng Tiêu Doanh Hoa trực tiếp đưa tay che miệng của hắn. Hu hu, Vô Thủy muốn dãy rủa, chỉ tiếc mọi người chung quanh không để ý tới hắn. Vạn Thanh trầm ngâm nói vị kia Vô Thủy đại đế thể chất cực kỳ đặc thù, hắn là cổ kim thứ nhất lấy đế tử thể căn cước đạo tồn tại, hơn nữa còn phá vỡ một cái ma chú. Ma chú? Cái gì ma chú? Trong mắt mọi người có chút hiếu kỳ. Vâng. Đúng lúc này, Hắc Hoàng đột nhiên mở miệng, 500 năm không thể thành đế vạn cổ ma chú. Đại đế hắn chỉ dùng 200 năm không tới thời gian liền đột phá chuẩn đế lĩnh vực, sau đó trên thế gian lắng đọng hơn 100 năm, liền nhất cử đăng lâm tuyệt đỉnh, độ kiếp chứng đạo đại đế chi vị. Nghe vậy, gia đa quần hữu trong lòng cả kinh. Vô Thủy đại đế mạnh như vậy, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Vô Thủy bản tôn. Tiêu Doanh Hoa bất động thanh sắc thả tay xuống. Các ngươi đừng nhìn ta. Vô Thủy nghiêm mặt nói kỳ thực ta biết vị kia Vô Thủy đại đế. Ân. Tất cả mọi người bị Vô Thủy câu nói này cảm động. Cái gì gọi là ngươi biết? Ngươi không phải liền là sao? Lâm Chiêu hơi nhíu mày. Hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt Vô Thủy, rất hiếu kỳ hắn sẽ chỉnh ra cái gì tao thao tác đi ra. Các ngươi đều nói sai. Vô Thủy sâu đậm thở ra một hơi, hắn vì rút sạch hiểm nghi của mình, hôm nay cũng coi như là không đếm xỉa đến. Trong miệng các ngươi Vô Thủy đại đế cũng không phải là đế tử, mà là một vị đế nữ. Hắn là nữ. Tiểu Vô Thủy nói lời kinh người nói. Vô Thủy đại đế, Vô Thủy nữ đế. Chỉ cần để cho nhóm hưu tin tưởng Vô Thủy đại đế là nữ, vậy thì không có người sẽ hoài nghi hắn. Dù sao hắn nhưng là nam. Vô Thủy đại đế là nữ, Vô Thủy là nam. Cho nên Vô Thủy đại đế. Vâng. Hắc Hoàng nghe thấy câu nói này, nó lập tức nhịn không được giận tí mặt. Ai? Ai tại ô miệt đại đế? A là đại đế a. Cái kia không sao. Lâm Chiêu kinh ngạc nhìn xem trước mắt Vô Thủy, hắn không nghĩ tới cái này đại nhi vì rũ sạch hiểm nghi của mình, thế mà lại làm ra từ ô một bộ này. Vô Thủy nữ đế. Đầu thật thông minh a. Vạn Thanh đạo hữu, Vô Thủy đại đế thật là một vị nữ đế sao? Gia đa quần hữu nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Thanh. Ách. Vạn Thanh cũng có chút không biết nên nói thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể đúng trọng tâm nói câu lời nói thật nghe đồn, Vô Thủy đại đế quanh năm đưa lưng về phía chúng sinh, thế gian không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua dung mạo của hắn, bởi vậy, cũng có người hoài nghi tới hắn có thể là một vị nữ đế. Nhưng, sự hoài nghi này đến nay chưa được chứng thực. Ngay vậy, gia đa quần hữu đều có chút mơ hồ. Ta làm chứng. Vô thủy bản tôn giơ lên tay nhỏ, vô thủy nữ đế thật là một nữ tử. Tốt tốt tốt. Lâm muội muội chúng ta tin tưởng ngươi. Tiêu Doanh Hoa cười tủm tỉm sờ lên vô thủy đầu. Diệp Phàm còn nghĩ mở miệng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy vô thủy cái kia nắm chặt nắm đấm, lúc này liền lập tức ngậm miệng không nói. Thiên đế quyền uy lực quá lớn. Hắn chịu không được, ga không còn Diệp Phàm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Trận này náo kịch trung quy là tạm thời chấm dứt. Vô thủy tuy nói đơn phương rửa sạch hiềm nghi của mình, nhưng hắn cũng bởi vậy trả giá nặng nề. Vô thủy, về sau xin gọi ta vô thủy nữ đế. Đạo hữu. Đúng lúc này, Cơ Hư không đứng dậy hướng về Vạn Thanh chắp tay, không biết có thể hay không cùng Vạn Thanh đạo hữu luận đạo một phen, có thể gia nhập vào chat gờ giúp người, tương lai trên cơ bản cũng có thể trở thành một đời đại đế. Đây đã là chat gờ giúp tất cả nhóm hữu công nhận một sự thật. Tại Vạn Thanh gia nhập vào chat gờ giúp phía trước, Cơ Hư không là trong nhóm viên tù vì cao nhất một cái, hắn liền xem như muốn tìm người luận bàn luận đạo cũng không biện pháp tận hứng mà về. Bây giờ Vạn Thanh tới, hắn trung vi là có thể cùng người tận hứng đánh nhau một trận. Hảo. Vạn Thanh gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ thử một lần hư không đại đế tiêu chuẩn. Lập tức hai vị thiếu niên đại đế tại gia đa quần hữu chứng kiến phía dưới ngang tàng triển khai quyết đấu. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn một mắt liền có thể nhìn ra ai sẽ chiến thắng, không hề nghi ngờ, chắc chắn là Thanh đế. Dù sao Thanh đế tư chất nội tình thâm hậu vô cùng, Cơ Hư không cách nào cùng sánh vai, bởi vì hắn tiền kỳ quá mau lấy tăng cao tu vi, mỗi cái cảnh giới cũng không có tu luyện tới chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Cuộc tỷ thí này Cơ Hư không thua không nghi ngờ. Nguyên tắc bên trong Cơ Hư không vì mau chóng chứng đạo, hắn đem hết toàn lực tăng cao tu vi, cuối cùng tại 501 năm chứng đạo Thanh đế, đồng thời cũng là yếu nhất đại đế, bởi vì nội tình quá kém. Bất quá, sau này hắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thánh ngai thánh thể có rừng chiêu cho bất tử dược, hắn có thể sống ra đời thứ hai, Cơ Hư không cũng có càng nhiều không gian phát triển. Tương lai tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Vâng, hai vị thiếu niên đại đế bày ra quyết đấu. Sức chiến đấu của bọn họ tại đồng bậc bên trong cũng là chân chính tồn tại vô địch, mặc kệ là Vạn Thanh vẫn là Cơ Hư không, bọn hắn đều nắm giữ bát cấm thực lực, có thể lấy hóa long tu vi nhẹ nhõm nghịch phạt tiên đài. Đây mới thật là thiếu niên đại đế. Ông, hư không xé rách, thanh liên nở rộ. Hai vị thiếu niên đại đế đối quyết nhất cử đưa tới tất cả nhóm hữu chú mục, đáy mắt của bọn họ lóe lên một chút vẻ chấn động, mơ hồ từ trong thể ngộ đến tự thân cùng hóa long bí cảnh trên lệnh. Chương 68, tái rồi bất tử thiên hoàng già thiên đệ nhất liếm chó buông xuống. Vâng, bên trên bầu trời, hai vị thiếu niên đại đế bày ra quyết đấu. Bọn hắn giữa lẫn nhau chém giết lẫn nhau nghiệm chứng tự thân đạo và pháp, đồng thời cũng bất thì giờ thể ngộ đối phương sát chiêu bên trong huyền diệu. Cuối cùng, tại đã trải qua hơn ngàn thu chém giết đi qua, Cơ Hư không tiếc nuối bị thua. Vạn Thanh đạo hữu thực lực cường hãn, tại hạ bội phục. Cơ Hư không hơi hơi chắp tay, thần sắc của hắn hơi xúc động, cũng không có bất kỳ nhục chí, ngược lại còn cực kỳ thản nhiên. Dù sao chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi, tu vi của ta so Hư không đạo hữu nhiều hơn một tầng, chờ ngươi tu vi đuổi theo sau, giữa ngươi ta tất nhiên không kém là bao nhiêu. Vạn Thanh khẽ cười nói, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Cơ Hư không cười cười không nói gì. Lâm Chiêu mở miệng chỉ điểm Cơ Hư không vài câu, ngươi tiền kỳ quá mau lấy tăng cao tu vi, đặc biệt là tứ cực bí cảnh, còn có thiếu hụt, tương lai nhất định phải chú ý một chút, tốt nhất là trùng tu một phen. Là đa tạ nhân hoàng tiền bối chỉ điểm. Cơ Hư không cung kính thi lễ một cái. Lâm Chiêu lại quay đầu nhìn về phía Vạn Thanh, đồng thời cũng mở miệng chỉ điểm một phen trên người hắn không đủ. Ý tưởng Vương tuy nói thông minh có chút làm chuyện ngu ngốc, nhưng hắn cũng chính xác mạnh. Bất tử dược hóa hình tư chất, thiên vương chuyển thế thân. Hai điểm này mặc kệ là điểm nào nhất, đều đã chú định thành tựu tương lai của hắn sẽ không thấp. Mắt thấy nhân hoàng tự mình chỉ điểm, trong lúc nhất thời, gia đa quần hữu toàn bộ đều rối rít ra sân luận đạo. Tiêu Doanh Hoa cùng Đại Niếp Niếp giữa lẫn nhau so tài một phen. Cuối cùng người thắng là Tiêu Doanh Hoa. Dù sao Đại Niếp Niếp tiền kỳ tu hành quá yếu, dù là nàng bây giờ tư chất nhận lấy cải thiện, nàng nội tình vẫn như cũ kém đáng thương, chỉ có chờ đến nàng chân chính sáng chế thuộc về mình pháp đi qua, nàng mới có thể chính thức bật khởi. Một phen chỉ điểm đi qua, trận này luận đạo không sai biệt lắm cũng tiến nhập hồi cuối. Tốt, lần này luận đạo liền đến nơi này đi. Lần sau chờ ta có rảnh rỗi đại gia lại tụ họp tụ. Lâm Chiêu mở miệng nói. Nghe vậy, gia đa quần hữu có chút lưu luyến không rời. Dù sao bọn hắn tại trong tiểu thế giới tu hành tốc độ có thể xưng thần tốc, hẳn không thể mỗi ngày ở đây tu luyện. Diệp Phàm mấy ngày ngắn ngủi liền toàn mệnh suối đột phá thần kiều đỉnh phong, gần như sắp tu thành bị ngạn. Tiêu Doanh Hoa, Khương Hằng Vũ cũng sắp đột phá hóa long, Cơ Hư không, Vạn Thanh tu vi cũng tinh tiến không thiếu. Đại Niếp Niếp thu hoạch lớn nhất. Bây giờ nàng đã hiểu rõ tự thân con đường, thậm chí còn lấy được Lâm Chiêu đầu tư, con đường sau này tất nhiên sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đúng. Lâm Chiêu đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Doanh Hoa. Hắn vất tay đem một thiên tu luyện kinh văn truyền cho nàng, mở miệng nói đây là ta khai sáng ra một thiên tu luyện kinh văn, tên là Hỗn Độn Đạo Kinh, thích hợp nhất tiên thiên đạo thai tu luyện, ngươi có thể thử chuyển tu một chút công pháp. Nghe vậy, Tiêu Doanh Hoa con mắt sáng lên. Nàng đội vàng nói cảm tạ nhân hoàng tiền bối. Một thiên này kinh văn chỉ thích hợp đạo thai tu luyện, nhưng các ngươi những người khác cũng có thể tham khảo một chút, cần liền đi tìm Tiểu Doanh bỏ đi. Lâm Chiêu hướng về mọi người nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu rời đi. Và anh, theo Lâm Chiêu rời đi, toàn bộ Chặt Gở giúp tiểu thế giới lập tức đóng lại. Gia Đa quần hữu cũng vào lúc này bị khu trục ra ngoài. Nhân Hoàng núi, Lâm Chiêu xếp bằng ở Ngộ Đạo trà thụ phía dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Bất Tử Thiên Hoàng vợ con còn tại trong tay hắn đâu, hắn muốn hay không mượn cơ hội này trả thù hắn đâu? Ân, tuy nói Bất Tử Thiên Hoàng không thèm để ý lão bà, nhưng hắn cũng có thể mượn cơ hội này ác tâm đối phương. Chỉ là muốn làm sao ác tâm đâu? Lâm Chiêu nghĩ, hắn vất tay mở ra Chặt Gở giúp, chuẩn bị ở trong bầy hỏi một chút Gia Đa quần hữu. Đại Niếp Niếp, Tiêu Đạo Hưu có thể hay không đem Hỗn Độn Đạo Kinh cho ta mượn lĩnh hội một hai? Diệp Hắc, cậu một. Hắc Hoàng, Vương, ta cũng nghĩ xem. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cậu một. Gia Thiên Điểm Thứ Nhất Tử, cậu một. Vô Thủy Mẹ Hắn, vậy ta trực tiếp đem công pháp phát trong đám a. Đinh. Nhóm viên Vô Thủy Mẹ Hắn gửi một cái hồng bao. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Hắc Hoàng nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Đại Niếp Niếp nhận lấy hồng bao. Nhân Hoàng Lâm Chiêu đột nhiên nghĩ tới Bất Tử Thiên Hoàng vợ con còn tại trong tay của ta, chuẩn bị ác tâm hắn, chư vị có đề nghị gì hay sao? Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, ân, bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta suy nghĩ. Diệp Hắc, cái này còn không đơn giản. Trực tiếp cho Bất Tử Thiên Hoàng đeo lên một đỉnh nón xanh. Vô Thủy Mẹ Hắn. Diệp Hắc, ách. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, biện pháp tốt. Diệp Hắc, cợt mở nở. Ta nói cản, Nhân Hoàng tiền bối đừng coi là thật a. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Bất Tử Thiên Hậu đã từng có một cái thanh mai trúc mã, về sau nàng vì vinh quang, lựa chọn gả cho Bất Tử Thiên Hoàng, ân. Tiếp đó nàng cái kia thanh mai trúc mã vì thủ hộ nàng, cũng lựa chọn gia nhập vào Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng, trở thành Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng một vị thần tướng. Các ngươi nói, ta muốn hay không tác thành cho bọn hắn cái này một đôi thanh mai trúc mã? Diệp Hắc, cái gì cầu huyết kịch? Hắc Hoàng, Vương, ta ác Bất Tử Thiên Hoàng chia rẽ một đôi số khổ về đường, chính nghĩa Nhân Hoàng tiền bối không quen nhìn Bất Tử Thiên Hoàng hành động, lựa chọn tác thành cho bọn hắn cái này một đôi số khổ về đường, một thân một mình chống đỡ Bất Tử Thiên Hoàng tất cả trả thù. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, lời nói đều để ngươi nói xong, vậy chúng ta nói cái gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia Thiên Điểm Thứ Nhất Tử Vương, nghe đồn Vô Thủy Đại Đế lúc tuổi già nuôi một con chó, sẽ không phải chính là ngươi đi? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta giúp Vô Thủy Nữ Đế bác bỏ tin đồn, hắn nói hắn chưa từng nuôi cậu. Lâm Chiêu nhịn không được khép cười một tiếng. Hắn tuy nói hưu tâm thành toàn Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu, nhưng Linh Phi đại khái sẽ cự tuyệt ta. Dùng hắn mà nói, đại khái chính là ta thích chính là thiên hậu thì sẽ không thích ta. Nếu như nàng ngày nào thích ta, vậy nàng không phải ta yêu thích cái kia thiên hậu. Gia Thiên Đệ Nhất Liếm Chó, tuyệt đối không phải Linh Phi không còn ai. Lâm Chiêu nhịn không được lắc đầu. Đúng lúc này, hắn phảng phất cảm giác được cái gì. Dương Chiêu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Bá, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái ngân giáp thần đem không chế thiên mã từ tinh không bị ngạn đi tới, tay hắn cầm chiến mâu màu bạc, một bộ chiến bào màu bạc bay lên, dùng ngựa mà đến, giống như trong thần thoại đệ nhất thần tướng. Và anh, đệ nhất thần tướng toàn thân khí thế ngút trời, cơ hồ đã ngưng tụ vô thượng hoàng uy, đây là một vị khác loại thành đạo cấp bậc cường giả, đáng tiếc lòng có chấp niệm, từ đầu đến cuối không cách nào chứng đạo thành hoàng. Bất Tử Thiên Hậu, ngươi Bạch Mã Vương tử tới Giả Thiên đệ nhất thâm tình Bất Tử Thiên Hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng Linh Phi. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên tinh không bị ngạn bên trong vị kia ngân giáp thần em, đáy mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu như Bất Tử Thiên Hoàng trông thấy lao bà của mình cho hắn đội nón xanh, cũng không biết hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận. Ân, hẳn là sẽ muốn giết người a. Đợt, cầu truy đọc a. Chương 69, nón xanh mang tốt, giúp người hoàn thành ước vọng Dương Nhân Hoàng. Nguyên khí thế kinh khủng bao phủ thiên cung, ngân bảo thần tướng không chế thiên mã từ sâu trong tinh không dục ngựa mà đến. Chỉ thấy một đầu màu bạc đại đạo từ sâu trong vũ trụ xa xa phô hướng bắt đầu, giữa thiên địa hiện ra vô tận dị tượng, gió lốc thổi qua tinh vực, chư thiên tinh thần rung động, nhất cử đưa tới thiên hạ vạn linh chú mục. Bá, giờ khắc này, các đại thế lực nhao nhao nhìn về phía sâu trong tinh không. Bọn hắn một mắt liền nhìn thấy vị kia ngân bảo thần tướng, đáy mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Đây là một vị sắp thành đạo giả. Trời ạ, thế gian lại còn có sắp thành đạo giả tồn tại. Hắn là ai? Hắn tựa hồ hướng về bắt đầu phương hướng đi tới. Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống như mấy vạn năm trước tôn kia thánh linh một dạng khiêu chiến Nhân Hoàng? Không, có đường người thần sắc ngưng trọng lắc đầu, hắn nhận ra trong tinh không bị kia ngân bảo thần tướng, lập tức chậm rãi phun ra thân phận chân thật của hắn. Ngân bảo, ngân giáp, thiên mã, hắn là thái cổ trước kia cái vị kia tuyệt thế thiên tiêu, Bất Tử Thiên Hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng Linh Phi. Cái gì? Lại là hắn? Nhân Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng một mạch có đại thù, vị này đệ nhất thần tướng tuy nói thực lực bất phàm, nhưng hắn cũng không phải Nhân Hoàng đối thủ, hắn đây là tới chịu chết sao? Ai, si tình người có không thể không đến lý do. Ân, lời ấy giải thích thế nào? Nghe đồn đệ nhất thần tướng Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu từng là thanh mai trúc mã quan hệ, nhưng về sau Bất Tử Thiên Hậu gả cho Bất Tử Thiên Hoàng, đệ nhất thần tướng Linh Phi không nỡ nàng, cuối cùng cũng lựa chọn gia nhập vào Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng. A, đây là chủng loại gì liếm chó? Vũ trụ vạn linh nghị luận ầm ĩ có đường người bộ quang Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu ngày xưa rồi dám. Với anh, ở dưới sự chú ý của muôn người, ngân sắc đại đạo kéo dài bắt đầu. Đệ nhất thần tướng dục ngựa đến chỗ này, hắn thu liễm khí thế của tự thân, đồng thời từ trời lập tức xuống. Cứ như vậy từng bước một đi tới Nhân Hoàng núi, âm thanh trong trẻo vang dội triệt thiên địa gian. Linh Phi, đến đây bái kiến Nhân Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu thế lực toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng núi phương hướng, bọn hắn rất hiếu kỳ nhân hoàng sẽ như thế nào xử lý Ninh Phi cái này bất tử thiên hoàng một mạch dư nghiệt. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo thần uy bao phủ thiên cung. Thế nhân chỉ nghe nhân hoàng âm thanh lạnh nhạt kia vang vọng giữa thiên địa. Tiến. Ninh Phi đem thiên mã phóng đến ngoài núi. Lập tức, hắn từng bước một đi vào nhân hoàng núi, đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy một cái vĩ đại hoàng giả sừng sững ở ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, thân hình của hắn vẫn luôn dài, khí chất xuất trần, toàn thân tản ra một loại cùng đạo tướng hợp khí tức, thiên địa vạn đạo đều tại trong lúc vô hình của mình. Gặp qua nhân hoàng, Ninh Phi hướng về trước mắt hoàng giả hơi hơi hành lễ. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày, hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt giả tiên đệ nhất thâm tình, lạnh nhạt nói: ngươi hẳn là biết được, trước đây không lâu ta từng cùng bất tử thiên hoàng kết thù kết toán, lúc này đến đây, không sợ ta ra tay đem ngươi trấn áp sao? Nghe vậy, Ninh Phi cười khổ một tiếng. Hắn yên lặng nói có nhiều thứ, từ một loại nào đó góc độ tới nói đã vượt qua sinh mệnh rất im lặng. Lâm Chiêu không lời chống đỡ, hắn vất tay đem phong ấn bất tử thiên hậu thần nguyên cho rời ra. Ninh Phi, người rốt cuộc đã đến. Bất tử thiên hậu cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ mừng rỡ. Ninh Phi trầm mặc nhìn xem nàng, hắn không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu. Hắn biết được vị này nhân hoàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bất tử thiên hậu, dù sao đại gia không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phóng? Chỉ bằng sự si tình của mình sao? Đừng có nằm động. Lâm Chiêu lạnh nhạt nhìn xem Ninh Phi, nói: ta nghe nói qua chuyện xưa của ngươi, xem ở ngươi si tình như thế phân thượng, bản hoàng hôm nay liền tự mình làm chủ thành toán các ngươi. Nghe vậy, Ninh Phi hơi sững sờ, bất tử thiên hậu biểu tình trên mặt cũng cứng lại. Thành toán? Có ý tứ gì? Nhân hoàng đây là ý gì? Ninh Phi trầm giọng mở miệng dò hỏi. Mặt chứa ý tứ, Lâm Chiêu thản nhiên nói: chỉ cần các ngươi hai người ở đây vui kết liền cảnh, hơn nữa hứa hẹn trong vòng 100 năm sinh một đứa con, bản hoàng liền bỏ qua cho bọn ngươi. Lời vừa nói ra, bất tử thiên hậu thần sắc sợ hãi. Cái này, đây không phải để cho nàng vượt quá giới hạn sao? Nếu như bất tử thiên hoàng biết được, vậy nàng tất nhiên là sống không nổi nữa. Bất tử thiên hoàng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Dù sao, cho thiên hoàng đội nón xanh, đây chính là thiên đại sỉ nhục a. Bất tử thiên hậu xem như đã nhìn ra, chó má gì làm chủ a, nhân hoàng chính là muốn mượn nàng cùng Linh Phi khứ nhục nhã bất tử thiên hoàng. Trả thù, đây là xích lọa lọa trả thù. Nàng cùng Linh Phi chỉ là một cái tùy thời có thể bỏ qua quân cờ mà thôi. Nhân hoàng, Linh Phi sắc mặt có chút khó coi: ngài chỉ sợ bị thế gian nghe đồn nói gạt, tại hạ cùng với thiên hậu chỉ là thuần túy thượng hạ cấp quan hệ, không có khác dư thừa tình cảm. Không có, ta quản ngươi có hay không đâu. Lâm Chiêu bình tĩnh nói: ngươi không muốn, rất tốt, con người của ta cũng không thích ép buộc, đã ngươi không muốn, vậy ta liền đi tìm nguyện ý người tới làm. Ngươi không làm thiên hậu, cái kia có chính là người cô. Linh Phi biến sắc, hắn muốn nói lại thôi, muốn thôi lại nói: Linh Phi. Bất tử thiên hậu bị sợ hoa dung thất sắc, cũng bị người khác, nàng tình nguyện cho vị này thanh mai trúc mã. Nhân hoàng hà tất ép buộc? Linh Phi cười khổ một tiếng: bản hoàng chỉ là tại thành toàn các ngươi thôi. Lâm Chiêu một mặt hờ hững nói: đối với hắn mà nói, Linh Phi không làm cũng phải làm. Dù sao hắn nhưng là đương thế nhân hoàng a, hắn lời nói chính là chân lý, hành vi của hắn cử chỉ chính là đại đạo, toàn bộ vũ trụ cũng là nhà hắn, sinh mệnh cấm khu cũng chỉ là hắn hậu hoa biên, hắn hạ đạt thần dụ chính là trong thiên địa quy tắc. Chống lại hoàng mệnh, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên, trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Lâm Chiêu phất tay phá trừ bất tử thiên hậu trên người thần nguyên phong ấn, lập tức một chỉ điểm ra, trong nháy mắt phong ấn nàng cùng Linh Phi tu vi. Oanh, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc phô thiên cái địa của tới. Trong khoảnh khắc, từng đạo gông xiềng phong thiên tỏa địa. Linh Phi sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đột nhiên cảm thấy tự thân thần lực bị phong ấn, nhân hoàng đại đạo gông xiềng chấn áp trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh, để cho hắn cũng không còn cách nào vận dụng tự thân tu vi. Giờ khắc này, hắn hiểu được mình đã không có lựa chọn. Trước mắt vị này nhân hoàng mạnh đáng sợ, mạnh đến một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đi thôi. Dương Chiêu khoát tay áo, nói: ngay tại nhân hoàng dưới núi thật tốt sinh hoạt ta, tranh thủ trong vòng 100 năm sinh một đứa con, đến lúc đó bản hoàng tự mình cho hắn lấy tên. Nghe vậy, Linh Phi muốn nói lại thôi. Hắn cuối cùng yên lặng hướng về Dương Chiêu thi lễ một cái. Sau đó cùng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bất tử thiên hậu cùng nhau đi ra nhân hoàng núi. Nhìn thấy hai bọn họ đi ra, thiên hạ thế nhân lập tức có chút kinh ngạc. Không hổ là nhân hoàng, khí độ quả nhiên là để cho người ta kính nể. Bất tử thiên hậu chính là thiên hoàng một mạch dương nghiệt, nhưng hắn vẫn nguyện ý buông tha nàng, lựa chọn giúp người hoàn thành ước vọng. Nhân hoàng lòng dạ rộng lớn, bội phục bội phục. Chương 70, chín con rồng kéo hòm quan tài buông xuống. Lên đường, Diệp Phàm đi tới tu hành giới. Linh Phi cùng bất tử thiên hậu đi ra nhân hoàng núi. Bọn hắn liếc nhìn nhau, lập tức bọn hắn tại phụ cận thôn xóm tìm một cái chỗ tạm thời ở lại. Ban đêm, bất tử thiên hậu hai mắt nhắm chặt, nàng dùng hết thể muốn phá vỡ thể nội phong ấn, nhưng tiếc là nàng trung quy là không cách nào làm đến. Nhân hoàng đại đạo gông xiềng giống như không cách nào dung chuyển thiên địa đại đạo, gắt gao cầm giữ nàng hết thảy, để cho nàng từ cao cao tại thượng thiên hậu đã biến thành một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Giờ khắc này, bất tử thiên hậu nhận rõ thực tế, nàng đờ đẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt hốt hoảng, đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Thấy vậy, Linh Phi ánh mắt phức tạp, ta có phải hay không nên tới cứu ngươi? Hắn trầm mặc nói. Nghe vậy, bất tử thiên hậu lắc đầu, nàng khổ sở nói: nhân hoàng đã quyết tâm phải dùng ta tới nhục nhã bất tử thiên hoàng, nếu như ngươi không tới, hắn chỉ sợ sẽ làm cho ta cùng những người khác. Linh Phi muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy mình có chút phá lệ khó chịu. Nhân hoàng tác thành cho hắn cùng bất tử thiên hậu, hắn không vui. Nhưng nếu như nhân hoàng để người khác bên trên, hắn hay không vui lòng? Thôi thôi, đáng người khác không bằng đáng chính mình. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Linh Phi trầm mặc nói. Còn có thể làm sao? Bất Tử Thiên Hậu ngước mắt nhìn về phía Linh Phi. Đáy mắt của nàng lóe lên một chút cừu hận, đó là đối với Bất Tử Thiên Hoàng oán hận. Nếu như Bất Tử Thiên Hoàng sắp thành tiên bí pháp giao cho nàng, vậy nàng cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh hiện tại. Nếu như Bất Tử Thiên Hoàng sắp thành tiên bí pháp giao cho nàng, vậy nàng nói không chừng đã sớm trở thành một đời nữ hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng, đều tại ngươi. Bất Tử Thiên Hậu trong lòng có chút oán hận. Nàng xem như nhìn hiểu rồi, mặc kệ là nhân hoàng vẫn là Bất Tử Thiên Hoàng, bọn hắn đều coi nàng là làm một con cờ, tùy ý nắm, mặc cho người định đoạt. Tất nhiên không cách nào tự quyết lựa chọn, vậy không bằng thuận thế mà làm. Linh Phi, ngươi qua đây. Bất Tử Thiên Hậu run rẩy nói. Linh Phi muốn nói lại thôi đi tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp bị Bất Tử Thiên Hậu bổ nhào ở trên giường. Ngươi so Bất Tử Thiên Hoàng mạnh. Nghe vậy, Linh Phi run lên trong lòng. Hắn từ đầu đến cuối không thể chứng đạo nguyên nhân chính là lòng có chấp niệm. Bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác chính mình giải quyết xong chấp niệm. Cảm tạ nhân hoàng, cảm tạ chiêu hoàng. Nhân hoàng vĩ đại không cần nhiều lời. 10 năm, 100 năm, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tại 100 năm đi qua bỗng dưng một ngày, Bất Tử Thiên Hậu trong bụng thành công dựng dục một cái sinh mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ thà rằng bay vẫn là Bất Tử Thiên Hậu, bọn hắn toàn bộ đều trầm mặc. Trong lòng bọn họ tin tưởng Bất Tử Thiên Hoàng tương lai tuyệt đối sẽ không buông tha mình, bọn hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là nhân hoàng. Đồng nhiên, thế gian cũng bắt đầu lưu truyền lên một chút ngôn luận. Ta ác Bất Tử Thiên Hoàng ngăn trở đệ nhất thần tướng cùng Bất Tử Thiên Hậu ở giữa cảm tình, hắn hành đao đoạt ái cưỡng ép đã cưới Bất Tử Thiên Hậu, tiếp đó còn đem đệ nhất thần tướng Linh Phi an bài ở bên người. Ai? Linh Phi quá thảm. Hắn bị Bất Tử Thiên Hoàng ở trước mặt nhưu đầu nhân. May mắn, hắn gặp vĩ đại chính nghĩa nhân hoàng. Nhân hoàng tự mình đứng ra giúp hắn làm chủ, để cho hắn cùng Bất Tử Thiên Hậu một lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu, đồng thời còn giúp bọn hắn chống đỡ Bất Tử Thiên Hoàng tất cả trả thù. Nhân hoàng, hắn thật sự ta khóc chết. Nhân hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu thần niệm bao trùm thiên cung. Hắn nghe vô số người đối với chính mình ca ngợi, trong lòng nhịn không được cảm khái một tiếng, ai, thế gian lý giải ta người hay là rất nhiều. Lâm Chiêu hài lòng gật đầu. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp không ngừng truyền đến nhắc nhở. Dường như là có người ở trong đám điên cùng hắn. Ân. Lâm Chiêu hơi nhíu mày, hắn vất tay mở ra chặt gờ giúp giao diện. Diệp Hắc, hình ảnh. Cơ mờ nở. Đây là vật gì? 9 con rồng kéo hòm quan tài. Hắc Hoàng, Vương. Chuyện gì xảy ra? Nhân dục đạo tổ sư gia. A. Diệp Phàm vị trí không phải nói con đường tu hành đã đoạn tuyệt sao? Làm sao còn có thể gặp được đến trong truyền thuyết chân long? Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Diệp Hắc không nên gấp gáp, cùng chúng ta nói một chút tiền căn hậu quả. Chúng ta giúp ngươi phân tích một chút. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không tệ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Cái này tựa như là đồ vật trong truyền thuyết. Vô thủy mẹ hắn, thật là long sao? Đại niếp niếp, đây tựa hồ là long thi. Diệp Hắc, ta hôm nay cùng một chút đồng học thành đoàn tới Bò Thái Sơn, kết quả vừa mới đăng đỉnh đã nhìn thấy 9 cái xác rồng kéo lấy một ngụm quan tài đồng thau cổ từ trên trời giáng xuống, cũng không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, vấn nhân hoàng a. Diệp Hắc, nhân hoàng Lâm Chiêu. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng Lâm Chiêu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng Lâm Chiêu. Nhân hoàng Lâm Chiêu. 9 con rồng kéo hòm quan tài là chủ nhóm lưu lại đồ vật, nó sẽ không cố định tại vũ trụ tinh không bốn phía du đãng, trên đường sẽ dừng sát ở các đại sinh mệnh cổ tinh. Diệp Hắc, nhân hoàng Lâm Chiêu, nhân hoàng ý của tiền bối là, ta có thể cưỡi chuyến này 9 con rồng kéo hòm quan tài đi tới khác có thể tu luyện sinh mệnh cổ tinh. Nhân hoàng Lâm Chiêu, không tệ, ngươi tu hành cơ duyên tới. Nhân dục đạo tổ sư gia, chúc mừng. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúc mừng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chúc mừng. Diệp Hắc, hình ảnh. Ta đã tiến vào quan tài đồng thau cổ, trong quan tài không gian đặc biệt lớn. Ngoài ra còn có một bức tương tự với tinh đồ một dạng đồ vật lơ lửng tại trong quan, phiền phức các vị đại lao giúp ta xem cái này tinh đồ đại biểu cho cái gì. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cái này một bức tinh đồ đại biểu là 9 con rồng kéo hòm quan tài chỗ cần đến. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tinh đồ bên trong chỗ cần đến tựa hồ có chút quen thuộc a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đây là nhân hoàng dừng chiêu, bắt đầu. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Ta muốn tới bắt đầu. Nhân hoàng dừng chiêu, đúng. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ ta có thể bái nhập giao chỉ sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không thể, giao chỉ không thu nam đệ tử. Vô thủy mẹ hắn, bình thường không có gì lạ cơ hư không. Diệp Hắc, ngươi đến bắt đầu sau đó nhớ kỹ đừng bại lộ chặt gờ giúp tồn tại, càng đừng bại lộ cùng chúng ta quan hệ trong đó. Dù sao ngươi trước mắt thời đại còn chưa hiểu, tu hành giới tối hiểm ác chính là lòng người. Diệp Hắc, hảo, đa tạ cơ lão tổ nhắc nhở. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc lăn lộn ngoài đời không nổi liền đến sao Tử Vi thôi. Bắt đầu cùng Tử Vi có tướng liên truyền tống trận pháp. Diệp Hắc, đa tạ khương lão tổ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta cũng tại bắt đầu. Diệp Hắc, đại lão còn thiếu vật trang sức sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi trước tiên làm rõ ràng ngươi vị trí thời đại a, chúng ta có thể giúp ngươi tất nhiên đều biết tận lực giúp ngươi. Diệp Hắc, hảo. Nhân dục đạo tổ sư gia, mở trực tiếp a. Diệp Hắc, hảo, vừa bạn 9 con rồng kéo hồng quan tài giống như nửa đường sắp vào trạm. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Nhóm viên đại niếp niếp gia nhập vào trực tiếp gian. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn gia nhập vào trực tiếp gian. nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra gia nhập vào trực tiếp gian. DS, cầu truy đọc qua. Chương 71, sát phạt quả đoán. Sát sát sát. Diệp Thiên Đế tiết 1. Trong phòng trực tiếp, mở tối trong quan tài không gian cực lớn. Bao quát Diệp Phàm ở bên trong mọi người toàn bộ đều lâm vào trong một mảng bóng tối, chỉ có phía trước một bộ tinh đồ tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, miễn cưỡng xua tàn trùng quanh hắc ám. Bang lang, theo một đạo lay động kịch liệt trên dưới chập trùng, 9 con rồng kéo hòm quan tài nửa đường sắp vào trạm. Bang, quan tài đồng thau cổ mở ra. Diệp Phàm một đoàn người cuối cùng gặp được Quang Minh. Nhân dục đạo tổ sư ra, 9 con rồng kéo hòm quan tài nửa đường dừng sát ở cái nào đó cổ tinh, dưới tình huống không xác thực bảo an toàn tốt nhất đừng tùy ý ra ngoài. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, trước tiên quan sát tình huống a. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm nhìn lướt qua trực tiếp gian lên tiếng. Hắn đơn giản trả lời một câu. Đúng lúc này, trung quanh những người khác tại nhìn thấy Quang Minh đi qua, bọn hắn nhưng có chút không nhịn được, cấp tốc liền lăn một vòng hướng về đi ra bên ngoài, muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Thấy vậy, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn vội vàng đứng ra nói chư vị, tình huống bên ngoài tạm thời còn không xác định, chúng ta tốt nhất đừng tự tiện đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, không ít người đều có chút do dự. Trong quan tài tuy nói thần bí, quỷ dị, hắc ám, nhưng phía trước chính xác không có phát sinh nguy hiểm gì, tình huống bên ngoài tạm thời không xác định, không đi ra thật là lựa chọn tốt nhất. Bàng Bác, Liễu Lưu Luyến mấy cái cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ đồng học lựa chọn nghe theo sắp xếp của hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo bao hàm nhằm vào âm thanh vang lên Diệp Phàm, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn lưu ở cái địa phương quỷ quái này chờ chết cũng không cần thiết kéo lên chúng ta a. Lưu Chí Vân lạnh mạc nhìn xem Diệp Phàm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong quan tài này khắp nơi lạnh như băng, không chắc sẽ có cái đó suối quẩy đồ vật, ta thật sự một khắc cũng không muốn đợi lâu. Mấy vị cùng Lưu Chí Vân giao hảo người lập tức lên tiếng. Bọn hắn trong bóng tối toàn bộ đều đối Diệp Phàm tràn đầy đủ loại nhằm vào. Nói xong, Lưu Chí Vân lạnh hừ một tiếng. Hắn ngẩng đầu khiêu khích liếc Diệp Phàm một cái, lập tức trước tiên hướng về quan tài đồng tàu cổ đi ra ngoài. Thấy vậy, chung quanh những người khác chần chờ phút chốc, bọn hắn liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Lưu Chí Vân cùng một chỗ ra ngoài. Trong phòng trực tiếp, nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm ngươi cùng người này có thủ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lòng dạ của người nọ có chút hẹp hòi, tương lai chắc chắn sẽ bước vào lạc lối, Diệp Phàm tốt nhất cẩn thận một chút a. Diệp Hắc, không tính là có thù a, chỉ có thể nói không thể nào đối phó. Hắc Hoàng, Vương, vậy ngươi tốt nhất vẫn là sớm đem người này giải quyết đi, mặc kệ là phế đi vẫn là giết, ngược lại không cần lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, có đạo lý. Diệp Hắc, a, không đến mức a. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi ý nghĩ vẫn còn có chút quá mức ngây thơ, tu hành giới ngươi lựa ta gạn, nhân tâm nhất là hiểm ác. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ. Vô Thủy mẹ hắn, loại người này chính xác cần cẩn thận một chút. Diệp Hắc, ta sẽ cẩn thận một điểm. Quan tài đồng tao cổ, phần lớn người đều rời đi, chỉ còn lại Diệp Phàm một đoàn người còn ở lại tại chỗ. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía những thứ này đồng bạn, hắn vẻ mặt thành thật nói các vị, các ngươi tin tưởng ta sao? Lạc Kê, ngươi nói gì vậy? Kỳ thực ngươi nói quả thật có đạo lý, tại không rõ ràng tình huống bên ngoài điều kiện tiên quyết, tốt nhất vẫn là không nên tùy ý ra ngoài. Bang Bác lớn tùy tiện nói. Diệp Phàm lắc đầu, hắn trầm trọng nói kỳ thực chúng ta đã không tại địa cầu. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Phàm giải thích nói cái này một tòa 9 con rồng kéo hòm quan tài thì tương đương với là một chuyến xe lửa vũ trụ, nó đang mang theo chúng ta đi tới một cái tên là Bắc Đầu Táng Đế Tinh tu hành giới, nơi nào có chân chính tu tiên rời núi lấp biển. Hoành độ hư không. Mọi người ở đây toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Diệp Phàm tiếp tục nói ta biết các ngươi không tin, bây giờ cùng ta cùng một chỗ đi ra ngoài đi, thế giới bên ngoài chính là chứng minh tốt nhất. Nhớ kỹ, các ngươi nhất định muốn đi theo bên cạnh ta, kỳ thực sớm tại mấy năm trước, ta liền đã bước lên con đường tu hành, trở thành một cái chân chính tu sĩ. Đối với mình bằng hữu, Diệp Phàm tự nhiên sẽ hướng bọn hắn sớm lộ ra một chút tin tức. Nói xong, Diệp Phàm mang theo bọn hắn đi ra quan tài đồng thao cổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa bên ngoài một mảnh đỏ thẫm, đầy trời cắt vàng bay lên, hoàn toàn không có nửa điểm địa cầu cái bóng. Cách đó không xa, có một tòa bia đá nhô thật cao. Phía trước đi ra Lưu Chí Vân một đoàn người đang tại vây xem tòa kia bia đá. Diệp Phàm một đoàn người đi qua, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy hai chữ Mê Hoặc. Mê Hoặc, đây là địa phương nào? Hỏa Tinh. Đây là Hỏa Tinh. Có người thần sắc hơi có vẻ hoảng sợ nói. Lưu Chí Vân khiêu khích liếc qua Diệp Phàm, âm dương quái khí mà nói: "Ôi ôi ôi, đây không phải Diệp Phàm sao? Như thế nào? Trông thấy chúng ta sau khi ra ngoài không có nguy hiểm, tiếp đó ngươi cũng đi theo ra. Chẳng lẽ ngươi là cố ý đem chúng ta xem như dò đường?" Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thần sắc của bọn hắn có chút bất thiện, rõ ràng đối với Diệp Phàm hành vi có chút chán ghét. Diệp Phàm không để ý đến bọn hắn, hắn nhìn về phía sau mình đồng bạn, nói: "Nhìn thấy à, ở đây chính xác đã không phải là địa cầu." Nghe vậy, Bàng Bác mấy người đã triệt để ngây dại. Xe lửa vũ trụ, Hỏa Tinh, tu hành, bắt đầu. Chỗ này từ ngữ cơ hồ lật đổ bọn hắn tăng quan. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một tòa cung điện. Đúng lúc này, có người chỉ vào nơi xa kích động nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tòa huy hoàng cung điện sừng sững ở phương xa, nhìn qua phá lệ to lớn bất phàm, giống như trong thần thoại bảo điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kích động. Bọn hắn còn tưởng rằng có người ở phía trước, thế là nhao nhao hướng về cái kia một tòa cung điện chạy tới. Diệp Phàm chờ trong chốc lát. Hắn tại nhìn thấy những người kia không có gặp phải nguy hiểm gì đi qua, lúc này mới dự định mang theo đồng bạn bên cạnh nhóm đi qua nhìn một chút. Ngược lại những người kia không nghe hắn. Vậy đem hắn nhóm xem như dò đường thế nào? Đi thôi, chúng ta cũng đi qua xem. Diệp Phàm mở miệng. Nghe vậy, Bàng Bác bọn hắn theo bản năng cất bước. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện mình bay lên rồi. Đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Chỉ thấy Diệp Phàm điều động một đạo hồng quang mang theo đám người trong chớp mắt hướng về cung điện bay đi, tốc độ có thể xưng cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến cung điện phụ cận. Không phải ca môn, ngươi mẹ nó thực sẽ tu tiên a. Hậu phương, Lưu Chí Vân một đám người thở hồng hộc chạy. Bọn hắn tại nhìn thấy Diệp Phàm bay lên đi qua, toàn bộ cũng nhịn không được mà bước. Không phải ca môn, ngươi chơi đô thị tu tiên bộ kia đâu? Diệp Phàm liếc mắt nhìn trợn mắt hốc mồm đồng bạn, hắn mở miệng nói bây giờ không phải là giải thích thời điểm, liên quan tới tu hành giới sự tình ta cũng kiến thức được rồi, chờ đằng sau ta tại giải thích với các ngươi một chút đi. Bây giờ trước tiên thăm dò một chút tòa cung điện này. Trước mắt cung điện dường như là một tòa Phật điện. Đại điện bảng hiệu bên trên sách, Đại Lôi Âm Tự. Diệp Phàm hơi sững sờ. Cơ mờ nở. Đại Lôi Âm Tự. Phật tổ lão nhân gia ông ta đem Đại Lôi Âm Tự mở đến trên sao Hỏa tới. Nhân hoàng dừng chiêu, tòa này Đại Lôi Âm Tự bên trong có không ít đồ tốt, có thể đi tìm tìm. Mặt khác, bên cạnh cái kia một gốc cổ thụ nhìn thấy sao? Đó là bất tử thần dược Bồ Đề cổ thụ. Tuy nói đã chết héo, người đi chung quanh tìm xem có thể tìm tới hay không hạt Bồ Đề. Diệp Hắc, đa tạ nhân hoàng tiền bối chỉ điểm. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đội vàng gọi Bàng Bác bọn hắn tự mình tìm hiểu, tiếp đó nhanh chóng đi tới Bồ Đề cổ thụ phía dưới tìm kiếm, cuối cùng thành công tìm được một khỏa hạt Bồ Đề. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía gốc cây này khô chết Bồ Đề cổ thụ. Trên cây còn có vài miếng trong suốt lá xanh, xem xét chính là đồ tốt. Diệp Phàm không chút khách khí toàn bộ lấy xuống. Mọi người trong nhà lại chiếm được cơm. Lưu Chí Vân một đoàn người lững thững tới chậm. Bọn hắn tại nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự một khắc này, đáy mắt đồng dạng lộ ra lướt qua một cái rung động, sau đó liền nhìn thấy trong chùa miếu bốn phía tìm kiếm Bàng Bác một đoàn người. Thấy vậy, bọn hắn không do dự, vội vàng đụng lên đi cùng nhau lục soát. Cũng không lâu lắm, không ít người đều tìm đến một chút đồ tốt. Nhân hoàng dừng chiêu, Đại Lôi Âm Tự phía dưới phong ấn vô số yêu ma, đồ tốt cầm xong liền vội vàng chạy trốn a. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm sắc mặt cấp tốc biến đổi. Hắn vội vàng hướng về rất nhiều các bạn học nói một tiếng đi nhanh một chút. Nghe vậy, không ít người sửng sở. Bàng Bác mấy người nhanh chóng phản ứng lại. Bọn hắn vội vàng hướng về Diệp Phàm chạy chậm đi qua. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ Đại Lôi Âm Tự nhanh chóng lay động. Tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn không chần chờ nữa xuống, nhanh chóng rút lui. Bèng. Sau một khắc, toàn bộ Đại Lôi Âm Tự bắt đầu đổ sụp. Chỉ thấy từng cái tiểu thần ngạc từ trong phong ấn chạy ra. Xuy. Có chạy chậm người tại chỗ bị thần ngạc xuyên thủng đầu người. Đi mau. Diệp Phàm biến sắc. Hắn điều động hồng quang tận khả năng mang nhiều một chút nhân theo lấy quan tài đồng trao cổ bay đi, đem một nhóm người đưa khỏi ở đây đi qua, hắn lại trở về, cứu mặt khác một nhóm người. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Lưu Chí Vân vì chạy trốn, thế mà đem một vị nhu nhược nữ đồng học không chút do dự đẩy ngã, sau đó để nàng hấp dẫn thần ngạc lực chú ý, tự mình chạy ra ngoài. Lưu Chí Vân. Diệp Phàm đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý, hắn nhận biết cái kia nữ đồng học, nàng đã lấy chồng, hơn nữa làm mẫu thân, còn có một cái khả ái nữ nhi. Diệp Phàm đè xuống sát ý trong lòng, hắn nhanh chóng cứu từng đám người, cuối cùng bình yên vô sự quay trở về quan tài đồng tao cổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt đều mang kính nể. Diệp Phàm, Lưu Chí Vân đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không từ bên trong quan tài đồng tao cổ lấy được vật gì tốt, vì cái gì ngươi có thể khống chế hồng quang bay lên? Thứ tốt như vậy vì cái gì không chia sẻ đi ra? Diệp Phàm, ngươi có hay không đem chúng ta làm đồng học? Mấy bị đi theo Lưu Chí Vân người nhao nhao mở miệng chất vấn. Nghe vậy, không ít người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chần chờ phút chốc, cũng không có mở miệng, bởi vì Diệp Phàm phía trước cứu được bọn hắn. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu đã bó tay rồi. Hắc Hoàng, Vương, Giết A, Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, ai, Giết A, bằng không thì ta thật muốn đuổi ngươi Khương Tịch, về sau tại tu hành giới đừng nói là ta người nhà họ Khương. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm, làm ra lựa chọn của ngươi a, đây là ngươi bước vào tu hành giới khóa thứ nhất, tên của nó gọi là sát phạt quả đoán. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, không tệ. Nhìn xem trong phòng trực tiếp tin tức, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt hùng hổ dọa người Lưu Chí Vân, trong đầu hồi tưởng lại phía trước bị đối phương hại chết cái kia nữ đồng học. Giờ khắc này, hắn không do dự nữa, chậm rãi đưa tay, thần lực trong cơ thể bộc phát, một đạo thần văn lập tức phá thể mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng Lưu Chí Vân đầu. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm lại để mắt tới mấy cái kia Lưu Chí Vân tùy tùng. Hưu, thần văn phá không. Chết, 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 chết hết. Tại rất nhiều nhóm hữu chứng kiến phía dưới, Diệp Phàm bước vào tu hành giới kinh nghiệm tiết 1. Mắt điểm. Chương 72. Lớn nhất nhiếp, ngươi còn muốn ăn bất tử dược bản tay muốn hay không băng lang? Quan tài đồng thau cổ lăn lư, 9 con rồng kéo hỏng quan tài lần nữa lên đường. Trong quan tài, thần lực màu vàng nóng nhạt xua tan trung quanh hắc ám. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn rung động nhìn xem trước mắt Diệp Phàm, tận mắt nhìn thấy hắn giơ tay ở giữa liền giết chết Lưu Chí Vân mấy người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả Bàng Bác bọn hắn cũng có chút rung động. Diệp Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, Hắn yên lặng nhìn xem thi thể trước mắt, trong lòng không có bất kỳ cái gì khó chịu, ngược lại còn cảm nhận được có chút thư sướng. Đây cũng là tu hành sao? Đây cũng là giữa người và người ngươi lừa ta gạt sao? Trước đó, hắn có lẽ cần mở miệng giảng giải, nhưng bây giờ, hắn không cần làm như vậy, bởi vì đó là người yếu hành vi, cường giả chỉ cần vung vậy trong tay nắm đấm, một quyền đánh vỡ tất cả, một quyền trấn áp tất cả không phục. Giờ khắc này, Diệp Phàm thể bên trong thánh huyết đang sôi trào, trong lòng của hắn tín niệm đang không ngừng kéo lên, đó là trở nên mạnh mẽ tín niệm. Hiện tại hắn có thể một quyền đấm chết người khác, về sau người khác cũng có thể một quyền đấm chết chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đem hết toàn lực đi trở nên càng ngày càng mạnh. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu toàn bộ đều lên tiếng tán dương. Nhân dục đạo tổ sư gia, làm rất tốt. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vốn cho rằng ngươi chỉ có thể giết chết cái kia gọi là Lưu Chí Vân, không nghĩ tới ngươi liền bên người hắn cho săn cũng giết, một lớp này ta cho ngươi đánh mắt điểm. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm đạo hữu làm không tệ. Hắc hoàng, vương, làm tốt lắm. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, có thể. Vô thủy mẹ hắn, cộng 1. Đại niếp niếp, cộng 1. Nhân hoàng dừng chiêu, cộng 1. Diệp Hắc, đa tạ nhân hoàng tiền bối, hai vị lao tổ chỉ điểm, còn có đại gia hỗ trợ. Bên trong quan tài đồng thao cổ. Theo Diệp Phàm một hơi liên sát mấy người. Tất cả mọi người chung quanh toàn bộ đều trầm mặc, bọn hắn vừa kinh vừa sợ nhìn xem Diệp Phàm, trong lúc nhất thời cũng không dám tự tiện mở miệng nói chuyện. Đạo trời, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nghe thấy được từ nơi sâu xa vang lên một đạo vô thượng đạo âm. Hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía chung quanh, những bạn học kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bọn hắn rõ ràng không có nghe được một giọng nói này. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong lên tiếng hỏi thăm. Diệp Hắc, các ngươi có nghe thấy thanh âm gì sao? Ta vừa mới nghe thấy bên cạnh lỗ tai vang lên một thanh âm, dường như là một thiên thần bí kinh văn. Nhân dục đạo tổ sư gia, không nghe thấy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng không nghe thấy. Nhân hoàng dừng chiêu, chín con rồng kéo hòm quan tài là chủ nhóm lưu lại đồ vật, bên trong kinh văn nói không chừng cũng là chủ nhóm lưu lại, ngươi nắm chặt hạt bồ đề cẩn thận nghe một chút. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm nắm chặt hạt bồ đề. Quả nhiên, sau một khắc, bên hai đạo âm càng to. Hắn đem một thiên này kinh văn cẩn thận ghi ở trong lòng. Lập tức, Diệp Phàm không chút do dự đem nó chia sẻ ở trong đám. Diệp Hắc, đây là ta vừa mới nghe kinh văn, đại gia có thể tìm hiểu một chút, tuy nói ta một chút đều xem không rõ. Gia đa quần hữu cũng nhao nhao biểu thị xem không hiểu. Diệp Phàm liếc mắt nhìn quan tài nội bộ, hắn đang định nghiên cứu cẩn thận một chút trong đó phải chăng còn có cái gì cơ duyên. Nhưng vào lúc này, bang lang, chín con rồng kéo hòm quan tài một hồi lay động. Lần này chuyến bay trạm cuối cùng bắt đầu. Đến trạm. Vâng. Quan tài đồng thau cổ nắp quan tài rộng mở. Một trận quang minh xuyên thấu qua khe hở chiếu vào. Thấy vậy, tất cả mọi người đều kích động, nhưng bọn hắn không có tùy tiện ra ngoài, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ định nghe hắn. Ta đi ra trước xem một chút. Các ngươi chờ một lát đi ra. Diệp Phàm tùy ý mở miệng nói một câu. Hắn biết những thứ này người hiện tại rất sợ chính mình, nhưng hắn cũng không vấn đề gì, ngược lại chờ bọn hắn hiểu được tu hành giới sau, tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Chờ đã. Lá cây ta với ngươi cùng đi. Bang Bắc đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Phàm ngẩn người. Hắn mở miệng cười nói hảo. Người sống một đời, có mấy cái chi tâm bằng hữu là được rồi. Không cần thiết yêu cầu xa vời quá nhiều. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi ra quan tài đồng tao cổ. Thiên địa bên ngoài là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời, kỳ hoa dị thảo, nhìn qua dường như là một chỗ thần bí. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát giác một cỗ nhìn trộm cảm giác. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, cả người nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy 10 mét có hơn, có lít nha lít nhít vô số đạo bóng đen giấu ở mờ tối trong rừng cây, bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân bị mê vụ che giấu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Hoang nô, thiếu gia. Hoan nên quang lâm. Diệp Phàm cứng ở tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cả người cũng bắt đầu không hiểu run rẩy lên. Lá cây. Người run cái gì đâu? Bang Bác có chút không hiểu nhìn xem hắn. Lộc cộc. Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái. Hắn chỉ 10 mét có hơn mê vụ Bang Bác, ngươi không nhìn thấy sao? Cái gì? Bang Bác theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại cái gì cũng không có a. Diệp Phàm cả người triệt để cứng lại. Hỏng. Hướng ta tới. Cùng lúc đó, những bạn học khác cũng thận trọng từ bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra, bọn hắn tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là nơi nào? Một mảnh lớn rừng rậm nguyên thủy. Chúng ta thật sự đã không tại địa cầu sao? Các ngươi mau nhìn, nơi nào có một tòa bia đá? Có người chú ý tới cách đó không xa tựa hồ có một khối bia đá. Diệp Phàm nhìn thấy những người khác tất cả đều nhìn không thấy xung quanh hoang nô. Trong lòng của hắn lập tức cảnh giác. Thật đến đây vì hắn. Một lát sau, Diệp Phàm trong lòng dần dần tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện những bóng người kia tuy nói làm người ta sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng không có phát động công kích, theo lý thuyết, bây giờ tạm thời vẫn là an toàn. Diệp Phàm đi theo mọi người đi tới bia đá bên cạnh. Trên tấm bia đá có mấy chữ cổ. Những chữ cổ này cùng chữ Hán có khác biệt rất lớn, nhưng cẩn thận phân biệt mà nói, bọn hắn vẫn là đoán được ý tứ trong đó. Hoang cổ cấm. Một chữ cuối cùng thấy không rõ. Cấm cái gì? Cấm khu. Vẫn là cấm địa. Hoang cổ cấm khu. Hoang cổ cấm địa. Mọi người nhao nhao ngờ tới. Diệp Phàm nhìn về phía trực tiếp gian chuẩn bị hỏi thăm một phen các vị đại lão. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Hắc Hoàng lên tiếng. Hắc Hoàng, vương. hoang cổ cấm địa. Cái này mẹ nó là sinh mệnh cấm khu a. Nghe nói hoang cổ cấm địa cấm khu chi chủ chính là khi xưa vị kia thôn thiên nữ đế. Diệp Hắc tiểu tử, ngươi xong, nhường ngươi chửi bới thôn thiên nữ đế, trên trời dưới đất không có người cứu được ngươi. Chờ chết a. Đại Niếp Niếp, chờ chết a. Vô Thủy mẹ hắn, chờ chết a. Nhân Dục đạo tổ sư gia, chờ chết a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chờ chết a. Diệp Hắc, cợt mở nở. Ta bây giờ quỳ xuống cho thôn thiên nữ đế làm cầu được không? Đại Niếp Niếp, không được. Diệp Phàm triệt để cứng ở tại chỗ, hắn nhìn xem trước mắt bia đá, từ nơi sâu xa phảng phất cảm thấy có người ở nhìn trộm chính mình. Bá. Diệp Phàm có tật giật mình quay đầu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nơi đó chỉ có một đoàn mịt mù mê vụ. Đương nhiên, nếu như hắn có thể xem thấu mê vụ, liền có thể phát hiện trên đỉnh núi đứng vững vàng một đạo thon dài lại tuyệt mỹ thân ảnh. Nàng một bộ váy trắng đón gió bay lên, dáng người thướt tha, mái tóc áo choàng, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che đậy không tì vết dung mạo, chỉ có một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Diệp Phàm. Bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là Khổ Diệp phái đại giáo chủ Đại Niếp Niếp. Nữ đế, ngươi còn muốn ăn bất tử dược? Bàn tay muốn hay không? DS, cầu truy đọc. Chương 73, thôn thiên nữ đế là người quái dị, nàng chính là một cái cái rắm. Diệp Phàm có chút lưng phát lạnh. Hắn luôn cảm giác từ nơi sâu xa giống như có người ở nhìn mình chằm chằm. Lộc cộc Diệp Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm trong mây mù đỉnh núi, phản phất từ trong nhìn thấy một đôi mắt kia giống như thế gian tà ác đầu mượn, giống như thôn thiên nữ đế tại cách không theo dõi hắn cái này kẻ khinh nhẫn. Nữ đế, liền ngươi tại chửi bới ta. Giờ khắc này, Diệp Phàm nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn run run đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp gian. Chỉ thấy Hắc Hoàng cái kia chó chết còn tại đổ thêm dầu vào lửa. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, ta đề nghị ngươi bây giờ trực tiếp dập đầu nhận sai, tiếp đó nói lớn tiếng nữ đế ta muốn làm chó của ngươi, nói không chừng nhân gian nữ đế đại nhân có đại lượng liền tha thứ ngươi. Diệp Hắc, si khả sát bất khả đủ. Hắc Hoàng, nữ đế một đời nuốt vô số thể chất, không biết ăn chưa ăn qua thánh thể. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm một thân khối cơ thịt chắc chắn ăn thật ngon. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ai, chẳng lẽ bản lão tổ hôm nay muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp đạo hữu lên đường bình an. Đại Niếp Niếp, chờ chết a. Vô Thủy mẹ hắn, chờ chết a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chờ chết a. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, có đôi lời không biết có nên nói hay không. Diệp Hắc, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng tiền bối cầu chỉ điểm a. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ta sợ nói ra hủ chết ngươi. Diệp Hắc, Nhân Hoàng tiền bối cứ nói đừng ngại, ta tranh thủ không kẻ ra quần. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, trông thấy trước mặt cái kia đỉnh núi sao? Chính là cái kia bị một đoàn mê vụ bao phủ đỉnh núi. Diệp Hắc, nhìn thấy. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân, nhìn thấy liền tốt. Thôn Thiên Nữ Đế đang xem ngươi đây. Diệp Hắc, Nhân Hoàng tiền bối đừng làm rộn. Cái chuyện cười này một chút đều không tốt cười. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân, ngươi coi như ta là đang nói đùa chứ? Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu nhiều hứng thú như mày. Hắn thông qua trực tiếp gian thân lâm kỳ cảnh phụ xuống Diệp Phạm vị trí tuyến thời gian, một mắt liền nhìn thấy trên đỉnh núi cái kia một cái nữ tử áo trắng. Rất rõ ràng, đó chính là tương lai nữ đế. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che đậy dung nhan tuyệt thế. Toàn thân tản ra linh hoạt kỳ ảo mờ ảo khí chất, nữ đế trạng thái vô cùng tốt đẹp. Nàng không hề giống nguyên tắc bên trong nói như vậy ngơ ngơ ngác ngác, ngược lại còn mười phần thanh tỉnh. Sách, một vị thanh tỉnh nữ đế. Không, hẳn là một vị thanh tỉnh Khổ Diệp phái đại giáo chủ. Diệp Phàm a Diệp Phàm, xem ra ngươi đời này có phúc rồi. Lâm Chiêu nhịn không được cười lắc đầu. Hắn rất hiếu kỳ Diệp Phàm lần này còn có thể hay không ăn đến cửu rượu bất tử dược. Cảm giác treo. Ai bảo hắn mỗi ngày để vị nữ đế? Diệp Phàm cũng sắp khóc. Hắn run run đứng tại chỗ run lẩy bẩy. La Kê, ngươi đây là thế nào? Bang Bắc một đoàn người chú ý tới Diệp Phàm không thích hợp. Hô. Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người rất nhiều đồng học, trong lòng tin tưởng bọn hắn là vô tội, bọn họ đều là bị chính mình liên lụy vào. Không được, nhất định phải để cho bọn hắn rời đi. Thôn Thiên Nữ Đế, ngươi muốn ăn liền ăn ta đi. Bang Bắc bọn họ đều là vô tội, bọn hắn không thể ăn. Ta là thánh thể, ta ăn ngon. Diệp Phàm trong lòng sinh ra một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tâm thái. Ai? Bang Bắc, các ngươi đi nhanh một chút a. Diệp Phàm ngữ khí bên trong có chút thê lương, hắn hối hận, hắn không nên chửi bới Thôn Thiên Nữ Đế. Thôn Thiên Nữ Đế thế nhưng là che chở chúng sinh một đời nam lĩnh thiên đế a, hắn sao có thể chửi bới nàng đâu? Xuất sinh a, hắn của ban đầu quả thực là tên xuất sinh a. La Kê, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bang Bắc một đoàn người bị Diệp Phàm biểu lộ hù dọa. Không có gì. Diệp Phàm thở dài nói ta có cựu gia tìm tới cửa, các ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Ở đây trước mắt là một cái tên là bắt đầu tu hành giới, các ngươi tương lai tất nhiên có thể thuận lợi bước vào con đường tu hành. Mọi người chung quanh khi nghe thấy Diệp Phàm nữa sau, thần sắc của bọn hắn cả kinh. Cái gì? Diệp Phàm cựu gia tìm tới cửa? Cái này? Sắc mặt của mọi người biến đổi. La Kê, Bang Bắc lớn kinh thất sắc, hắn còn muốn nói cái gì? Diệp Phàm khoát tay nói, đi nhanh đi, ta còn có át chủ bài không dùng ra tới, các ngươi lưu tại nơi này chỉ làm cho ta thêm phiền phức. Nghe vậy, Bang Bắc thần sắc chần chờ, hắn cuối cùng vẫn bị những người khác cường lạc ngạnh chảnh kéo đi. La Kê, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Bang Bắc lớn vừa nói đạo. Diệp Phàm hướng về bọn hắn phất phất tay, Tại nhìn thấy bọn hắn triệt để rời đi đi qua, trong lòng của hắn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn quả thật có át chủ bài. Chắc gờ giúp chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thực sự không được thì đem người hoàng tiền bối hỗn độn chung cho mượn qua tới sử dụng. Đến lúc đó, cái gì thôn tiên nữ đế, ta nhổ vào, trực tiếp toàn bộ trấn áp. Tiếp đó đưa cho nhân hoàng tiền bối làm ấm giường nha hoàn. Không nên không nên. Quá xấu nhân hoàng tiền bối chắc chắn không thu. Diệp Phàm tâm bên trong nói nhỏ nói thôn thiên nữ đế người người kêu đánh, dựa vào ăn người bản nguyên thành đế, tất nhiên là cái mặt xanh nhanh vàng bộ dáng. Đã hiểu. Thôn thiên nữ đế là người quá dị. Diệp Phàm lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía chat gờ rút, dự định hướng đại lao trong bảy nhóm cầu cái viện trợ. Trong phòng trực tiếp. Hát hoàng, vương. Tiểu tử, trong lòng ngươi nói nhỏ cái gì đâu. Sẽ không phải đang mắng thôn thiên nữ đế à. Ngươi triệt để xong đời, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, chúng ta sẽ nhớ. Diệp Hắc, thôn thiên nữ đế. Nàng tính là cái gì chứ? Đại niếp niếp. Nhân dục đạo tổ sư ra. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, trôn a. Vô thủy mẹ hắn, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm đạo hữu, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Diệp Hắc, nhân hoàng lâm chiêu nhân hoàng tiền bối có thể đem hỗn độn trùng cho ta mượn một chút không? Nhân hoàng lâm chiêu, đừng suy nghĩ, coi như ta đem hỗn độn trùng cho ngươi mượn, kết cục của ngươi cũng giống như nhau. Diệp Hắc, a. Vì sao? Nhân hoàng lâm chiêu, bởi vì ta hỗn độn trùng đánh không lại thôn thiên nữ đế. Diệp Hắc, thôn thiên nữ đế mạnh như vậy. Nhân hoàng lâm chiêu, trực tiếp gian có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh, ta từ trong phòng trực tiếp quan trắc đến ngươi phương kia thiên địa tình huống, ngươi bây giờ hẳn là ở vào vạn thanh sau đó một thời đại nào đó, lúc này thôn thiên nữ đế ít nhất đã sống ra đệ tứ. Ngươi cảm thấy, ta hỗn độn chung có thể đánh thắng được một vị đệ tứ hồng trần tiên sao? Nhân hoàng núi. Dừng chiêu hơi hơi như mày. Đừng nói hỗn độn chung. Coi như bản thân hắn tự mình đi qua đi một chuyến, hắn đều không chắc chắn có thể đủ 100% đánh thắng được nữ đế, dù sao hắn bây giờ mới hai thế mà thôi. Nữ đế ít nhất cũng là đệ tứ. Thậm chí còn có thể đã sống tới đời thứ năm. Quan trọng nhất là nữ đế trạng thái còn vô cùng thanh tịnh. Ai? Diệp Phàm thiết nhất định là không cứu nổi. Tự mình làm nghiệt vẫn là để chính hắn đi hoàn lại. A Dừng chiêu lắc đầu. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem đang phát sóng trực tiếp hình ảnh, rất hiếu kỳ Diệp Phàm tiếp đó sẽ đối mặt khổ Diệp phái đại giáo chủ cỡ nào tôi luyện. Chương 74, cho nữ đế tỷ tỷ làm cầu. Trung thành. Nữ đế là tín ngưỡng. Diệp Phàm rất hoảng. Hắn bây giờ sợ muốn chết. Xong. Chết để xong con nghẽ. Chỗ dựa lớn nhất cũng làm bất quá nữ đế. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn bị thôn thiên nữ đế sống sờ sờ ăn hay sao? Không, không được, hắn phải sống sót. Hắn còn có phụ mẫu, còn có người ở địa cầu chờ lấy hắn trở về, hắn vẫn chưa từng gặp qua tu hành giới phân khích, hắn không thể chết như vậy. Diệp Phàm ở trong lòng điên cuồng hò hét, có biện pháp, hắn nhất định có biện pháp sống sót. Nữ đế tỷ tỷ trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, nàng nhất định sẽ không theo ta so đo, nhưng ta cũng không thể một điểm biểu thị cũng không có, nhất định phải để cho nàng trông thấy ta thành khẩn nhận sai. Diệp Phàm thì thào nói nhỏ, một giây trước thôn thiên nữ đế, nàng tính là cái gì chứ? Một giây sau nữ đế tỷ tỷ, trong phòng trực tiếp. Rất nhiều nhóm hữu sắp chết cười. Bọn hắn trên cơ bản cũng biết đại niếp niếp chính là thôn thiên nữ đế chuyện này, duy chỉ có Diệp Phàm không biết, bọn hắn cũng không người nhắc nhở Diệp Phàm, mục đích đúng là muốn xem gặp hôm nay một màn này. Hắc hoàng, vương, nhận sai. Ngươi không phải biết mình sai, ngươi cũng biết chính mình sắp chết. Đại niếp niếp, chờ chết ta. Vô thủy mẹ hắn, chờ chết ta. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, còn không có mai đâu. Nhân dục đạo tổ sư ra, cũng nhanh. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta đã chuẩn bị kỹ càng dân hương. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đáng tiếc tương lai đại thành thánh thể cứ như vậy tráng niên mất sớm. Nhân hoàng lâm chiêu, Diệp Hắc nữ đế còn tại nhìn chằm chằm ngươi đây. Nữ đế còn tại nhìn chằm chằm ngươi đây. Đầu này lên tiếng cứ như vậy từ Diệp Phàm trước mắt sẽ qua. Bình Diệp Phàm không chậm trễ chút nào quỳ xuống. Hắn khóc ròng ròng, lớn tiếng kêu rên nói nữ đế tỷ tỷ a, ngàn sai vạn sai cũng là ta Diệp Phàm sai, ta là thực sự không nên chửi bới ngài a, ngài là như vậy mà mỹ, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm, ngài vì thủ hộ thế gian vạn linh, một thân một mình trấn sát hắc ám chí tôn. Ngài là chí cao vô thượng tiên đế. Ngài là thế nhân tán dương nam lĩnh tiên đế. Ta những ngày này thường xuyên đều ở trong tối từ sám hối, cả ngày lẫn đêm đều đang hối hận chính mình không có kiến thức, nghe gió là gió. Ngài không thèm để ý thế nhân đánh giá, ngài không thèm để ý thế nhân chửi tới. Nhưng ta khác biệt, ta sẽ để ý. Từ nay về sau, ai dám chửi tới ngài một câu, ta tất nhiên cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ta Diệp Phàm tâm trung tướng chỉ có nữ đế tỷ tỷ một cái thái dương. Trung thành, tại tự tôn cùng mạng sống ở giữa. Diệp Phàm lựa chọn vì xuống cho nữ đế tỷ tỷ làm cầu, ý đồ nhờ vào đó lấy được sống sót cơ hội, thuận tiện ôm vào nữ đế tỷ tỷ đùi. Nữ đế. Cho nên ai là người quái dị? Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu sắp cười không sống được. Hắc hoàng bàn bác, các ngươi đi trước, ta còn có át chủ bài không có thi triển đi ra, các ngươi ở đây ta không thi triển được. Ha 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 bông. Diệp Hắc tiểu tử, lá bài tẩy của ngươi chính là quỳ xuống cho nữ đế làm cầu sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, bây giờ làm cầu còn kịp sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cảm giác đã hơi chậm rồi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không phải có chậm hay không vấn đề, chủ yếu là trước mặt hắn không phải nói thôn thiên nữ đế chính là cái giám sao? Vô thủy mẹ hắn, đại niếp niếp tới kịp sao? Đại niếp niếp, chờ chết ta. Ha 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 cờ mở nở. Lâm Chiêu đã triệt để không kèm được. Xem như một đời hoàng giả. Hắn vốn nên muốn không nói cười tùy tiện mới đúng. Nhưng, hắn hôm nay là thật nhịn không được. tổng kết một chút phàm tử danh ngôn danh ngôn. Thôn Thiên Nữ Đế là bắt đầu vạn ác chi nguyên. Thôn Thiên Nữ Đế là người xấu. Thôn Thiên Nữ Đế là người quái dị. Thôn Thiên Nữ Đế chính là cái rắm. Nữ Đế tỷ tỷ ta muốn làm người cậu. Một câu cuối cùng. Quả nhiên là từ tâm A Lâm Chiêu càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Phàm hắn còn có thể ăn đến bất tử dược sao? Hắn còn có thể thuận lợi từ thanh đồng tiên điện cầm tới vạn vật mẫu khí nguyên căn sao? Diệp Phàm không có để ý trong phòng trực tiếp mưa đạn. Hắn đang tại vô cùng thành khẩn tế bái lấy trong lòng mình tín ngưỡng Nữ Đế tỷ tỷ. Diệp Phàm chắp tay trước ngực, hắn quỳ xuống đất cúi đầu, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt thành khẩn hướng về núi xa xa đỉnh dập đầu, trong miệng không ngừng thì thào nói nhỏ: "Nữ Đế tỷ tỷ là ta duy nhất tín ngưỡng, Nữ Đế tỷ tỷ là ta duy nhất chân thần." Một phen thành tâm lễ bái đi qua, Diệp Phàm lặng lẽ mở mắt, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện những cái kia dọa người hoang nô tựa hồ đã lui đi. "Hô, xem ra là Nữ Đế tỷ tỷ đón nhận ta xin lỗi." Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiếp tục hướng về đỉnh núi dập đầu bái mấy lần, cuối cùng lúc này mới đứng dậy lẩm bẩm nói: "Nữ Đế tỷ tỷ, ta trước hết không phải rời ngài, nô tài cáo lui." Nói xong, Diệp Phàm lênh lẹ đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Hắn ngờ tới Nữ Đế tỷ tỷ bây giờ chắc chắn không muốn nhìn thấy chính mình, cho nên hắn chuẩn bị trốn đi. Trước hết không ở lại ở đây ô Nữ Đế ánh mắt của chị. Trên đỉnh núi, Bạch Y Liễu Nữ Đế chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng cái kia một bộ váy trắng trong gió bay lên, mái tóc đen nhánh đón gió lay động, một đôi mắt lạnh trong đôi mắt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Khổ Diệp phái đại giáo chủ tâm niệm khẽ động. Nàng cũng tại trong lòng vì Diệp Phàm chế định một đầu gian khổ nhất con đường tu hành. Tại cái này sáng chói hoàng kim đại thế, chỉ có gian nan nhất con đường mới có thể bồi dưỡng được giữa thiên địa cường đại nhất Diệp Thiên Đế. Khổ Diệp phái đại giáo chủ nói như vậy, Diệp Phàm vốn cho rằng có thể thuận lợi rời đi. Hắn một đường hướng về Bàng Bắc một đoàn người đuổi theo, muốn hội hợp với bọn hắn, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm liền dừng bước. Phía trước hắn xuất hiện rất nhiều dị thú. Bên trong những dị thú này có kim sĩ đại bằng điểu, cũng có chăn rừng cự mãng, còn có đứng thẳng cự biên, bọn chúng đều không ngoại lệ toàn bộ đều tản ra luân hải bí cảnh khí tức. Băng Lanh thú đồng tử trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lộc cộc Diệp Phàm yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn không chút do dự xoay người chạy, hướng về phương hướng ngược nhau chạy tới, một lần nữa đi sâu vào hoàng cổ cấm địa. Giống. Rất nhiều cự thú gào thét một tiếng. Bọn chúng hướng về Diệp Phàm đuổi theo, một đuổi một chạy, mọc cánh khó thoát. Ba ngày sau, Diệp Phàm đoạn mất cái tay trái. Hắn chật vật hướng về hoang cổ cấm địa chỗ sâu tiếp tục bỏ chạy. Tại phía sau hắn, rất nhiều dữ tận cự thú theo đuổi không bỏ. Hắn đã từng nếm thử qua phản kích, thế nhưng chút dị thú số lượng thật sự là nhiều lắm, trong đó thậm chí còn có đạo cung bí cảnh đại hung thú. Diệp Phàm từng nghĩ muốn không nên tìm nhóm hữu hỗ trợ, nhưng hắn lại sợ dạng này sẽ quấy nhiễu đến chính mình Nữ Đế tỷ tỷ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể không ngừng xâm nhập hoang cổ cấm địa, hy vọng Nữ Đế tỷ tỷ tỉnh ngủ có thể rút sạch liên hắn một cái. 7 ngày sau, Diệp Phàm lại đoạn mất một đầu đùi phải. Tay trái của hắn bị một đầu cự mang ăn, đùi phải của hắn bị một cái mãnh hổ gặm, bây giờ chỉ còn lại tay phải chân trái còn khỏe mạnh. Không, ta không thể chết. Diệp Phàm đem hết toàn lực bỏ tới hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất. Ở đây, hắn nhìn thấy một gốc thần thụ, trên cây kết đỏ rực thần quả, tản ra mùi thơm mê người, giống như trong truyền thuyết bất tử thần dược, bên cạnh còn có một ngụm sinh mệnh chi tuyển, đậm đà thiên địa tinh khí đập vào mặt. Thấy vậy, Diệp Phàm ngây dại. Hắn biết được đây là Nữ Đế tỷ tỷ hiển linh, đây là Nữ Đế tỷ tỷ đang cấp dư hắn ban ân, đây là Nữ Đế tỷ tỷ tại trấn an hắn cái kia tâm linh bị thương. Gãy tay gãy chân, cuối cùng đã gặp thần dược. Trung thành, Nữ Đế tỷ tỷ ân tình trả không hết. Nô tài trong lòng chỉ có Nữ Đế tỷ tỷ một cái thái dương. Diệp Phàm dãy rủa hướng về hoang cổ cấm địa chỗ sâu dập đầu cúi đầu. Nữ Đế, gãy tay gãy chân hắn còn phải cảm ơn ta đâu. DS, cầu truy đọc qua. Chương 75, hành hương giả, thành tính mà chân thành tha thiết. Chỉ vì chuyên cần gặp Nữ Đế chân dung. Hoang cổ cấm địa ngoại vi, một cái thanh nhã xinh đẹp thiếu nữ sừng sững ở này. Dáng người của nàng thức tha, cao gầy tinh tế, một đôi sáng chói tiên trong mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, giống như trong truyền thuyết tiên linh mắt, có thể xem thấu thế gian hết thảy bản nguyên cùng công xiềng. Ở sau lưng nàng, một đám lão gia tử lão bà tử thần sắc mệt mỏi, có người thúc thiết, có người soi vào gương hối hận, cũng có trong lòng người sinh ra tuyệt vọng. Bàng Bác cái kia đôi mắt giản mua vận đục liên tiếp nhìn về phía hoang cổ cấm địa chỗ sâu, trong lòng đối với Diệp Phàm cách bên ngoài lo nghĩ. Vi Vi tiên tử, ngài thật sự không thể đi vào sao? Bàng Bác quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thanh nhã thiếu nữ. Nghe vậy, thiếu nữ Vi Vi lắc đầu, nói hoang cổ cấm địa có đại khủng bố, cho dù là nhân vật cấp độ giáo chủ tiến vào bên trong đều biết bỏ mình. 6000 năm trước, Đông Hoang đệ nhất thánh địa Thiên Toàn Thánh địa cầm trong tay đế binh tiến đánh hoang cổ cấm địa, ý đồ cả giáo phi thăng, nhưng bọn hắn cuối cùng toàn bộ đều thất bại, chỉ còn lại giải rác mấy người từ trong bỏ chạy đi ra. Loại tồn tại này đều đoàn diệt. Nàng chỉ là một cái đạo cung bí cảnh chạy tới hoang cổ cấm địa. Đây không phải là muốn chết sao? A. Trung quanh những người khác một mặt kinh ngạc. Có người nói vậy chúng ta như thế nào thuận lợi chạy ra? Vi Vi giải thích nói các ngươi có thể bình yên vô sự đi tới, hẳn là vị kia Diệp Phàm đạo hữu công lao, hắn một mực đang âm thầm che chở các ngươi, một thân một mình đỡ được tất cả hoang nô. Diệp Phàm, hắn thật sự, ta khóc chết. Rất nhiều lão gia tử lão bà tử nhóm trong lòng bi ai, bọn hắn cũng tại bên ngoài chờ hơn 10 ngày, đến nay vẫn không có trông thấy Diệp Phàm dấu vết. Chỉ sợ Diệp Phàm đã giữ nhiều lành ít. Có người thở dài nói Diệp Phàm hắn sẽ không phải đã chết à? Không có khả năng. Bang Bác lớn giận lá cây hắn còn có át chủ bài chưa dùng đến, hắn nhưng cũng để chúng ta đi trước, vậy chính là có niềm tin tuyệt đối. Nghe vậy, thiếu nữ Vi Vi âm thầm gật đầu. Có thể tại hoang cổ cấm địa bên trong che chở một đám người bình thường để cho bọn hắn bình yên vô sự đi tới. Xem ra, vị kia tên là Diệp Phàm tiền bối không đơn giản a, tại Vi Vi trong lòng Diệp Phàm đã tự động lên cao trở thành tiền bối cấp nhân vật. Mặt khác, cựu nhân của hắn cũng không đơn giản. Thế mà chạy đến hoang cổ cấm địa bên trong truy sát. Giờ khắc này, thiếu nữ Vi Vi trong lòng phảng phất sinh ra một đạo huy hình ảnh. Trong tấm hình vị kia tên là Diệp Phàm tiền bối đang cùng cựu nhân của hắn chém giết, song phương tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất không đoạn giao chiến, trong lúc đưa tay thiên địa rung động, đại đạo đều bị ma diệt. Nhưng trên thực tế, bịch, nữ đế trung thực nô tài Diệp Phàm đang tại hướng nàng dập đầu. Chỉ tiếc, hắn bởi vì gãy tay gãy chân nguyên nhân, dập đầu đập có chút quái dị, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu trong lòng của hắn trung thành. Hành hương giả, thành kính mà chân thành tha thiết, từ phía vũ trụ kia mà đến, một bước một dập đầu, chỉ vì cần kiến nữ đế, thấy cái thế chân dùng, ôm vào không tì vết bụi ngọc, an được vô biên công chùa. Tại Diệp Phàm trong lòng, bây giờ nữ đế tỷ tỷ đơn giản chính là trí cao vô thượng thần minh. Phanh, phanh, phanh. Diệp Phàm dập đầu đập chán đều đỏ, nhưng cùng hắn bộ dáng bây giờ so ra, chán đổ máu đều xem như tốt. Hắn cánh tay trái đứt mất, đùi phải của hắn bị cái nào đó giữ tận cự thú một vùng xé, không chọn vẹn xương cốt đâm vào trong thịt, đau để người tê tâm liệt phế, nhưng hắn vẫn như cũ vững chãi sống tiếp được. Chỉ có thể nói thánh thể là thật kháng đánh. Đa tạ nữ đế tỷ tỷ ban ân. Diệp Phàm lớn tiếng dập đầu. Tại hoàn thành đối với nữ đế tỷ tỷ cầu nguyện đi qua, hắn lúc này mới đứng dậy chống gậy gỗ đi tới một ngụm thần tuyến bên cạnh, tiếp đó từng ngụm uống vào nước suối. Đối với thương thế trên người, Diệp Phàm cũng không có cỡ nào lo lắng. Dù sao, chỉ cần không chết, hắn sớm muộn đều có thể một lần nữa ngưng kết thân thể tàn huyết, tu hành giới không hề thiếu người chết sống lại nhục bạch cốt thần dược. Thì như, trước mắt gốc cây này thần thụ, Diệp Phàm ngờ tới trái trên cây chính là thần dược trong truyền thuyết, bởi vì hắn gặm qua lá trà ngộ đạo. Trên một cái thân cây này quả cùng lá trà có một loại giống nhau mùi thơm, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết bất tử thần dược. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn chụp cái ảnh chụp hướng về trong chat gờ giúp một phát, thuận tiện còn đem chính mình cũng cho chụp đi vào, trực tiếp hắn sớm tại trước mấy ngày liền đã nhốt, bởi vì hắn lúc đó vẫn luôn tại bị truy sát. Bây giờ vừa vặn báo tin bình an. Diệp Hắc, hình ảnh. Tạm mời, người còn sống, vừa mới lấy được nữ đế tỷ tỷ ban ân, đại gia giúp ta xem gốc cây này trên thần thụ quả có phải hay không trong truyền thuyết bất tử thần dược. Nhân dục đạo tổ sư ra, gãy tay gãy chân. Thật thê thảm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, sống sót cũng không tệ rồi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm đạo hưu không oán hận nữ đế sao? Hắc hoàng, vương. Tiểu tử này không chắc liền ở trong lòng nhục mạ nữ đế đâu. Diệp Hắc, cho chết. Đóng lại chó của ngươi miệng. Bây giờ ta đây đã không phải là lúc trước ta, bây giờ ta đây là nữ đế tỷ tỷ trung thành nhất tín đồ, ta chửi bới ai cũng sẽ không để bị nữ đế tỷ tỷ. Nhân hoàng dừng chiêu, đây là chín rượu bất tử thần dược, chỉ có điều bị người chia ra làm chín, không có chân chính bất tử thuốc nghịch thiên như vậy, nhưng cũng là vô thượng thần dược. Diệp Hắc, có thể để cho tay chân của ta mọc trở lại sao? Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, dư xài. Diệp Hắc, vậy là tốt rồi, trái trên cây không thiếu, ta một hồi ăn được mấy quả, còn lại liền phát cho trong đám đại gia a. Hắc hoàng, vương. Tiểu tử, cho bản hoàng phát mấy quả nếm thử. Ngươi nói chuyện a? Ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Ngươi tại sao muốn lệnh bạo lực bản hoàng? Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc hướng nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu gửi một cái hồng bao. Nhóm viên Diệp Hắc hướng nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn gửi một cái hồng bao. Nhóm viên Diệp Hắc hướng nhóm viên Đại Niếp Niếp gửi đi. Diệp Phàm không nói, hắn chỉ là yên lặng cho rất nhiều nhóm hữu phát hồng bao. Tiếp đó tận lực xót lại Hắc hoàng. A, thần dược là cho người ta ăn, cậu cũng xứng. Cho rất nhiều nhóm hữu phân biệt phát một cái tư bao đi qua. Trái trên cây cũng chỉ còn lại có mấy viên. Diệp Phàm chần chờ phút chốc, chủ nhóm hẳn là không dùng được loại trái này a. Ân. Vậy thì không cho hắn phát, ngược lại hắn cũng không nhất định sẽ lãnh. Diệp Phàm đắc ý lấy xuống quả chuẩn bị độc hưởng. Hắn tựa hồ quên đi một cái đạo lý, ai tặng quà cho ta không nhất định nhớ kỹ, nhưng người nào không có tiến đưa, ta nhất định nhớ tinh tưởng. Chắc gờ giúp tất cả mọi người đều thu đến hồng bao. Duy chỉ có chủ nhóm cùng Hắc Hoàng không có. Thế nào? Diệp Phàm, ý của ngươi là Hoang Thiên Đế cùng cậu một bàn. Xong. Ngươi triệt để xong đời. Cho dù là nữ đế tỷ tỷ đều không bảo vệ được ngươi. Diệp Phàm còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn đáp ý ăn mấy quả quả, sau đó nhìn chính mình mọc ra lần nữa tay chân, lần nữa ở trong lòng khen ngợi một tiếng nữ đế tỷ tỷ. Trung, thành, vâng. Đúng lúc này, Diệp Phàm thể bên trong thần lực một hồi sôi trào. Sau một khắc, mịt mù mê vụ từ trong bể khổ từ từ bay lên. Đây là mê thất hoạn. Diệp Phàm sắp đột phá bị ngạn. Chương 76, Hoàng Thiên Đế. Đáng Diệp phái phó giáo chủ, đạo đức thiên tôn khôi phục. Chặt gờ giúp bên trong, rất nhiều nhóm hữu toàn bộ đều thu đến Diệp Phàm gửi tới tư bao. Nhân dục đạo tổ sư ra, đây chính là cựu rượu bất tử dược sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, để cho ta ăn đồng tộc của mình. Có chút không đành lòng. Vô Thủy mẹ hắn, cảm tạ Diệp đạo hưu thần dược. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, đa tạ. Đại Niếp Niếp, cảm tạ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Đại Niếp Niếp ngươi tại sao muốn nói cảm tạ? Đây không phải Diệp Phàm từ hoang cổ cấm địa bên trong cầm sao? Đại Niếp Niếp. Hắc hoàng, vương. Cho bản hoàng phát cái nếm thử a. Diệp Phàm ngươi nói chuyện a. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi tại sao muốn lệnh bạo lực bản hoàng? Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân. Diệp Phạm vì cái gì không cho chủ nhóm gửi một cái? Hắc Hoàng, Diệp Hắc ngươi không cho ta cũng coi như, ngươi thế mà cũng không cho chủ nhóm, ngươi đây là không đem Hoàng Thiên Đế để vào mắt ta, tu luyện chủ nhóm khai sáng bí cảnh thể hệ, kết quả còn không biết hiếu kính chủ nhóm. Ngươi xong đời. Trừ phi ngươi nhanh chóng cho ta cùng chủ nhóm phát cái bao. Lâm Chiêu không nhịn được cười một tiếng. Diệp Phạm tiểu tử này phía trước đắc tội nữ đế, bây giờ lại không để ý đến Mai Hoa. Sách. Cuộc sống tương lai sợ là có chút không dễ chịu rồi. Tuy nói Mai Hoa không nhất định sẽ lanh lấy người khác phát hồng bao. Nhưng, ai không cho hắn phát? Ai theo bản năng không để ý đến hắn? Hắn chắc chắn đều ám đâm đâm ghi ở trong lòng đâu. Nhân gian vũ trụ thiên kiếp vẫn còn có chút quá yếu, khổ Diệp phái rất khó phát dương quang đại à, xem ra còn phải từ ta đánh xuống một đạo hình người thiên kiếp, tới khảo nghiệm một chút chúng ta tương lai Diệp phượng số. Khổ Diệp phái phó giáo chủ Hoang Ngọa Long nói như vậy. Bá. Lâm Chiêu trong tay xuất hiện một quả quả. Viên này quả rõ ràng là Diệp Phàm phát tới cựu rượu bất tử dược. Nguyên tắc bên trong, cựu rượu bất tử dược bị nữ đế chia ra làm 9, muốn nhờ vào đó nghiên cứu thuế biến chi lộ, một phen này pháp đúng là có khả thi. Nếu như có thể mà nói, Lâm Chiêu cũng thật muốn nghiên cứu một chút. Chỉ tiếc, hắn bây giờ không có cách nào tiếp xúc đến. Lâm Chiêu nghiên cứu một chút trong tay quả, cái này một quả cựu rượu bất tử dược dược tính không bằng chân chính bất tử thuốc, nhưng nó vẫn là một quả thần dược. Đáng tiếc, đối với hắn không có tác dụng gì, càng không có cái gì giá trị nghiên cứu. Bởi vì chân chính đáng giá nghiên cứu chính là chín rượu bất tử thụ. Hạch tâm ở đó trên một thân cây, mà không tại trên trái cây. Lâm Chiêu tiện tay đem cái này một quả cựu rượu bất tử dược phát cho Tiêu Doanh Hoa, dù sao cái đồ chơi này đối với hắn thật vô dụng. Vô thủy mẹ hắn, cảm tạ nhân hoàng tiền bối. Nhân hoàng Lâm Chiêu, vật này đối với ta tác dụng không lớn, ngươi cầm à, đúng, lần trước chuyển cho ngươi kinh văn, nhưng có cái gì chỗ nào không hiểu? Vô thủy mẹ hắn, có. Lâm Chiêu đơn giản chỉ điểm một phen Tiêu Doanh Hoa. Hắn vừa mới chuẩn bị đóng lại chặt cờ rút. Đinh. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Trong đám dường như là có người ở Lâm Chiêu. Lâm Chiêu mở ra chat gờ giúp giao diện liếc mắt nhìn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân hoàng Lâm Chiêu nhân hoàng tiền bối, trước đó không lâu Diệp Phàm đạo hữu tại chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong cảm ngộ đến cái kia một thiên kinh văn, ngài có nhìn ra cái gì không? Nhìn đến đây, Lâm Chiêu thần sắc hơi đổi. Diệp Phàm tại chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong cảm ngộ đến cái kia một thiên kinh văn là Hoàng Thiên Đế lưu lại dùng để tu bổ tiên vực bổ thiên kinh văn. Vạn Thanh hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ Lâm Chiêu khỏe miệng có chút co lại, tha thứ hắn. Nói chuyện đến tiên vực, hắn liền không nhịn được nghĩ tới Thanh Đế. Nhân hoàng Lâm Chiêu, cái kia một thiên kinh văn hẳn là chủ nhóm lưu lại, xem ra dường như là dùng để tu bổ cái nào đó đại giới. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tu bổ đại giới. Nhân dục đạo tổ sư gia, chẳng lẽ là thế giới nào không lành lặn, cần tu bổ sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hẳn là. Lâm Chiêu nghĩ nghĩ, hắn hay là không đánh tính toán đi can dự Thanh Đế ý nghĩ. Diễn hóa tiên vực liền diễn hóa tiên vực ra có lẽ. Thanh Đế thật có khả năng thành công. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, bây giờ Vạn Thanh có chặt gờ giúp trợ giúp, trước mắt lại lấy được Hoàng Thiên Đế lưu lại bổ thiên kinh văn, tương lai nếu như hắn vẫn còn dự định diễn hóa tiên vực, vậy liền để hắn đi chín con rồng kéo hòm quan tài đi một chuyến. Chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong có Hoàng Thiên Đế lưu lại tiên vực tiểu thế giới, mượn nhờ bổ thiên kinh văn, tiên vực tiểu thế giới, Thanh Đế nói không chừng thật có khả năng diễn hóa ra nhân tạo tiên vực. Sách, có sao nói vậy? Thanh Đế cơ duyên thật sự hảo, muốn thành tiên lộ trực tiếp mở cho hắn, đương thời chỉ có hắn mới có thể tiến vào bên trong, muốn diễn hóa tiên vực. Hoàng Thiên Đế lưu lại bổ thiên kinh văn cùng 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong tiên vực tiểu thế giới, chỉ cần Thanh Đế có thể tìm được, vậy hắn liền có cơ hội thành công. Chỉ tiếc, thành đạo, thành tiên, Thanh Đế toàn bộ đều bỏ lỡ. Hắn nhất định phải tại hoang tháp bên trong diễn hóa tiên vực. Thật sự là có chút khó khăn kéo căng. Lâm Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Người thực vật đầu góc chính là không giống nhau a ân. Đúng lúc này, Lâm Chiêu tâm thần hơi động một chút. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận tinh hà, nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh vị trí, mơ hồ cảm thấy tự thân tại Côn Luân nơi thành tiên lưu lại một chút thủ đoạn bị không hiểu thấu kích phát. Bá. Lâm Chiêu ánh mắt xem thấu vạn cổ thời không. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một màn kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ Côn Luân nơi thành tiên có vô tận tử khí mênh mông quần 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 tới, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ, nếu không phải có Côn Luân nơi thành tiên đế trận ngăn cách, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị kinh động. Tử khí đông lai trăm triệu dặm. Đây là Đạo Đức Tiên Tôn hồi phục. Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn hơi trầm ngâm phút chốc, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hồng Hoang cổ tinh, Côn Luân nơi thành tiên. Vành mênh mông quần quần tử khí từ phía đông của tới, kinh khủng cực đạo thần uy tại thời khắc này chấn nhiếp trên trời dưới đất, nơi thành tiên bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ đều run rẩy lên. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thiên cung, chỉ thấy một tấm xưa cũ thái cực đồ chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, một cái thân mang cổ lão đạo bào lão đạo xuất hiện ở rất nhiều linh trong mắt, trên người hắn lưu chuyển vô tận sinh cơ, tuy là lão giả tư thái, nhưng đó là chân chính sống ra tân sinh. Đêm nay là năm nào? Đạo Đức Thiên Tôn hơi cảm khái mở ra hai con ngươi. Hắn thần niệm giao cảm thiên địa vạn đạo, biết được trước mắt thời đại biến hóa. Đồng thời, hắn cũng từ thái cực đồ thần linh trong miệng biết được tự thân hồi phục tiền căn hậu quả. Bá, Lâm Chiêu thân ảnh xuất hiện ở đây. Hắn cùng với Đạo Đức Thiên Tôn liếc nhìn nhau, lập tức hơi chào nói gặp qua Đạo Đức đạo hữu, gặp qua Nhân Hoàng đạo hữu. Đạo Đức Thiên Tôn thần sắc có chút trịnh trọng. Hắn có chút nghiêm túc hướng về rừng Chiêu thi lễ một cái, cảm kích nói đa tạ nhân hoàng đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không thì bần đạo lần này thuế biến sợ là giữ nhiều lành ít. Dương Chiêu khoát tay áo, nói: "Tương kiến chính là duyên phận, đạo hữu trước kia truyền pháp vũ trụ và linh, tại hạ không quan trọng lúc đã từng tu luyện đạo trải qua, không cần nói cảm ơn DS, cầu truy đọc qua." Chương 77, Tam Thanh lai lịch. Mới nhóm viên kéo đạo đức tiên tôn tiền nhóm. Đạo đức tiên tôn đối với vũ trụ vạn linh cống hiến không thể nghi ngờ. Hắn từng đem chính mình kinh văn vô tư truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Chỉ là điểm này, liền đủ để nhìn ra hắn người này phẩm tính. Đối với loại người này, Lâm Chiêu trong lòng vẫn luôn là tràn ngập kính nể. Nhân hoàng đạo hữu, không bằng hai người chúng ta luận đạo một phen. Đạo đức tiên tôn như vậy nói ra, hắn nhìn ra Lâm Chiêu cũng bước lên thuế biến chi lộ, chỉ có điều trước mắt chỉ lộ sắc ra đời thứ hai, thế là muốn ở phương diện này bên trên truyền lại kinh nghiệm của mình, cũng coi như là báo đáp ân tình. Hảo. Lâm Chiêu vui vẻ đáp ứng. Hắn cùng với đạo đức tiên tôn xếp bằng ở đỉnh núi Côn Lôn. Hai vị bước vào hồng trần tiên lộ cực đạo chí tôn cứ như vậy triển khai một hồi liên quan tới thuế biến luận đạo. Vâng. Huy hoàng đạo âm vang rội triệt thiên địa gian. Trong khoảnh khắc, vô tận dị tượng hiển hóa tại thế, từng đạo pháp tắc chi quang nở rộ, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, trật tự thần liên diễn hóa ra ngàn vạn thần dị, thanh long bạch hổ bay lượn ở thiên, chu tước huyền vũ bay lên dựng lên. Tại thuế biến một đạo bên trên, đạo đức thiên tôn cũng coi như là kinh nghiệm mười phần. Hắn bây giờ đã lột xác ra đời thứ tư, vượt qua tam thế cánh cửa, chiến lược kinh người, gần như sắp tiếp cận tiên đạo lĩnh vực. Oanh hỗn độn đại đạo bao quát và tượng. Đạo đức thiên tôn cùng Lâm Chiêu đại đạo va chạm nhau. Sau một khắc, hắn liền đích thân lãnh hội đến nơi này vị nhân hoàng cường đại, dù là Lâm Chiêu chỉ lột xác ra đời thứ hai, nhưng chiến lực của hắn lại một chút đều không kém nhân, gần như có thể cùng đạo đức thiên tôn sánh vai. Trong một ý niệm, đạo đức thiên tôn thần sắc hơi kinh hãi. Hắn cùng với Lâm Chiêu lẫn nhau nói tự thân tại thuế biến một đạo bên trên kinh nghiệm. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng bản thân có thể chỉ điểm Lâm Chiêu một hai, nhưng theo luận đạo bày ra, hắn ngược lại từ Lâm Chiêu trong lời nói lấy được không ít dẫn dắt. Giờ khắc này, đạo đức thiên tôn trong lòng càng rung động. Hắn quan sát đến Lâm Chiêu trên thân bốn phía quấn quanh lấy hỗn độn chi khí, khí huyết như hồng, không khỏi có chút hiếu kỳ nói đạo hữu tu hành hỗn độn đại đạo, thế nhưng là trong truyền thuyết hỗn độn thể, có phải thế không? Lâm Chiêu khe khẽ lắc đầu. Hắn giải thích nói ta ban sơ chỉ là một kẻ phàm thể, hỗn độn thể là hậu thiên biến hóa ra. Cái gì? Đạo đức tiên tôn trong lòng càng rung động. Một kẻ phàm thể diễn hóa hỗn độn thể, hơn nữa còn là chưa thành đạo thời điểm biến hóa ra. Đạo hữu quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Đạo đức tiên tôn cảm khái nói, hắn biết rõ đầu này con đường rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, kẻ thành đạo muốn lột xác ra hỗn độn thể đều không đơn giản như vậy, chớ nói chi là chưa thành đạo người. Khó trách vị này nhân hoàng như thế cường hãn. Rõ ràng mới lột xác ra đời thứ hai, chiến lực lại có thể sánh vai đệ tứ. Nhân hoàng đạo hữu, hôm nay hai người chúng ta quen biết hiểu nhau, không có rượu ngon lại như thế nào có thể thực hiện được đâu. Đạo đức tiên tôn cười lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái tử kim hồ lô. Lập tức, đạo đức tiên tôn cầm lấy hồ lô nhẹ nhàng lay động, đẩy ra nút gỗ trong chốc lát, một cỗ cực kỳ thuần hương mùi rượu phiêu đãng mà lên, mùi rượu bên trong mơ hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cực đạo pháp tắc. Đạo đức thiên tôn giới thiệu nói, đây là bần đạo khai sáng thánh linh rượu, chỉ có dùng đại viên mãn thánh linh bản nguyên mới có thể sản xuất đi ra. Nói xong, hắn trước tiên cho Lâm Chiêu rót một ly. Thánh linh rượu, sớm đã có nghe thấy. Lâm Chiêu cười lớn một tiếng, đại danh đỉnh đỉnh thánh linh rượu a. Đạo đức tiên tôn cũng là một vị lão ăn nhà. Bá, Lâm Chiêu nâng chén một uống, theo tinh thuần rượu vào bụng, một cú cực kỳ đậm đà cực đạo thần uy đập vào mặt, một vị đại viên mãn thánh linh hoàng đạo pháp tắc trong cơ thể hắn quyết tán, thậm chí để cho tu vi của hắn tinh tiến một hai. Không hổ là thánh linh rượu. Lâm Chiêu tán thưởng một tiếng. Đạo đức thiên tôn thở dài nói đáng tiếc, trước kia lại chỉ có ngần ấy. Không sao. Lâm Chiêu khẽ cười nói rượu này không phải dùng đại viên mãn thánh linh sản xuất sao? Thế gian chính là không bao giờ thiếu thánh linh. Ngươi nói đúng không? Thạch Hoàng. Lâm Chiêu cùng đạo đức thiên tôn giữa lẫn nhau cụm chén dao chén nhỏ, lẫn nhau nói năm đó một chút thần thoại bí mật. Tỷ như nói thi họa kẻ cầm đầu đến tuột cùng đối với thế gian tạo thành bao lớn tổn hại. Lại tỷ như nói, Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc có bao nhiêu hận độ kiếp thiên tôn? Vô Lượng Thiên Tôn trước kia tại sao muốn đào độ kiếp thiên tôn một phần? Lâm Chiêu nghe say sương ngon lành. Hắn hiếu kỳ nói Đế Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến tuột cùng là quan hệ thế nào? Bọn hắn là cùng một người. Đạo Đức Thiên Tôn mở miệng nói Nguyên Thủy đạo hữu một thế từ Hồng Hoang cổ tinh bậc khởi, về sau lấy Thánh Linh pháp lịch thiên sống thêm đời thứ hai. Đấu Tự Bí, Giai Tự Bí cũng là vô thượng công phạt thần thuật. Đế Tôn về mặt sức chiến đấu nghiên cứu đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Hắn thậm chí còn gom đủ cửu bí, trở thành sử thượng cái thứ nhất cửu bí hợp nhất tồn tại, lĩnh ngộ chân chính tiên đạo sát chiêu. Trước kia, ta cùng với Nguyên Thủy, Linh Bảo hai vị đạo hữu quan hệ không tệ. Đạo Đức Tiên Tôn cảm khái nói bởi vì chúng ta cũng là đản sinh tại Hồng Hoang cổ tinh người tu hành, về sau cùng một chỗ luận đạo, liền như là hôm nay ta cùng với Nhân Hoàng đạo hữu đồng dạng, đàm luận thuế biến chi đạo. Cái gì? Lâm Chiêu giật nảy cả mình, các ngươi đều đản sinh tại Hồng Hoang cổ tinh. Đây chính là Tam Thanh giảng đồ sao? Tiên cổ thời kỳ ba vị sư huynh đệ đại xích thiên chủ, Vũ Dư thiên chủ, Thanh Vi thiên chủ, thần thoại thời đại ba vị cổ thiên tôn Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn về phía Côn Luân nơi thành tiên một góc nào đó, nói không chỉ là ba người chúng ta, Vô Lượng cùng Hoa Chủ đều đản sinh tại viên này sinh mệnh cổ tinh. Giả tạo đế tinh, bắt đầu, Thử Vi, chân thực đế tinh, Hồng Hoang cổ tinh. Bắt đầu kỳ thực không tính là đế tinh. Bởi vì cái này một khóa sinh mệnh cổ tinh đến nay cũng chỉ có Lâm Chiêu một cái bản thổ cổ hoàng, những thứ khác những cái kia kẻ thành đạo trên cơ bản đều có chính mình tổ tinh, bọn họ đều là về sau di dân đến bắt đầu. Thì như Kỳ Lân, Vạn Long, bọn hắn đều có chính mình Kỳ Lân tổ tinh, Vạn Long tổ tinh. Vừa so sánh như vậy xuống, Hồng Hoang cổ tinh ra nhiều như vậy vị kẻ thành đạo, là thật là để cho người ta có chút rung động. Lâm Chiêu trong lòng có chút cảm khái, nhưng hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Hồng Hoang cổ tinh thế nhưng là nãi hoa cố thổ, ra nhiều như vậy kẻ thành đạo cũng coi như bình thường. Vậy đại khái chính là trong Minh Minh đại khí vận a đúng. Không biết Trác Gở giúp có thể hay không chủ động kéo người tiền nhóm. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói, hắn hữu tâm đem đạo đức tiên tôn cũng cho kéo vào Trác Gở giúp. Đinh. Đúng lúc này, Trác Gở giúp chủ động chuyển đến nhắc nhở, kiểm tra đến nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu ý chí, phải chăng mời đạo đức tiên tôn, đệ tử Hồng Trần gia nhập vào Trác Gở giúp. Ân. Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc, thật đúng là có thể chủ động kéo người. Là. Dừng Chiêu trong lòng mặc niệm, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía đạo đức tiên tôn, cười nói đạo đức đạo hữu, ta kéo ngươi tiến nhóm chơi bùa. Tiến nhóm. Đạo đức thiên tôn hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn liền thu đến mời nhắc nhở. Đinh. Nhân hoàng Dừng Chiêu mời ngài gia nhập vào gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Chương 78, đạo đức, độ kiếp thiên tôn. Ngươi mẹ nó còn chưa có chết gờ giúp chặt. Tương thân tương ái người một nhà. Đạo đức thiên tôn đáy mắt có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu, khó hiểu nói nhân hoàng đạo hữu, gờ giúp chặt này là. Chặt gờ giúp là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Nó có thể đem rất nhiều tuyến thời gian người hội tụ vào một chỗ, vì mọi người cung cấp một cái lẫn nhau luận đạo bình đài, thành viên trong đó trên cơ bản cũng là tương lai kẻ thành đạo. Lâm Chiêu giải thích nói. Đúng. Gờ giúp chắc này chủ nhóm là Hoang Thiên Đế. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Hoang Thiên Đế. Đạo đức thiên tôn trong lòng cả kinh. Hắn xem như thần thoại thời đại thiên tôn, đối với Hoang Thiên Đế sự tích tuyệt đối không xa lạ gì, truyền thuyết vị này là nhân thể bí cảnh pháp khai sáng giả, tại loạn cổ thời đại thành tiên, nhưng cụ thể thật giả cũng không biết. Nhân hoàng đạo hưu nói là thành viên trong nhóm cũng là mỗi thời đại người. Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái, nói trước mắt trong đám đại bộ phận thành viên đều đến từ thời đại hoang cổ. Thời đại hoang cổ chính là thái cổ đi qua thời đại, vượt qua tuyến thời gian hội tụ nhiều người. Vị này Hoang Thiên Đế quả nhiên là không tầm thường. Đạo đức thiên tôn cảm khái nói. Nói xong, hắn đồng ý vào nhóm. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu mời nhóm viên đạo đức thiên tôn gia nhập vào gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, một. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, hai thế Hồng Trần Tiên. Nhóm viên đạo đức thiên tôn, đệ tứ Hồng Trần Tiên. Nhân dục đạo tổ sư gia, a, có thành viên mới vào nhóm. Cơ mờ nở. Đạo đức thiên tôn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thiên tôn. Xin hỏi thế nhưng là thần thoại thời đại cái vị kia đạo đức thiên tôn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khai sáng đạo kinh đạo đức thiên tôn sao? Hắc hoàng, vương. Nghe nói đạo đức thiên tôn thánh linh diệu rất không tệ a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thánh linh diệu là dùng đại viên mãn thánh linh bản nguyên sản xuất mà thành, hương vị chính xác rất không tệ. Vô thủy mẹ hắn, hoa. Đạo đức thiên tôn. Đại nhân nhiếp, a, thiên tôn là nhân hoàng tiền bối kéo vào nhóm. Nhân hoàng Lâm Chiêu, không tệ, đạo đức đạo hưu cùng ta ở vào đồng trong lúc nhất thời tuyến, cho nên là ta chủ động kéo vào nhóm. Nhân dục đạo tổ sư gia, a, thiên tôn cùng nhân hoàng tiền bối ở vào đồng trong lúc nhất thời tuyến. Ý là thiên tôn một mực từ thần thoại thời đại sống đến nay. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, t. Đạo đức thiên tôn, gặp qua chư vị, vần đạo đạo đức, đúng là trong miệng các ngươi cái vị kia. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đệ tứ Hồng Trần Tiên. Ý là thiên tôn lộ sắc ra đệ tứ. Đạo đức thiên tôn, không tệ, tại hạ thuế biến đời thứ tư thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, em chút thân tử đạo tiêu, vì thế lấy được nhân hoàng đạo hữu trợ giúp, lúc này mới tỉnh táo lại. Đinh. Nhóm viên đạo đức thiên tôn gửi một cái hồng bao. Đạo đức thiên tôn, phía trước nghe đại gia đang đàm luận thánh linh rượu. Cho đại gia nhấm nháp một chút ta, vừa vặn ta cùng với nhân hoàng đạo hữu cũng tại nhấm nháp. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra nhận lấy hồng bao. Nhóm viên hắc hoàng nhận lấy hồng bao. Hắc hoàng, vương. Đa tạ thiên tôn. Nhân dục đạo tổ sư ra, đa tạ thiên tôn. Vô thủy mẹ hắn, cảm tạ thiên tôn. Đại niếp niếp, cảm tạ thiên tôn. Đạo đức thiên tôn nhiều hứng thú nghiên cứu lên trước mắt chặt gờ rút. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Chiêu, nói nhân hoàng đạo hữu, trong đám những thứ này tiểu hữu cũng là tương lai kẻ thành đạo. Là. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn cho đạo đức thiên tôn giới thiệu nói vị kia giả thiên điểm thứ nhất tử vương chính là bất tử dược hỗn độn thanh liên hóa hình mà ra sinh linh, tương lai được xưng hô vì thanh đế, nhân dục đạo tổ sư gia thì bị gọi là hàng vũ đại đế, bình thường không có gì lạ cơ hư không được xưng hô vì hư không đại đế, vô thủy mẹ hắn là một vị nữ tính kẻ thành đạo, tương lai được xưng hô vì tây hoàng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ thì bị gọi là vô thủy đại đế, đại niếp niếp cũng là một cái nữ đế. Lâm Chiêu đơn giản giới thiệu một phen. Đế. Đạo đức thiên tôn hơi nghi hoặc một chút. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này. Thần thoại xưng tôn, thái cổ xưng hoàng, hoang cổ xưng đế. Lâm Chiêu giải thích nói. Thì ra là thế. Đạo đức thiên tôn bừng tỉnh đại ngộ. Mặc kệ là thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, kỳ thực cũng là cực đạo chí tôn, chỉ có điều bởi vì thời đại không giống nhau, dẫn đến xưng hô không giống nhau mà thôi. Đúng. Đạo đức thiên tôn theo sát lấy phản ứng lại. Hắn hiếu kỳ nói vị kia Tây Hoàng nhóm tên gọi vô thủy mẹ hắn, nàng cùng vị kia được xưng hô vì vô thủy đại đế đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ chẳng lẽ là mẫu nữ quan hệ? Ách, Lâm Chiêu lắc đầu bật cười, nói bọn hắn là mẹ con. Mẫu tử. Đạo Đức Tiên Tôn hơi kinh ngạc nói một môn lạm chí tôn. Lấy đế tử thẻ căn cước đạo. Xem ra vị này Vô Thủy đạo hữu cũng không đơn giản a. Cũng không biết phụ thân của hắn là ai, rất im lặng. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn không nói gì. Tương lai quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a. Đạo Đức Tiên Tôn cảm khái nói liền bất tử dược đều có thể hóa hình. Loại ví dụ này cổ kim còn là lần đầu tiên gặp. Dương Chiêu tán đồng gật đầu một cái, nói cổ kim tương lai thiên kiêu chỉ có thể một đời so một đời mạnh, kẻ đến sau chưa chắc sẽ yếu hơn người mở đường. Không tệ. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hắn mở ra chat gờ giúp nhiều hứng thú xem gian lấy rất nhiều nhóm hữu nói chuyện phiếm. Nhân dục đạo tổ sư ra, gần nhất như thế nào không nhìn thấy Diệp Phàm a? Hắn sẽ không thật bị chôn ở trong hoang cổ cấm địa đi. Hắc Hoàng, Vương. Đáng đợi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc người người đâu? Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Hắc Thiên Tôn phát hồng bao, còn không mau tới lĩnh. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Diệp Hắc, đa tạ Thiên Tôn hồng bao. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Thiên Tôn thế mà cũng tiền nhóm. Hắc Hoàng chó chết, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không so ngươi chết trước. Ta đoạn thời gian trước từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, tiếp đó ngoại ý muốn phản lão hoàn đồng, bây giờ đang đánh dò xét tu hành giới tin tức, các ngươi đoán ta đang đứng ở thời đại nào? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thời đại nào? Diệp Hắc, gia thiên điểm thứ nhất tử vương vạn năm trước, một đời yêu tộc đại đế biến mất không thấy gì nữa, hắn bị thế nhân xưng là thanh đế, chấp trưởng cực đạo đế binh hỗn độn thanh liên, nghe đồn chính là bất tử dược hóa hình mà ra vô thượng sinh linh. Ta đang đứng ở thanh đế mất tích vạn năm sau. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngươi ngay tại ta sau đó thời đại. Diệp Hắc, đúng. Nhân dục đạo tổ sư gia, gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, trùng hợp như vậy. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có ý tứ. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ thanh đế bên trên một vị đại đế chính là Vô Thủy đại đế, chứng đạo tại 12 vạn năm trước. Mặt khác, ta còn thăm dò được bắt đầu đông hoang mấy nhà cực đạo thế lực. Hoang cổ cơ gia, hoang cổ khương gia, giao chỉ thánh địa. Bọn hắn tổ tiên theo thứ tự là hư không đại đế, hàng vũ đại đế, giao chỉ thánh địa khai sáng giả nhưng là Tây Hoàng nữ đế. Chư vị các đại lão, các ngươi nói ta muốn đi nhận tổ quy tông sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc không đề nghị ngươi lập tức đi cơ gia, bởi vì ta cũng không biết ngươi cái thời đại kia cơ gia đến tột cùng như thế nào, bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy. Ngươi cẩn thận một chút a. Nhân dục đạo tổ sư gia, không tệ, nhân tâm hiểm ác, ngươi tốt nhất vẫn là trước chính mình tu hành a. Diệp Hắc, hảo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương đúng, vừa mới ta thăm dò được tương lai ngươi lưu lại một tòa di tích bị mở ra, ta bây giờ dự định đi đến một chút náo nhiệt. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhớ kỹ trực tiếp. Nhân dục đạo tổ sư gia, cậu một. Diệp Hắc, hảo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, giao chỉ không thu nam đệ tử, ngươi đi tìm cơ gia khương gia à, bất quá ngươi nếu là cần giúp đỡ mà nói, có thể đi giao chỉ tìm kiếm hỗ trợ. Diệp Hắc, đa tạ. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia tiến vào trực tiếp gian. Nhân viên quản lý nhân Hoàng Lâm Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên đạo đức thiên tôn tiến vào trực tiếp gian. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, chỉ thấy một cái thiếu niên xuất hiện tại rất nhiều nhóm hữu trong tầm mắt. Rõ ràng là phản lão hoàn đồng Diệp Phàm. Hắn bây giờ nhìn qua tựa hồ cũng liền hơn mười mấy tuổi. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái bạch bạch tịnh tịnh bàn đạo nhân, tiểu mập mạp quần áo hoa lệ, cười híp mắt, đầu đội tử kim quan, thân mang nhật nguyện đạo bảo, gánh vác cơm dương đổ, vừa nhìn liền biết không phải là một cái người tốt. Vô lượng má nhà thiên tôn. Đạo hữu, người ta không bằng kết bạn đi tìm tòi thanh đế di tích. Đạo sĩ béo cười híp mắt nói. Nghe vậy, Diệp Phàm vừa định mở miệng, nhưng mà, hắn dư quang thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện trong phòng trực tiếp có một đầu mưa đạn cực kỳ rõ ràng. Đạo đức thiên tôn, độ tiếp thiên tôn. Không nghĩ tới gia hỏa này còn chưa có chết. Diệp Hắc, Diệp tiểu hữu, ta đem kim cương chặt cho ngươi mượn, ngươi giúp ta ác độc mà trừng trị hắn một trận. Đặt văn tự đều có thể nghe thấy cái kia tràn đầy ma khí. Độ kiếp thiên tôn, ngươi đến tột cùng tạo bao nhiêu người ta? DS, cầu truy đọc qua. Chương 79, nhân tổ quy tông Diệp mẫu người nhân sinh đau khổ linh bảo thiên tôn. Độ kiếp thiên tôn. Đạo đức thiên tôn đứng ở đỉnh cô lôn. Hắn tại nhìn thấy trực tiếp gian trong hình tên kia bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp đi qua, nguyên bản hòa ái khuôn mặt lập tức trở nên cắn răng nghiến lợi. Oanh, nhàn nhạt cực đạo uy thế quét tán. Lâm Chiêu đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được tràn đầy oán khí. Đạo hữu, ngươi có trô không biết. Đạo đức thiên tôn mặt âm trầm hướng Lâm Chiêu giải thích nói năm đó, độ kiếp thiên tôn khai sáng ra luân hồi ấn chi pháp, đây là duy nhất thuộc về hắn trường sinh bí thuật, hạch tâm áo nghĩa chính là chôn xuống bản thân, cũ thân thể thông linh. Thần thoại thời đại, hắn đem một thiên này pháp môn rộng truyền thiên hạ. Vô số tu sĩ sau khi chết đem tự thân thi thể chôn xuống, ý đồ lần nữa nghịch sống một thế. Nhưng loại này trường sinh bí thuật cũng không phải là người người đều thích hợp. Chân chính có thể đi thông cũng chỉ có hắn độ kiếp thiên tôn một người thôi. Các tu luyện pháp này người, cuối cùng toàn bộ đều thì biến, tại thần thoại thời đại nhấc lên một hồi cực lớn thi họa. Nói lên thi họa hai chữ, đạo đức tiên tôn thần sắc liền có chút bặm mẻo. Rất rõ ràng, hắn cũng là thi họa người bị hại, hoặc có lẽ là thần thoại thời đại sớm trung kỳ kẻ thành đạo cũng là thi họa người bị hại. Trong đó linh bảo thiên tôn càng là ba đời đều tại bình định thi họa, hắn khai sáng pháp môn, binh khí trên cơ bản đều cùng thi họa có liên quan, khi còn sống thậm chí còn tàn sát một bộ tiên thi. Sách, chân tiên sau khi chết thì biến, trong này nhất định có độ kiếp thiên tôn công lao. Không chút nào khoa trương mà nói, linh bảo thiên tôn ba đời thảm thành dạng này, trên cơ bản tất cả đều là độ kiếp thiên tôn làm hại. Nếu như lúc này chạy tới linh bảo thiên tôn chỗ tọa hóa kêu lên một tiếng, thiên tôn a, thế gian lớn nhất thi họa còn không có bình định đâu, độ kiếp thiên tôn còn chưa có chết đâu, ngươi nói linh bảo thiên tôn có thể hay không sống lại? Có lẽ thật có khả năng. Lâm Chiêu cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hắn nhìn chăm chú trong hình ảnh phát sóng trực tiếp cái kia tiểu mập mạp, ở đối phương thể nội nhìn thấy bốn đạo hoàn chỉnh luân hồi ấn. Điều này đại biểu độ kiếp thiên tôn đã hoàn thành đệ tứ luân hồi, bây giờ đang tiến hành đời thứ năm đâu. Thần thoại thời đại những năm cuối, có một vị minh tôn khai sáng một cái tên là địa phủ thế lực, cái thế lực này thường xuyên cùng thi thể giao tiếp, trong đó thậm chí còn có không thiếu thi thể thông linh kẻ thành đạo, ta đoán chừng minh tôn chính là độ kiếp thiên tôn một thế luân hồi thân. Dương Chiêu nghiêm trang nói, trước đây không lâu, ta còn bị địa phủ thế lực đánh lén qua. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn mặt âm trầm, vậy tất nhiên là độ kiếp thiên tôn không thể nghi ngờ. Vân đạo là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, như thế tội ác tại trời người vì cái gì còn có thể an an ổn ổn sống đến hậu thế. Mãi hoa, là ngươi tại phát lực sao? Hoàng thiên đế, ta lấy đế lực cùng nhau hóa chi. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, nếu như không có mãi hoa cái tầng quan hệ này lời nói, độ kiếp thiên tôn chết đến 800 trở về đều xem như thiếu. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn một điểm nhân quả đều không kiêng. Tào Vũ sinh từ thần thoại thời đại trước kia bắt đầu đạp vào hồng trần tiên lộ, mãi cho đến thời đại hậu hoang cổ Diệp Phàm hồng trần thành tiên mới đi thông, điểm này liền đủ để nhìn ra hắn chắc chắn là nhận lấy nhân quả ảnh hưởng. Trải qua trăm ngàn vạn năm mới đi thông hồng trần tiên lộ. Độ kiếp thiên tôn, ngươi hại người rất nặng a. Linh bảo thiên tôn, ta có lời muốn nói. Diệp Phàm nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn, cả người hắn cũng nhịn không được hơi sững sờ. Cái gì? Độ kiếp thiên tôn? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cười híp mắt tiểu mập mạp. Gia hỏa này chính là thần thoại thời đại cái vị kia chín đại thiên tôn đứng đầu độ kiếp thiên tôn. Diệp Phàm ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Hắn bất động thanh sắc ở trong gờ giúp chặt bên trong trả lời. Diệp Hắc, hảo. Đinh. Nhóm viên đạo đức thiên tôn hướng nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hòm bao. Sau một khắc, Diệp Phàm trong bể khổ liền xuất hiện một kiện cực kỳ đặc thù binh khí, đây là một cái màu bạc trắng vòng hình pháp bảo, trong đó tản ra từng sợi nhàn nhạt đế uy, hiển nhiên là một kiện cực đạo đế binh. Kim cương trác. Đạo đức thiên tôn trước kia luyện chế hộ đạo binh khí. Trừ cái đó ra, hắn còn luyện chế ra tử kim hồ lô, thái cực đồ, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp rất nhiều chứng đạo binh khí, hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều là chân chính cực đạo đế binh. Đạo đức thiên tôn, bây giờ độ kiếp thiên tôn đang tiến hành đời thứ 5 luân hồi, hắn chém dụng ngày xưa toàn bộ tu vi cùng ký ức, chỉ để lại một môn thiên công hộ thể. Ngươi không cần phải lo lắng mình không phải là đối thủ của hắn. Tìm đúng cơ hội trực tiếp cầm kim cương chắc hướng về hắn sau hót đập liền xong rồi. Diệp Hắc, hảo. Ơ người. Hắn Diệp Hắc là chuyên nghiệp. Đạo hữu, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Đoạn Đức nhìn xem trước mắt Diệp Phàm nửa ngày không nói lời nào, hắn có chút buồn bực gãi đầu một cái, chẳng lẽ là mình bại lộ tâm làm loạn? Không nên a. Hắn rõ ràng ngấp rất kỹ a. Ân. Diệp Phàm ngẩng đầu, hắn nhiệt tình nhìn xem trước mắt bàn đạo nhân, nói đạo trưởng, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới tìm tỏi thanh đế di tích. Dễ nói dễ nói. Đoạn Đức mừng lớn nói hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Nói đi. Hai người thâm tình đối mặt. Đức tử. Lá cây. Hai cái này một cái trong lòng có quỷ, một cái trong lòng có kim cương trác. Lớn mật độ kiếp thiên tôn, ngươi tốt nhất đời hại người rất nặng. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thu ngươi yêu nghiệt này. Đạo trưởng. Diệp Phàm hiếu kỳ nói cái gọi là thanh đế di tích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết có thể hay không kỹ càng nói với ta một chút. Dễ nói dễ nói. Đoạn Đức kêu gọi Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Cái gọi là thanh đế di tích, kỳ thực chính là thanh đế sau khi chết lưu lại phần mộ. Cái gì? Diệp Phàm cực kỳ hoảng sợ. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Trong phòng trực tiếp bay tới thanh đế hữu hảo ân cần thăm hỏi. Đoạn Đức giải thích nói thế nhân đều nói như vậy, nhưng ta không cho là như vậy, thanh đế mộ phong thủy tuyệt tốt, sắp mở ra cái này mộ tất nhiên là cái mộ giả. Ta hoài nghi. Bàn đạo nhân như tên trộm nói thanh đế có khả năng không chết. Nghe vậy, Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra. Không chết tốt. Như vậy hắn liền có đuổi có thể ôm. Tất nhiên thanh đế không chết lời nói, cái kia cái gọi là thanh đế mộ lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm dò hỏi. Đoạn Đức giải thích nói thanh đế mộ nói trắng ra là chính là thanh đế cho hắn hậu nhân chuyên môn lưu lại, bên trong vô cùng có khả năng đặt vào thanh đế cực đạo đế binh. Rất rõ ràng. Đoạn Đức hẳn là biết chút ít cái gì, bằng không thì hắn cũng sẽ không khẳng định như vậy. Thanh đế còn có hậu nhân lưu lại. Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Đương nhiên, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, nàng chính là thanh đế hậu nhân, đồng thời còn là Đông Hoang một trong tam đại mỹ nhân, hai vị khác nhưng là Diệu Muốn Am chuyển nhân An Diệu Ý Nhi, cùng với đương thời giao chỉ thánh nữ. Đoạn Đức tể mi lộng nhăn nói. Nghe vậy, Diệp Phàm như có chút suy nghĩ. Cái gì Đông Hoang tam đại mỹ nhân? Cái kia rõ ràng là hắn chưa từng gặp mặt tỷ tỷ a. Diệp Hắc, gia thiên điểm thứ nhất tử vương đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta ăn chút thiệt thòi gọi các ngươi một tiếng tổ tông. Chương 80, thay trời hành đạo. Chế tài độ kiếp thiên tôn. Chặt gờ rút bên trong. Rất nhiều nhóm hữu nhau nhau treo gẹo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Ngươi nếu là muốn làm ta từng tầng 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 tôn nữ tế, ta cũng không ý kiến. Nhân dục đạo tổ sư gia, Đông Hoang tam đại mỹ nhân. Diệp Phàm đừng bỏ lỡ a, hết thảy một mẹ hốt gọn, ngươi thánh thể huyết mạch nhất định phải lưu truyền tiếp a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hàng vũ đạo hưu nói không sai, thánh thể huyết mạch tại trong rất nhiều thể chất đều xem như đứng đầu nhất một nhóm kia, nếu như có thể nhiều sinh mấy cái, vậy tốt nhất vẫn là nhiều sinh điểm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, xéo đi. Giao chỉ không chào đón ngươi. Vô thủy mẹ hắn, cộng một. Diệp Hắc, ai, đừng nói như vậy chớ, ta chỉ là muốn giữa chúng ta thân càng thêm thân. Diệp Phàm ở trong gờ giúp chặt bên trong đánh mồm như pháo nổ. Trong lòng của hắn thở dài vẫn là Khương lão tổ cùng Cơ lão tổ quan tâm nhất ta, hắn không thể để cho ta cưới nhiều mấy cái. Đương nhiên, lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Phàm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn đối với tự thân cảm tình vẫn tương đối coi trọng. Địa cầu còn có Hứa Quỳnh đang đợi mình đâu. Diệp Phàm đi theo Đoạn Đức đi tới Thanh Đế mộ di tích. Thời khắc này Thanh Đế mộ đã mở ra. Rất nhiều thế lực nhao nhao từ các nơi chạy đến, cái gì tứ cực lão tổ, Hóa Long đại năng tranh đoạt tuần tự liên thủ tiến đánh Thanh Đế mộ, liền đạo cung bí cảnh tu sĩ đều có thể phân thượng một chén canh. Giết, tiến đánh Thanh Đế mộ, đoạt lấy yêu tộc Thanh Liên Đế binh. Các phương thế lực lớn người dẫn đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người bọn họ khí thế kinh người, trong tay pháp thuật nhấc lên vạn trượng tia sáng, nhìn qua uy lực mười phần, nhưng xem xét tu vi Hóa Long, thậm chí còn có tứ cực. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tương lai vạn thanh đạo hữu như thế không có bài diện sao? Chỉ là Hóa Long bí cảnh cũng dám tuyên bố cướp đoạt đế binh. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân dục đạo tổ sư gia, cái này một số người chẳng lẽ không biết đế binh có linh sao? Chẳng lẽ tương lai Hóa Long bí cảnh liền có thể gọi đại đế? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Hắc, Hóa Long đại đế, kinh khủng như vậy. Vô thủy mẹ hắn, là như vậy, vạn năm thời gian đối với tại thế người mà nói, đã coi như là vô cùng lâu đời, bọn hắn có lẽ đã quên lãng đại đế uy thế cùng thực lực, nội tâm chỉ còn lại có tham lam. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, sách, ta đại khái đã dự liệu được chính mình hậu nhân lại là mặt hàng gì. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc nếu như tương lai đụng phải nhường ngươi cảm thấy chán ghét người nhà họ Khương, không cần bận tâm quá nhiều, trực tiếp giết là được rồi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân, giết đi, coi như giúp chúng ta thanh tẩy một lần gia tộc nội bộ bẩn thỉu. Diệp Hắc, hảo, hai vị lao tổ chẳng lẽ quên. Ta cũng coi như là Khương, người nhà họ Cơ. Thỉnh lao tổ. Chế tài Khương, Cơ gia. Diệp Phàm rút sạch liếc mắt nhìn chặt gờ rút. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Đức, nói đạo trưởng, chúng ta sau này thế nào hành động a? Hắc hắc, đi theo ta. Đoạn Đức như tên trộm cười một tiếng. Hắn mang theo Diệp Phàm đi tới một chỗ khoảng cách Thanh Đế mộ không xa sườn núi nhỏ, nói hai người chúng ta ngay ở chỗ này chờ liền có thể. Thanh Đế hậu nhân nhăn như ngọc ở chỗ này âm thầm an trí tụ bà buồn, hết thảy có linh bảo vật cuối cùng đều biết hướng về nơi đây tụ đến. Hảo. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn cùng với Đoạn Đức chia ra hành động. Hai người một cái tại nam, một cái tại bắc. Bá. Sau đó không lâu, Thanh Đế mộ cuối cùng bị công phá. Từng đạo màu sắc sặc sỡ lưu quang phóng lên trời. Những cái kia tất cả đều là có linh bảo vật, trong đó có binh khí cũng có thiên tài địa bảo, ngũ sắc ban lan, năm màu rực rỡ, bảo quang phủ lên hơn phân nửa cái thiên cung, đưa tới tất cả mọi người tại chỗ nhìn trộm. Diệp Phàm đứng tại chỗ liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện quả thật có không thiếu bảo vật hướng về chỗ ở mình ngọn núi nhỏ này sườn núi bay tới. Hiu, một kiện thông linh binh khí nhanh như tên bắn mà vượt qua. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ đưa tay đánh ra một đạo thần lực đem hắn chặn lại. Một kiện thông linh binh lưới đao, coi như không tệ. Diệp Phàm có chút vừa lòng thỏa ý hắn cũng không biết. Âm thầm có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Đoạn Đức đem hết thể nhìn rõ ràng. Diệp Phàm thu bao nhiêu kiện binh khí? Những binh khí kia đều giải bộ dáng gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Hừ hừ. Vô lượng má nhà thiên tôn, ta cũng là đạo gia ta. Ha 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 ha. Đoạn Đức nhịn không được cười gian một tiếng. Bá. Màu sắc sặc sỡ lưu quang dần dần giảm bớt. Thanh Đế mộ bên trong đồ tốt có không ít cũng đã bị các phương thế lực chia cắt, nhưng trọng yếu nhất đế binh vẫn còn không có hiện thân. Vâng. Đúng lúc này, toàn bộ Thanh Đế mộ ầm vang chấn động. Diệp Phàm xa xa đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong mộ phi nhanh mà ra, trong tay đối phương nâng một đóa thanh liên đế binh, không phải thanh đế binh thì là cái gì chứ? Ân. Diệp Phàm biến sắc. Hắn không có để ý thanh đế binh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tên kia thân ảnh. Bàng Bác. Diệp Phàm sắc mặt chấp nhận. Hắn một mắt liền nhìn ra Bàng Bác trạng thái có chút không thích hợp, có chút giống như là đoạt xá. Có người chiếm cứ Bàng Bác thân thể. Giống. Bàng Bác phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn từ thanh đế mộ bên trong phi nhanh mà ra, lập tức tay nâng đế binh đánh lui không ít người vây công, cuối cùng đem hắn hướng về Diệp Phàm vị trí ném qua. Nhanh, đoạt lấy thanh đế binh. Hưu Hóa Long đại đế gầm nhẹ nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hướng về thanh đế binh đuổi đi theo. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân thể tinh tế xuất hiện ở bên trên bầu trời, nàng một bộ áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh như trăng, dung mạo tuyệt thế, trong tay nâng tụ và buồn, tại từ nơi sâu xa dẫn dắt thanh đế binh. Đa tạ chư vị tương trợ. Thanh lãnh tiên tử âm thanh giống như tiếng âm. Nàng đang cầm đến thanh liên đế binh một khắc này, cả người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chung quanh rất nhiều yêu tộc cũng bước ra rời đi, Bàng Bác cũng bị bọn hắn mang đi. Bàng Bác. Diệp Phàm thần sắc lạnh lẽo. Diệp tiểu hữu. Bên hai vang lên một đạo âm thanh nặng nề. Chỉ thấy Đoạn Đức xuất hiện ở Diệp Phàm bên người, hắn ngưng trọng nhìn xem Diệp Phàm gương mặt, nói ta quan ngươi có họa sát thân à. Nghe vậy, Diệp Phàm thần sắc biến đổi. Họa sát thân? Hắn không có hoài nghi câu nói này thật giả. Đường đường một đời độ kiếp tiên tôn chắc chắn không có khả năng lừa hắn a. Đạo trưởng, ngươi đây là ý gì? Diệp Phàm rất hoảng, bởi vì hắn thật tin. Đoạn Đức ra vẻ cao thâm nói ngươi vừa mới thu lấy những cái kia thông linh bảo vật đâu, đó chính là họa sát thân đầu nguồn. Ngươi lại giao cho ta giúp ngươi bảo quản, họa sát thân liền sẽ tự động tiêu tan. Diệp Phàm nhịn không được sững sờ, Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Đoạn Đức, lập tức liền hiểu rồi cái này bản đạo nhân ý tứ. Mẹ nó, thì ra gia hỏa này coi hắn là công cụ người đâu. Ta nhổ vào, quả nhiên không phải vật gì tốt. Hôm nay ta Diệp Phàm liền thay trời hành đạo chế tài ngươi. Diệp Phàm ra vẻ biệt khuất móc ra một đống thông linh bảo vật đưa cho Đoạn Đức, hắn lưu luyến không rời nói đạo trưởng, ngươi cần phải đối bọn chúng tốt một chút à. Dễ nói dễ nói. Đoạn Đức cười híp mắt lại. Tiểu tử này vẫn rất nghe lời. Về sau có việc còn gọi hắn. A. Diệp Phàm đem bảo vật giao cho Đoạn Đức. Hắn tại Đoạn Đức buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm nhìn về phía cách đó không xa, ra vẻ kinh ngạc nói nhan như ngọc công chúa. Nàng tại sao còn chưa đi? Ân. Đoạn Đức theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương xa. Cũng liền tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau đầu mát lạnh. Nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm móc ra kim cương chắc không chút do dự đập tới đạo trưởng, ngươi lại mở mắt nhìn ta một chút, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. GMN. Cực đạo đế binh, DS, cầu truy đọc qua. Chương 81, thánh thể vốn là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn thôn thiên pháp vô lượng má nhà thiên tôn. Lúc đó cái này gọi là kim cương chắc cực đạo đế binh khoảng cách đạo ra đầu của ta tử chỉ có 0.01 cm. Nhưng 3 phút đi qua, cái này gọi là Diệp Hắc tiểu huynh đệ sẽ triệt để thích đạo ra. Đoạn Đức biến sắc. Hắn trước tiên liền phát hiện Diệp Phàm đánh lén, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể móc ra một kiện cực đạo đế binh. Đây chính là đế binh a. Liền hắn đều chỉ có nửa cái. Tiểu tử này có tài đứa gì? Hắn dựa vào cái gì có thể có được một kiện hoàn chỉnh đế binh? Vật này cùng bần đạo hữu duyên. Vật này có vô thượng hai ách, chỉ có bần đạo mới có thể hóa giải. Đoạn Đức trong lòng đầu tiên là sinh ra rất nhiều tham nghiệm, sau đó mới sinh ra sợ hãi cùng bất an, hắn vội vàng đưa tay hướng về bể khổ sở mó, nhưng độ kiếp má nhà thiên tôn, thi họa kẻ cầm đầu, địa phủ chi loạn kẻ cầm đầu. Hôm nay ta Diệp Phàm liền hóa thân chính nghĩa sứ giả, đại biểu lão tử chế tài ngươi. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, đạo trưởng, ta nhìn ngươi trên thân nhân quả của thân, nếu như không hóa giải những thứ này nhân quả, chỉ sợ có họa sát thân a. Phanh kim cương chắc hung hăng đập vào Đoạn Đức đầu phía trên. Trong khoảnh khắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng sơn lâm. Hào đầu, bang bang vang dội. Đoạn Đức thân thể một mực, hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, toàn thân giật giật, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, một bộ đã bị chơi hỏng dáng vẻ. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu trợn mắt hốt mồm. Nhân dục đạo tổ sư ra, dựa vào cái gì? Đầu của hắn vì cái gì không nổ? Đây chính là cực đạo đế binh a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, T. Cực đạo đế binh cũng không thể đánh nổ đầu của hắn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không hổ là một đời thần thoại thiên tôn. Đạo đức thiên tôn, trên người hắn có lưu một môn độ kiếp thiên công hộ thể, bình thường thủ đoạn không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhân hoàng dừng chiêu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái tên mập mạp này là cái năm thế hồng chân tiên, chỉ bất quá hắn trước mắt đang lịch kiếp. Vô thủy mẹ hắn, thì ra là thế. Độ kiếp má nhà thiên tôn. Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút không an toàn, thế là hắn tiếp tục vung lên trong tay kim cương trác, hướng về Đoạn Đức trên trán lại tới mấy lần. Làm, làm, làm. Diệp Phàm giống như là tại gõ mõ, mỗi gõ một chút, công đức cộng một. Làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm rút sạch liếc mắt nhìn trong phòng trực tiếp lên tiếng. Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử, mập mạp này trên thân tất cả đều là đồ tốt, trông thấy trên đầu của hắn tử kim quan sao? Đó là một kiện vương giả binh khí. Mặt khác cái kia một châm là một kiện đại năng binh khí, trên người hắn đạo bảo cũng là một kiện tiên y liễu, gia hỏa này toàn thân trên dưới tất cả đều là bà bối. Nhanh, đem hắn đào sạch sẽ. Đúng, đừng quên dò xét khổ hải của hắn, trong biển khổ của hắn tuyệt đối có chân bảo hiểm thế. Còn có, nhớ kỹ cho hắn phóng điểm huyết. Hút hút, thiên tôn huyết a. Bản hoàng đời này còn không có đánh giá qua đây. Diệp Phàm trợn mắt hốt mồm. Chó chết này, có chút thủ đoạn a, cũng không biết là ai nuôi. Diệp Phàm lênh lẹ ngồi xổm ở Đoạn Đức trước người, hắn tự tay đem trên người đối phương đạo bảo cho lột xuống. T. Độ kiếp má nhà thiên tôn. Một cái thật là tốt bắt quái tím thụ tiên y liễu, quả nhiên là thật là lớn nhân quả, đạo trưởng. Nhân quả này ta tới giúp ngươi hóa giải. Diệp Phàm đem đạo bào choàng tại trên người mình, tiếp đó lại đưa tay đi lay Đoạn Đức đỉnh đầu phát quan cùng một châm. Cái này hai cái đồ trang sức cũng là đứng đầu bà bối, có hộ thân cùng công phạt chi năng. Ân. Mập mạp chết bầm này ngay cả nội ý cũng là thượng đẳng băng tầm thơ bệnh pháp bảo. Thật là lớn nhân quả. Cần phải thuộc sở hữu của ta. Diệp Phàm một bên thì thào nói nhỏ một bên lanh lẹ lột y phục. Một lát sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có một cái toàn thân trần trụi tiểu mập mạp, không đúng, hắn còn có một cái quần cục ở trên người. Độ kiếp má nhà thiên tôn, không thể dơ bẩn ánh mắt của mọi người. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn tiện tay đem y phục của mình cởi một kiện bước xuống Đoạn Đức trên thân. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là giúp người làm niềm vui. Hắn Diệp Hắc là người tốt. Diệp Hắc, tốt. Diệp Phàm đưa tay hướng về Đoạn Đức trong bể khổ sờ lên, muốn nhìn một chút mập mạp chết bầm này trong bể khổ đến tột cùng ẩn giấu vật gì tốt. Kết quả, hắn sờ soạng nửa ngày nhưng cái gì đều không sờ đến. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hắn quả quyết tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong tìm kiếm ngoại viện. Diệp Hắc, đạo đức thiên tôn thiên tôn, gia hỏa này bể khổ giống như có đồ vật gì che lấp, có biện pháp nào không giúp ta bài trừ cấm chế à? Đạo đức thiên tôn, ngươi đem kim cương chắc cho ta, ta ở bên trong lưu lại một đạo thần lực, giúp ngươi phá giải hắn trong bể khổ cấm chế. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm quả quyết đem kim cương chắc lấy bao tiền lì xì hình thức còn đưa đạo đức thiên tôn. 3 giây sau, kim cương chắc một lần nữa trở lại trong tay hắn. Ông, phóng tầm mắt nhìn tới, Món này cực đạo đế binh trở nên càng bất phàm, màu bạc trắng vòng tròn bên trong lập lòe sáng chói đế quang, trong đó một tia thần lực đủ để quét ngang trên trời dưới đất, trấn áp thế gian hết thảy không phục. Diệp Phàm thận trọng thôi động kim cương trác. Sau một khắc, thần lực quyết tán, lập tức tự động chui vào đoạn đức trong bể khổ. Nguyên bản bị cấm chế che giấu bể khổ lập tức hiện ra vô tận bảo quang, màu sắc sặc sỡ hào quang trùng thiên, kém chút nhấc lên rất nhiều dị tượng. Cơn mờ nở. Diệp Phàm sợ hết hồn. Cái này mẹ nó phải có bao nhiêu đồ tốt ta? Hắn vội vàng thi triển kim cương trác che đậy hết thảy dị tượng. Tiếp đó đưa tay chụp tới. Cơn mờ nở. Vương giả thần binh. Vẫn là một bộ đầy đủ. Diệp Phàm tiện tay chụp tới liền vứt ra chín chôi tiểu kiếm, đây là một bộ đầy đủ vương giả thần binh. Tại một vị đại thành vương giả trong tay đủ để phát huy ra sánh vai thánh binh uy lực. Lại chụp tới một kiện đại năng binh khí. Đạo trưởng, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Phàm đào móc đào móc, cuối cùng ngoài ý muốn từ đoạn đức trong bể khổ móc ra một kiện rách dưới nắp bình tử, nắp bình phía trên còn khắc lấy một cái như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt quỷ, nhìn qua có chút phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắc hoàng, cờ mờ nở. Đế binh, đây là nửa cái cực đạo đế binh a, lớn nhất nhiếp. Nhân dục đạo tổ sư gia, như thế nào cảm giác cái này đế binh có chút quen mắt? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đây là thôn tiên nữ đế cực đạo đế binh thôn tiên ma quán. Vô thủy mẹ hắn, khó trách nhìn quen mắt. Diệp Hắc, đến từ nữ đế tỷ tỷ ban ân. Hắc hoàng, vương. Tiểu tử, cái này đế binh có vô thượng hai ách, ngươi cầm trên tay chỉ có thể bị người dòng trộm, vẫn là đưa nó giao cho bản hoàng bảo quản a. Diệp Hắc, cẩn. Hắc hoàng, ngươi không sợ bị người ngộ nhận là ngoan nhân một mạch truyền thừa giả sao? Diệp Hắc, chê cười. Ta là tỷ tỷ cậu, không phải tỷ tỷ truyền nhân, lại nói, thánh thể vốn là vô địch lộ. Cần gì phải lại mượn thôn thiên pháp? Diệp Phàm không có lý tới Hắc Hoàng. Đây chính là một kiện cực đạo đế binh a, hắn sao có thể giao ra? Đoạn Đức đạo trưởng, ta yêu ngươi chết mất. Đa tạ ngươi bản nữ đế tỷ tỷ binh khí đưa đến bên cạnh ta. Trung thành. Nữ đế tỷ tỷ, cảm tạ ngài điều động nhân viên chuyển phát nhanh đem cái này nửa cái vô thượng đế binh đưa tới bên cạnh ta. Diệp Phàm nữ đế trung thành nhất nô tài đang tại hướng nàng dập đầu. Chương 82, Linh Bảo Thiên Tôn mở cửa a, ta là độ kiếp thiên tôn. Dưới ban ngày ban mặt, một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu mập mạp toàn thân trần trụi co quắp mà ngã trên mặt đất, hắn trợn trắng mắt, giật giật một cái, liền giống bị chơi hỏng. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái thần sắc cùng nhiệt thiếu niên đang hướng về hoang cổ cấm địa phương hướng dập đầu. Tỷ tỷ vĩ đại, không cần nhiều lời, làm xong đây hết thảy. Diệp Phàm miễn cưỡng bình phục kích động trong lòng, hắn nhìn một chút bên chân đoạn đức, thần sắc thương hại thấp giọng nói bên trên một câu độ kiếp má nhà thiên tôn, đạo trưởng, trên người ngươi tội nghiệp đã tiêu tan, vô thượng lao tử đã khoan dung ngươi tội lỗi, sau này nhưng giúp đỡ chuyện, mặc vấn tiền đồ. Thiên hai tiền hai. Nói đi, Diệp Phàm liền chuẩn bị rời đi. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Bàng Bác bị yêu quái bắt đi, hắn không thể thấy chết không cứu. Hắc Hoàng, Thiên Tôn huyết, Thiên Tôn huyết, đừng quên Thiên Tôn huyết ta. Diệp Phàm dư quang thoáng nhìn, cước bộ của hắn có chút dừng lại, lại lui lại trở về nhìn chằm chằm đoạn đức nhìn kỹ một mắt, vẻ mặt nghiêm túc thì thào nói nhỏ đạo trưởng, ta quan trên người ngươi còn có đại nhân quả, hôm nay liền lấy ngươi chân huyết, giúp ngươi triệt tiêu nhân quả. Diệp Phàm nói nhỏ nói một trận. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh đao. Tiếp đó hướng về phía đoạn đức trên cánh tay liền đến như vậy một đao, không thể lãng phí. Diệp Phàm nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, lấy ra cái bình tiếp lấy mỗi một giọt thiên tôn huyết, trong lúc đó không có nửa giọt huyết rơi xuống đất. Đến cuối cùng, hắn đủ để chứa ba cái bình lửa tử. Hắn đủ. Diệp Phàm lênh lẹ chuẩn bị chạy trốn. Hắn ở trong bầy hỏi lời miệng. Diệp Hắc, ai muốn thiên tôn huyết? Hắc Hoàng, ta muốn. Bản Hoàng muốn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta cũng không muốn rồi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng không cần. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không cần. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cộng một. Vô thủy mẹ hắn, cộng một. Hắc hoàng, ta muốn. Ngươi xử lý ta à? Ngươi mẹ nó lại lạnh bạo lực bản hoàng. Nhân hoàng lâm chiêu, cho ta phát điểm đến đây đi. Diệp Hắc, người tốt hoàng tiền bối. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Nhân viên quản lý nhân hoàng lâm chiêu nhận lấy hồng bao. Hắc hoàng, ta. Diệp Hắc, đừng thúc giục chó chết, phát ngươi. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Nhóm viên Hắc hoàng nhận lấy hồng bao. Hắc hoàng, hút hút. Ta nếm thử. Mẹ nó. Như thế nào một cô âm khí a? Nồng nặc thi thể vị. Diệp Hắc, gia thiên điểm thứ nhất tử vương đại lao phía trước trông thấy bằng hưu ta sao? Hắn giống như bị yêu tộc người đoạt xác. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ân, đoạt xá bằng hưu của ngươi thật giống như là ta hậu nhân. Ta cho ngươi phát cái hồng bao, ngươi mượn nhờ chỉ dẫn đi tìm bọn họ, tiếp đó ta ra tay giúp ngươi cứu bằng hưu của ngươi. Diệp Hắc, hảo. Đinh. Nhóm viên gia thiên điểm thứ nhất tử vương gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Sau một khắc, Diệp Phàm trong tay xuất hiện một mảnh thanh liên diệp. Bá. Màu xanh nhạt lá sen tản ra hào quang nhỏ yếu. Diệp Phàm tại từ nơi sâu xa nhận lấy chỉ dẫn, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó, cuối cùng không chậm trễ chút nào hóa cầu đồng mà đi. Đồng thời, hắn cũng tiện tay đóng lại trực tiếp. Sau đó không lâu, Đoạn Đức mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn có chút mở mịt đứng dậy. Tiếp đó, a, trời đánh Diệp Phàm, bản đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đoạn Đức để Trần Đít đứng tại núi rừng bên trong. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ nhặt lên Diệp Phàm lưu lại quần áo che lại trên người một ít bộ vị. Diệp Phàm không đáng kể hành vi tránh khỏi một vị bạo lộ cùng sinh ra. Hắn thật thiện lương. Côn Luân Sơn chi đỉnh, Đạo Đức Tiên Tôn chính mắt thấy đoạn đức thảm trạng. Hắn nhịn không được vui sướng vỗ tay cười to, tiếp đó uống một chén thánh linh rượu. Khoái chăng khoái chăng. Độ Kiếp Tiên Tôn, ngươi cũng có hôm nay a. Đạo Đức Tiên Tôn trong lòng một hồi thư sướng. Lập tức, hắn lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Chiêu, nói đạo hữu, ngươi muốn độ kiếp tiên tôn huyết làm gì? Bá. Lâm Chiêu trong tay xuất hiện một bình tiên tôn huyết. Hắn thần bí cười cười, nói, tự có rượu dụng. Nói đi. Lâm Chiêu uống cạn trong ly thánh linh rượu. Hắn đứng dậy hướng về Đạo Đức Tiên Tôn nói đạo hữu, có muốn cùng ta đi một chuyến? Có thể. Đạo Đức Tiên Tôn có chút hiếu kỳ. Hắn tuy nói không biết Lâm Chiêu trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hai người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Chiêu trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cây. Trên một cái thân cây này kết đầy tương tự với tiểu A Nhi một dạng trái cây, từ nơi sâu xa còn có một đạo ý chí đức quang truyền đến vĩ đại kẻ thành đạo, ta muốn đuổi theo ngài. Hưu. Tiếng nói vừa ra, lại có một cái tiểu bạch hổ từ nhân sâm quả thụ đằng sau chui ra, nó thận trọng trốn ở sau cây nhìn xem Lâm Chiêu, nói ta cũng nghĩ đuổi theo ngài. Ân. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc. Nhân sâm quả thụ bất tử dược cùng bạch hổ bất tử dược. Đồ tốt. Lâm Chiêu liếc mắt nhìn Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn cười ha hả nói nhân hoàng đạo hữu còn không có dùng qua bất tử dược a. Không bằng đem cái này hai gốc bất tử dược nhận lấy. Hắn đã dùng qua bất tử dược, cho nên đối với trước mắt hai gốc thần dược không có gì ý nghĩ. Hảo. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn trực tiếp đem hai gốc bất tử dược bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn liền lặng yên không tiếng động rời đi Côn Luân nơi thành tiên. Thiên binh cổ tinh. Cái này một hành tinh cổ tương tự đầu người, cùng phụ cận khác tinh thần nối liền cùng nhau tựa như một bộ cổ thi, nghe đồn chính là một đời thiên tôn chỗ tọa hóa. Thần thoại thời đại. Cổ Thiên Đình chi chủ đế tôn từng tại này luyện binh. Bá. Thâm thúy trong tinh không. Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện ở đây. Ân. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn xem trước mắt một tinh vực, thần sắc của hắn nhịn không được hơi sững sờ, đáy mắt lóe lên có chút phức tạp cùng bi ai. Linh Bảo đạo hữu, cuối cùng vẫn tọa hóa sao? Phiến tinh vực này rõ ràng là Linh Bảo Thiên Tôn chỗ tọa hóa, viên kia Thiên binh cổ tinh chính là Linh Bảo Thiên Tôn đầu người biến thành. Trung quanh khắc tinh thần nhưng là Linh Bảo Thiên Tôn tứ chi. Linh Bảo Thiên Tôn chưa hẳn thật sự tọa hóa. Dừng Chiêu lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này một tòa tinh vực, nói binh giải chi pháp, đây chính là Linh Bảo Thiên Tôn thi triển thuế biến chi pháp. Binh giải. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ánh mắt của hắn quán xuyên tầng tầng thời không, nhìn về phía Thiên binh cổ tinh một tòa đài cao, đó là Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài biến thành, trong đó tràn ngập vô tận kiếm ý, một ngụm tiên đài linh chỉ còn tại trong thai nghén. Mơ hồ trong đó, linh chỉ bên trong còn có yếu ớt linh tính chưa tiêu tan. Linh Bảo Thiên Tôn còn chưa có chết. Hoặc nói còn chưa ngọn cụ tỏi. Dương Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn tiến vào Thiên binh cổ tinh. Sau đó, chỉ thấy hắn móc ra đoạn Đức Thiên Tôn huyết, tiếp đó phất tay từ trong đề luyện ra thuộc về độ kiếp thiên tôn thần tính. Tại Thiên binh cổ tinh bên trong diễn hóa ra độ kiếp thiên tôn đại đạo pháp tắc. Linh Bảo Thiên Tôn, mở cửa a, ta là độ kiếp thiên tôn. DS, sắp cuối tháng, đại gia có nhiều nguyện phiếu có thể bỏ cho một ném. Cầu truy đọc a. Chương 83, thi họa không yên tĩnh. Có thể nào mất đi linh bảo trở về? Ngay khi độ kiếp thiên tôn đại đạo pháp tắc hiện hóa tại Thiên binh cổ tinh một khắc này, Đạo Đức Thiên Tôn nhịn không được trợn tròn mắt. Nguyên lai đây chính là nhân hoàng yêu cầu thiên tôn huyết nguyên nhân sao? Chỉ là, thật có hiệu quả sao? Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng phát ra nghi hoặc. Hắn biết được Linh Bảo Thiên Tôn vô cùng hận độ kiếp Thiên Tôn cái này thi họa kẻ cầm đầu, nhưng loại phương thức này thật có hiệu quả sao? Rất nhanh, Đạo Đức Thiên Tôn liền biết được đáp án. Và anh, khi độ kiếp Thiên Tôn đại đạo pháp tác hiện hóa tại thế một khắc này, toàn bộ Thiên binh cổ tình cũng nhịn không được rung động, vô tận kiếm ý chấn nhiếp vân tiêu, một tiêu cực đạo thần uy chậm rãi từ giữa thiên địa dâng lên, đưa tới toàn bộ tinh vực cộng minh. Nơi này là nơi nào? Thiên binh cổ tinh, Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài, cũng chính là trong đầu của hắn. Người đem độ kiếp Thiên Tôn đại đạo pháp tác nhét vào Linh Bảo Thiên Tôn trong đầu. Cái này so với cho hắn ăn phân còn muốn cho người khó chịu. Hắn làm sao có thể không có phản ứng? Không nói trước hắn còn chưa ngỏm cụ tỏi. Coi như chết thật thấu cũng phải ngồi trước đứng lên đi độ kiếp thiên tôn cho làm chết. Vâng. Vô tận kiếm ý ở trong thiên địa hội tụ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo ngưng thực thần kiếm từ thiên mà rơi, trôi này thần kiếm tản ra cực kỳ khí tức ác liệt, lập tức không chút do dự đem độ kiếp thiên tôn đại đạo pháp tắc cho chém chết. Đó là thuộc về Linh Bảo Thiên Tôn khí thế. Thi họa không yên tĩnh. Có thể nào mất đi? Tương lai chắc hẳn nhất định rất đáng a. Thi họa đều lan tràn đến hắn chỗ tọa hóa. Nếu như thế, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Kiếm tới, theo ta một trận chiến. Đạo Đức Thiên Tôn trợn tròn mắt. Cái này đều được. Lâm Chiêu nhìn trời một chút mà ở giữa tình huống. Này phương thiên địa thuộc về Linh Bảo Thiên Tôn đại đạo pháp tắc vô cùng nồng đậm, hơn nữa bốn phía đều tự do Linh Bảo Thiên Tôn linh tính. Chỉ tiếc, có lẽ là bởi vì binh giải thất bại duyên cớ, những thứ này linh tính từ đầu đến cuối cũng là không cách nào một lần nữa ngưng kết, chớ nói chi là nghịch thiên đến đây. Linh tính không cách nào ngưng kết, nhưng cũng chưa từng tiêu tan mất đi. Lâm Chiêu có chút kinh ngạc quan sát lấy trong thiên địa tình huống. Hẳn là Nguyên Thủy đạo hữu thủ bút. Đạo Đức Thiên Tôn trầm ngâm nói, hắn cùng với Linh Bảo, Nguyên Thủy tương đối quen thuộc, bởi vậy một mắt liền nhìn ra hiện trường vết tích, trước kia hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn hai thế thân, Đế Tôn ở chỗ này tiến hành một ít bố trí, này mới khiến Linh Bảo Thiên Tôn linh tính chưa tiêu tan, có lưu một chút hy vọng sống.
đạo hữu, xem ra hai người chúng ta còn cần tương trợ linh bảo đạo hữu một phen. Lâm Chiêu nhẹ giọng mở miệng. Có thể. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái. Đáy mắt của hắn toát ra một chút hoài niệm, nếu như linh bảo Thiên Tôn thật sự có thể nghịch thiên trở về, hắn cũng đều vì này cảm thấy cao hứng. Dù sao, hắn cùng với linh bảo cũng là bằng hữu cũ. Vâng. Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn đồng thời ra tay. Trên người của bọn hắn phóng xuất ra một tia kinh khủng cực đạo uy áp, đại đạo pháp tác hiện hóa tại thế, lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một tấm tương tự với như mạng nhện đổ vật, một chút xíu cuối cùng đem linh bảo Thiên Tôn linh tính tụ lại. Cưỡng ép hỗn hợp. Đây là một loại đần phương pháp, nhưng cũng vô cùng có hiệu quả. Dù sao, bọn hắn chỉ cần làm cái đầu, còn lại giao cho linh bảo tự thân liền có thể. Hắn chỉ là binh giải thất bại, không cách nào tự chủ ngưng kết linh tính nguyên thần, không phải thật chết. Vâng. Theo ngoại lực tham gia, linh bảo Thiên Tôn linh tính dần dần tương dung, chỉ thấy một đạo thần hỏa dần dần từ trong hư không sinh ra. Thần hỏa dựng chân linh, nguyên thần hóa kiếm ý. Ông đạo này thần hỏa không ngừng mở rộng, dù là không có Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn trợ giúp, nó cũng tại tự động thu nạp trong thiên địa linh tính, cuối cùng một lần nữa dựng dục ra linh bảo Thiên Tôn cái kia chia năm xẻ bảy chân linh. Vâng. Trong thiên địa kiếm ý càng nồng nặc. Đây là linh bảo Thiên Tôn nguyên thần biến thành, khi hắn chân linh trở về một khắc này, chính là nguyên thần một lần nữa tụ hợp thời khắc. Trăm năm đi qua, trong thiên địa thần hỏa càng mãnh liệt, nhưng nó khoảng cách một lần nữa dựng dục ra chân linh vẫn còn có một khoảng cách. Xem ra còn cần tăng thêm một mùi lửa a. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn đã nghĩ tới một biện pháp tốt, có lẽ có thể tăng tốc chân linh dựng dục tốc độ. Bá. Lâm Chiêu trở tay móc ra còn lại Thiên Tôn huyết. Đạo Đức Thiên Tôn muốn nói lại thôi, muốn tôi lại nói, cùng một cái phương pháp dùng hai lần thật sự có hiệu quả sao? Rất nhanh, hắn liền biết được đáp án. Vĩ đại nhân hoàng há lại sẽ cùng một cái phương pháp vận dụng hai lần? Rõ ràng không có khả năng. Vâng. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nâng tay, hắn lấy vô thượng vĩ lực từ Thiên Tôn trong máu để luyện ra thuộc về độ kiếp Thiên Tôn đại đạo pháp tắc, lập tức lại từ trên người mình lấy ra một điểm tín ngưỡng chi lực. Hắn muốn làm gì? Bá. Dừng chiêu tại tín ngưỡng chi lực ở trong động một điểm nhỏ tay chân. Sau một khắc, độ kiếp Thiên Tôn đại đạo pháp tắc hiện hóa, chỉ thấy một tôn vĩ đại pháp tướng sừng sững ở Thiên Binh Cổ Tinh Thần Sơn bên trên. Đó là Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Đài. Ta ác độ kiếp Thiên Tôn đạp Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Đài đứng chắc tay. Hắn nhìn xuống nhìn về phía chúng sinh, hướng thế nhân truyền thụ lấy chính mình đạo cung pháp. Kiệt kiệt kiệt. Đạp Linh Bảo truyền thi đạo, ta gọi độ kiếp ngươi nhớ kỹ. Ông. Ngay sau đó, tín ngưỡng chi lực hiện ra, nó hóa thành vạn linh âm thanh, để cho vạn linh tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng toàn bộ Thiên Binh Cổ Tinh, quanh quẩn tại Linh Bảo Thiên Tôn bên hai. Hu hu. Ta ác độ kiếp Thiên Tôn lại tại ép buộc chúng ta tu hành thi đạo, ai có thể tới cứu cứu ta a? Vĩ đại Linh Bảo Thiên Tôn, van cầu ngài trở về cứu vớt chúng ta ở trong nước lửa a. Linh Bảo Thiên Tôn, van cầu ngài cứu lấy chúng ta a. Độ kiếp Thiên Tôn đạp Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài nhìn xuống thế gian chúng sinh, hắn một thân thi đạo chủ thiên, không chút kiêng kỵ tại Thiên Binh Cổ Tinh tàn phá bừa bãi. Phản phất tại nói, từ bỏ đi, trên trời dưới đất không có người có thể cứu được các ngươi, ngoan ngoãn đi theo bản tôn tu hành thi đạo, bản tôn ban cho ngươi nhóm vĩnh sinh tà ác độ kiếp Thiên Tôn đang tại áp bách bản linh. Vĩ đại Linh Bảo Thiên Tôn, ngươi ở phương nào? Vâng. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Binh Cổ Tinh kịch liệt rung động, kinh khủng cực đạo thần uy mênh mông quần quần quét sạch toàn bộ tinh vực, kiếm quang sáng chói tại thời khắc này sẽ rách vạn cổ thời không, một đạo kiếm quang quán xuyên quá khứ tương lai, kinh động đến toàn bộ đại vũ trụ. Trong thoáng chốc, chỉ thấy một cái trẻ tuổi đạo nhân từ quá khứ trong năm tháng đi ra. Hắn từ thần hỏa bên trong thai nghén hiển hóa, gánh vác bốn kiếm, tay nâng trận đồ, bình thi họa, chạm tiên thi, vô tận một đời đều tại bình định loạn lạc. Ai? Ta nghe thấy được vạn linh kêu gọi. Trẻ tuổi đạo nhân có chút bi ai thấp giọng nói. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang sáng chói lóe lên. Ta ác độ kiếp Thiên Tôn trực tiếp bị chém đầu. Dừng chiêu không khỏi hơi hơi nhíu mày. Giải quyết. Cái này không phải tốt. Túc Chí đa mưu một khối này. Còn phải nhìn hắn Lâm Nhân Hoàng mới được. Đạo Đức Thiên Tôn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Còn có thể dạng này. Còn có thể dạng này. Lại có thể dạng này. Vâng. Thiên binh rung động. Binh giải chi pháp thay đổi càn khôn, cả một tòa tinh vực cũng bắt đầu tụ họp. Sau đó không lâu, một bộ đế khung ngưng kết mà ra, vô tận kiếm ý tụ lại tạo thành một đạo nguyên thần. Nó cùng chân linh tương dung, lại cùng đế khu tương hợp, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ, kiếm quang sáng chói xé rách vạn cổ thanh thiên. Một vị đệ tứ thiên tôn chính thức từ trong hồng trần trở về, không vì thành thiên, chỉ vì tại trong hồng trần bình định thi họa. Linh Bảo Thiên Tôn, chương 84, cảnh nổi tiếng, tứ cực đại đế cơ gia vị đại đế thứ hai. Vâng, kinh khủng cực đạo thần uy bao phủ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại vũ trụ đều bị chấn động. Vũ trụ vạn linh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bị ngạn chỗ sâu, muốn tìm kiếm đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang, cực đạo thần uy. Sâu trong vũ trụ có người đánh ra cực đạo thần uy. Là ai? Chẳng lẽ là Nhân Hoàng? Không, Nhân Hoàng cũng không phải là dùng kiếm cao thủ, đánh ra cực đạo thần uy một người khác hoàn toàn. Vũ trụ vạn linh nhao nhao phỏng đoán đạo. Vâng, rất nhiều sinh mệnh cấm khu cũng từ trong ngủ say hồi phục. Chỉ thấy từng vị cấm khu chí tôn đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Binh Cổ Tinh vị trí, đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đó là Thiên Binh Cổ Tinh, Linh Bảo Thiên Tôn chỗ tọa hóa. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng mà, đúng lúc này, ông sâu trong vũ trụ đột nhiên có bốn đạo thanh thủy kiếm minh vang dội chư thiên vạn vực, chỉ thấy bốn đạo kiếm quang sáng chói bạch phá vạn cổ thời không, một tấm kinh khủng trận đồ tản ra cực kỳ lăng lệ thần uy. Đây là Chu Tiên Tử kiếm. Đây là Linh Bảo Tiên Tôn Chu Tiên Tử kiếm. Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng sinh ra một vòng rung động. Nghe đồn, đám chém tiên tứ kiếm đoàn tụ này chính là Linh Bảo Tiên Tôn lúc trở về. Chẳng lẽ Linh Bảo Tiên Tôn muốn nghịch thiên trở về sao? Giờ khắc này, rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng hơi kinh hãi. Bọn hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên binh cổ tinh vị trí, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng chính mắt thấy một cái trẻ tuổi đạo nhân thân ảnh. Rõ ràng là Linh Bảo Tiên Tôn. Hắn thật sự nghịch thiên trở về. Tại Linh Bảo Tiên Tôn bên người, bọn hắn còn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, cùng với một tên khác hơi có vẻ xa lạ lão đạo. Nhân Hoàng. Bên cạnh hắn tên kia lão đạo là ai? Đó là Đạo Đức Thiên Tôn. Có đến từ thần thoại thời đại cổ lão Thiên Tôn từ trong cấm khu khôi phục, hắn một mắt liền nhận ra Đạo Đức Thiên Tôn, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ rung động. Cái gì? Đạo Đức Thiên Tôn? Hắn không phải đã chết đi trên trăm vạn năm lâu sao? Vì cái gì còn sống? Còn có Linh Bảo Thiên Tôn cũng là. Bọn hắn vì cái gì toàn bộ đều nghịch tiên trở về? Nhân Hoàng cùng bọn hắn tựa hồ tương giao thật vui. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cấm khu chí tôn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đáng tiếc, bọn hắn chú định khó mà biết được đáp án. Thiên binh cổ tinh, Linh Bảo Thiên Tôn nghịch thiên trở về. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, thân hình thon dài, giống như một thanh thần kiếm lăng lệ, thâm thúy trong đôi mắt lập lòe kiếm quang sáng chói. Bá, một ý niệm, Linh Bảo Thiên Tôn liền biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn phiền muộn hướng về Nhân Hoàng cùng Đạo Đức Thiên Tôn hơi thi lễ một cái, nói đa tạ hai vị đạo huynh tương trợ. Vì cái gì phiền muộn? Tự nhiên là bởi vì thức tỉnh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải độ kiếp thiên tôn. Thực sự là đáng tiếc. Hắn Chu Tiên kiếm đã khát khao khó nhịn. Lâm Chiêu cười lắc đầu, nói: "Linh Bảo đạo hữu hạ tất phiền muộn. Độ kiếp thiên tôn chính xác còn chưa có chết, tương lai ngươi cùng hắn sẽ có cơ hội gặp mặt." Nghe vậy, Linh Bảo Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại. Hắn còn chưa có chết, chẳng lẽ hắn thật sự đi thông luân hồi ấn chi pháp? Không tệ. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu một cái. Hắn đang cùng Lâm Chiêu liếc nhau đi qua, lấy được nhân viên quản lý cho phép, liền đem Chặt Gở giúp sự tình giảng thuật ra. Chặt Gở giúp? Hoàng Thiên Đế. Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng cả kinh, không nghĩ tới thế gian lại còn có thần kỳ như thế tạo vật. Linh Bảo đạo hữu, ta kéo ngươi tiến nhóm a. Lâm Chiêu mở miệng cười nói. Đinh. Nhân Hoàng Lâm Chiêu mời ngài gia nhập vào Gở giúp Chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Đồng ý. Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng mặc niệm một câu. Nói đi. Hắn lần nữa hướng về Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn hành lễ, nhờ vào đó biểu đạt trong lòng mình cảm kích, nếu như không có bọn hắn tương trợ lời nói, hắn sau này có thể sẽ thật sự chết đi. Chặt Gở giúp bên trong. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu mời nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn gia nhập vào Gở giúp Chặt tương thân tương ái người một nhà. Trước mắt Gở giúp Chặt thành viên, 1-2. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn, đệ tử Hồng Trần Tiên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lại có thành viên mới vào nhóm sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, CMN. Linh Bảo Thiên Tôn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, khai sáng tổ tự bí Linh Bảo Thiên Tôn. Diệp Hắc, càng ngày càng nhiều thiên tôn đại đế gia nhập vào Chặt Gở giúp, ta đột nhiên cảm giác chính mình không xứng tại trong cái bầy này nói chuyện. Hắc Hoàng, Vương. Tiểu tử ngươi cũng là tự biết mình. Linh Bảo Thiên Tôn, chư vị tiểu hữu mạnh khỏe, bần đạo Linh Bảo. Nhân dục đạo tổ sư gia, gặp qua Thiên Tôn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, gặp qua Thiên Tôn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, gặp qua Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì lễ gặp mặt, liền cho chư vị phát một ít bí thuật hồng bao a. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn gửi một cái hồng bao. Nhóm viên Nhân Dục Đạo Tổ sư ra nhận lấy hồng bao. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Linh Bảo tiền bối cũng cùng Nhân Hoàng tiền bối ở vào cùng một thời đại sao? Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ, còn phải may mắn mà có Nhân Hoàng cùng Đạo Đức hai vị đạo hữu, bằng không thì bần đạo sợ rằng sẽ vĩnh sinh ngủ say đi xuống. Nhân Dục Đạo Tổ sư ra, Hồng Trần Tiên a. Chân tướng kiến thức một chút trong đó phong cảnh. Đạo Đức Thiên Tôn sẽ có cơ hội. Nhân Hoàng dừng chiêu, muốn bước vào Hồng Trần Tiên lộ, như vậy đầu tiên là phải đăng lâm nhân đạo tuyệt đỉnh, đây là bước vào tiên lộ vào chợ bé. Nhiều cố lên nha. Diệp Hắc, CMN. Ta lại phát hiện một cái cảnh nổi tiếng. Nhân Dục Đạo Tổ sư ra, cái gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lại chuyện gì xảy ra? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ân. Diệp Hắc, bình thường không có gì lạ cơ hư không cơ lao tổ, ngươi trong hậu bối gia vị đại đế thứ hai. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, a. Ai? Tên gọi là gì? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hâm mộ. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, hâm mộ. Hắc Hoàng, cơ gia sinh ra vị đại đế thứ hai. Ai vậy? Nhiều bức như vậy. Diệp Hắc, hắn gọi cơ Hạ Nguyệt, một đời thần thể, tứ cực đại đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, tứ cực đại đế. Kinh cũng như. Không đúng, ngươi nói là tứ cực tu vi. Diệp Hắc, đúng, cái này gọi là cơ Hạ Nguyệt giá hỏa lấy tứ cực bí cảnh tu vi mang theo hư không kính tới cấp Thanh Liên đế binh, nói cái gì chỉ có hắn mới xứng với món này cực đạo đế binh. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tại sao lại có ta chuyện a? Đầu tiên là tiến đánh Thanh Đế mộ, bây giờ lại là cướp đoạt Thanh Đế binh, có thể hay không thay cái người đi nhục a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Khai trực tiếp. Diệp Hắc, được rồi. DS, cầu truy đọc qua. Chương 85, tứ cực đại đế đoạt đế binh. Tiến thần cư. Đi thiên môn. Đoạn thời gian gần nhất, Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Thanh Đế mộ, tại mắt thấy bảng bác bị yêu quái bắt đi sau, Diệp Phàm trước tiên liền hướng trong chat gờ giúp nhóm hữu nhóm cầu viện. Cuối cùng tại Vạn Thanh dưới sự giúp đỡ, Diệp Phàm rất thuận lợi tìm được Nhan Như Ngọc một đoàn người. Hắn âm thầm tiềm nhập Nhan Như Ngọc bọn hắn chỗ bí cảnh tiểu thế giới, tiếp đó thỉnh Vạn Thanh ra tay, hỗ trợ giết chết cái kia ý đồ đoạt xá bảng bác lao yêu quái. Đương nhiên, làm những chuyện này thời điểm, Diệp Phàm cũng không có bại lộ tự thân. Chính như Cơ Hư Không lời nói, ai cũng không biết hậu thế những đại đế này chuyển nhân phẩm tính như thế nào, vạn nhất gặp có lòng xấu sang người, như vậy lấy Diệp Phàm tu vi trước mắt, thật sự rất khó đi ứng đối những nguy cơ kia. Cho nên, tốt nhất vẫn là không cần bại lộ thì tốt hơn. Tại giải quyết bàng bắt trên người nguy cơ đi qua, Diệp Phàm cũng không hề rời đi, mà là quang minh chính đại lấy khách nhân thân phận lưu tại trong bí cảnh. Bởi vì, bàng bắt nhân họa đắc phúc có lao yêu quái đó ký ức, hắn mượn nhờ lao yêu quái đó thân phận, mang theo Diệp Phàm đi theo Nhan Như Ngọc một đoàn người ăn uống miễn phí, đủ loại tài nguyên nắm bắt tới tay mềm. Trong lúc đó, Diệp Phàm thử nghiệm cùng Nhan Như Ngọc tiếp xúc một chút. Hắn phát hiện Nhan Như Ngọc vị này thanh đế hậu nhân tính cách còn rất khá, tính tình thanh nhã, không tranh không đoạt. Khi biết Diệp Phàm cùng bàng bác quan hệ đi qua, nàng còn cố ý cho thấy chính mình sẽ đi tìm vị lao tổ kia cầu tình, để cho hắn không cần tổn hại bàng bác tính mệnh. Đối với cái này, Diệp Phàm hơi xúc động. Nhan Như Ngọc tính tình phù hợp hắn đối với người thực vật cứng nhắc ấn tượng. Thanh tính vô vi, tính tình thanh nhã, không vui tranh đấu. Cũng không biết thanh đế có phải hay không cũng là loại tính tình này. Ân, đại khái là vậy. Loại người này đầu óc chắc chắn đều đặc biệt tốt làm cho. Dù sao thanh đế ở trong gờ giúp chắc bên trong xương hào thế nhưng là giả thiên điểm thứ nhất tử vương. Diệp Phàm tuy nói không biết giả thiên là gì, nhưng điểm thứ nhất tử vương vẫn là rất tốt lý giải. Không phải liền là chỉ thanh đế rất thông minh đi. Thanh đế, giả thiên đệ nhất đại thông minh. Nhan công chúa, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói ngài xem như thanh đế một mạch hậu nhân, vì sao luôn cảm giác có chút. Hắn muốn nói lại thôi. Hai chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nghèo túng. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng thay thế Diệp Phàm nói ra hai chữ cuối cùng. Thiếu nữ thân mang một bộ bạch y liễu, nàng an tĩnh sừng sững trong sơn cốc, dung mạo tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, hai đầu lông mày cũng không có bất kỳ quấn bách, tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc hết thảy. Là, Diệp Phàm dứt khoát gật đầu một cái. Hắn những ngày này cùng Nhan Như Ngọc nói chuyện với nhau, quan hệ cũng là coi như không tệ, cùng ấp úng, còn không bằng quang minh chính đại hỏi thăm. Đương nhiên, hắn cùng với Nhan Như Ngọc quan hệ hòa hợp nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì thể chất của hắn. Thánh thể. Nhan Như Ngọc nhìn ra thể chất của hắn, cho nên có lòng muốn cùng hắn kết giao một hai. Ta xem bên người ngài tùy tùng giống như cũng là một chút tứ cực, hóa long bí cảnh tồn tại. Theo lý mà nói, một đời yêu đế hậu nhân hẳn không chỉ như thế điểm thành viên tổ chức a. Diệp Phàm nghi ngờ nói, chủ yếu nhất là cái gì? Thanh đế mới tiêu thất vạn năm thời gian, vẹn vẹn chỉ là một vạn năm, hậu nhân của hắn trở nên nghèo túng như thế, bên cạnh ngay cả một cái tiên đài bí cảnh người hộ đạo cũng không có. Phải biết, thanh đế một mạch thế nhưng là đế tộc a. Đường đường đế tộc làm sao lại tại ngắn ngủi vạn năm thời gian trở nên nghèo túng như thế? Trong lúc đó nhất định là xảy ra chuyện gì. Nhan Như Ngọc yên tĩnh sừng sững ở giữa sân gốc, nàng một bộ bạch tí lay động, mái tóc áo choàng, đạm nhã âm thanh quanh quẩn tại Diệp Phàm bên hai, nói: "Năm đó, đế tổ chưa mất tích thời điểm, ta mạch này chính xác không kém, thánh hiền tọa chấn, đại thánh cũng có, nhưng theo đế tổ mất tích, ta mạch này liền đưa tới cái nào đó cấm kỵ thế lực vây quét, trong tộc nội tình bị đều tàn sát, mấy vị thánh hiền nhuốm máu tinh không, chỉ có chút ít mấy người đào thoát ra ngoài, cuối cùng rơi vào bây giờ kết cục này." Nói xong, Nhan Như Ngọc trong đôi mắt toát ra một vòng bi ai. Cấm kỵ thế lực. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại, nói chẳng lẽ là cái nào đó cực đạo thế lực. Nhan Như Ngọc lắc đầu, nàng chậm rãi phun ra hai chữ Thánh Linh. Thánh Linh. Diệp Phàm thần sắc cả kinh. Thanh đế một mạch như thế nghèo túng là bởi vì Thánh Linh nguyên nhân. Nhan Như Ngọc nói khẽ, năm đó đế tổ tại thế, trong lúc đó thế gian từng có chân chính viên mạng Thánh Linh xuất thế, cái kia một tôn Thánh Linh ý đồ dẫn phát huyết cùng loạn, cuối cùng dẫn tới đế tổ ra tay đem hắn cường thế chấn sát. Diệp Phàm kinh hãi, hắn đã nghĩ tới Nhân Hoàng tiền bối, Nhân Hoàng liền từng chấn sát qua không chỉ một tôn Thánh Linh. Nhan Như Ngọc đôi mắt dần dần sáng tỏ, nàng nói ra lên đế tổ trước kia, âm thanh sục sôi nói tiến thần hư, tẩu thiên môn, vọt thiên cung, đế tổ từng tại trong sinh mệnh cấm khu, tại gốc kia không chết cây bản đảo chạm xuống giết qua hai tôn chân chính thánh linh. Ta bộ tộc này cũng bởi vậy cùng thánh linh một mạch kết không chết không thôi huyết ỉu. Nhan Như Ngọc con mắt dần dần ảm đạm. Tại đế tổ mất tích đi qua, thánh linh một mạch có vô thượng cường giả xuất thế, đối với ta bộ tộc này tiến hành mấy quét, cuối cùng dẫn đến ta mạch này dần dần tàn lụi. Nói xong, Nhan Như Ngọc nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Rất rõ ràng, nàng sớm đã nhận rõ thực tế. Nhưng Diệp Phàm nội tâm cũng không bình tĩnh. Một đời yêu đế, vì che chở thế gian cùng sinh mệnh cấm khu vật lộn, cuối cùng cường thế chém giết hai tôn thánh linh. Nhưng ở hắn mất tích đi qua, hậu nhân của hắn bị trả thù, thế gian người lại ngồi nhìn mặc kệ. Biết bao nực cười, biết bao thật đáng buồn. Diệp Phàm đột nhiên vì thanh đế cảm nhận được không đáng, nhưng hắn hiểu được, đối với nhất đại đại đế mà nói, thế gian không có cái gì có đáng giá hay không. Ta là đại đế, tự nhiên có trái tim nhân ái, che chở thiên hạ thương sinh, vũ trụ và linh. Chỉ thế thôi. Diệp Phàm trong lòng có chút cảm khái. Nếu như không có chuỗi này hành vi lời nói, bọn hắn lại như thế nào có thể được thế nhân xưng hô là đại đế đâu? Chỉ có thể nói nhân tâm khó dò. Vâng. Đúng lúc này, toàn bộ bí cảnh thế giới hơi hơi rung động. Giữa thiên địa hết thảy đều bắt đầu lắc lư, sông núi rung động, tầng mây sụp đổ, giới ngoại phảng phất có người tại cưỡng ép dung chuyển giới này, muốn cường thế tiến đánh đi vào, kẻ đến không tiện. chuyện gì xảy ra? Bí cảnh trong thế giới tất cả mọi người đều biến sắc. Nhan Như Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía giới ngoại. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Sau một khắc, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang vọng ở toàn bộ bên trong bí cảnh yêu đế hậu nhân, tộc ta vô thượng thần thể đến đây tiếp kiến, còn không mau nhanh chóng đi ra bài kiến. Tương lai thần đế đã tới. Phàm nhân, tiếp kiến a. Vâng. Bí cảnh mở rộng. Thanh đế một mạch rất nhiều lão giả hiện thân. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một cái áo tím đại nguyệt lượng sừng sững thiên cung, ở bên cạnh hắn còn có một đám hóa long bí cảnh lão giả, cùng với một cái thân mang tử y mặt trắng nhỏ. Người đến rõ ràng là tứ cực đại đế, Cơ Hạ Nguyệt, còn có muội muội của hắn Cơ Tử Nguyệt. Bá. Một cái mỹ phụ nhân chủ động đứng dậy, nói nguyên lai là Cơ gia các vị, không biết chư vị tìm ta nhà điện hạ có gì muốn làm. Đại nguyệt lượng thản nhiên nói, tại hạ thần thể sơ thành, thế gian ít có ta vừa ý binh khí, hôm nay đến đây, chính là vì yêu đế thánh binh, còn xin nhan công chúa đem thanh liên đế binh lưu lại. Nghe đến đó, Diệp Phàm cả người đều mở bức. Không phải ca môn. Ngươi mẹ nó đang nói gì đấy? Ngươi cũng biết đó là yêu đế thánh binh a. Ngươi chỉ là một cái tứ cực bí cảnh làm sao dám chạy tới cướp đế binh đó a? T. Tứ cực đại đế, kinh khủng như vậy. Diệp Phàm quả quyết ở trong gờ rút chặt bên trong kích một tiếng, tiếp đó nhanh chóng mở ra trực tiếp, hắn muốn để cho các vị nhóm hưu đánh giá một chút cái tên này chẳng diện. Tứ cực đại đế đoạt đế binh. Cơ hư không một ngày kia, Cơ gia gia vị đại đế thứ hai. Chương 86, ta danh Cơ Phàm, cũng là hư không đại đế hậu nhân. Diệp Phàm được chứng kiến chân chính cực đạo đại chiến, cho nên hắn thật sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bắt đầu người vì gì đều như thế đầu sát ta. Luân Hải đạo cung chạy tới tiến đánh thanh đế mộ cũng coi như, bây giờ tứ cực cũng dám tới cướp đế binh. Tương lai có phải hay không còn muốn tiên đài đại năng bắt một thế tiên a? Bắt đầu người đời này ngay cả đại đế tẩm cung cũng không đánh qua. Vậy ngươi thật chẳng sống. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư ra tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không tiến vào trực tiếp gian. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương tiến vào trực tiếp gian. Trước đây không lâu, yêu đế mộ mở ra, yêu đế thánh binh từ trong sông ra, cuối cùng bị các ngươi cướp đoạt. Hôm nay ta mục tiêu chủ yếu là yêu đế thánh binh, cùng các ngươi không quan hệ, chỉ cần giao ra thánh binh. Các ngươi có thể tự rời đi. Cơ Hạo Nguyệt ngữ khí lạnh nhạt nói. Hắn cao ngạo tuyệt thế, sừng sững ở thiên cung, toàn thân lưu chuyển đạo và pháp, thần thể tiểu thành, tuyệt thế vô song, rất có một đời thần đế chi uy. Nghe vậy, thanh đế một mạch nhân khí cười. Yêu đế thánh binh không phải đồ đạc của bọn hắn sao? Như thế nào cảm giác đã họ Cơ? Thử. Một vị nào đó Cơ gia lão già đứng ra khiển trách quát mắng tộc ta vô thượng thần thể sơ thành, chỉ có thanh liên đế binh mới có thể cùng chi tôn thối. Yêu đế sau người đâu? Còn không mau nhanh chóng hiện thân bài kiến. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm triệt để im lặng ở người mẹ nó cũng biết đó là yêu đế hậu nhân a. Như vậy, xin hỏi nhân gia dựa vào cái gì đi ra bái kiến ngươi? Ngươi mẹ nó ai vậy? Diệp Phàm thật cảm thấy thanh đế vì che chở thế gian cùng thánh linh một mạch kết thù kết toán cũng không đáng giá. Không chỉ có hậu nhân nghèo túng, còn muốn bị đã từng che chở qua người khi đủ. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu cũng không nói gì. Nhân dục đạo tổ sư ra, thân thể. Đây là cái gì nhị lưu thể chất a? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chỉ là tứ cực bí cảnh liền tuyên bố muốn đoạt lấy đế binh. Người tương lai ngông cuồng như vậy sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không ngơi những hậu nhân này thật sự là có chút không biết mùi vị. Hắc hoàng, đế binh có linh, cho dù là một đời chí tôn cũng không dám tuyên bố cưỡng ép cướp đoạt thu phục, vị này tứ cực đại đế thật sự là rất có ý tứ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xin lỗi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không sao, đã thành thói quen. Vạn thanh biểu thị đã thành thói quen. Luân Hải đạo cung đô dám đi tiến đánh hắn lưu lại mộ. Tứ cực tu sĩ tới cướp hắn đế binh cũng không tính là gì khó mà tiếp thu sự tình. Mỗi ngày nục thanh, một. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Diệp Hắc Diệp đạo hữu nếu như có thể giúp đội vàng mà nói, còn xin giúp ta thu thập một chút những con cháu bất hiếu này. Diệp Hắc, hảo, ta xem bọn hắn không vừa mắt thật lâu. Nói thật, đối với cái gọi là cực đạo thế lực, Diệp Phàm cũng không có cái gì quá lớn e ngại. Dù sao, Hoang Thiên Đế là hắn chủ nhóm, Nhân Hoàng là hắn nhân viên quản lý, Hàng Vũ Đại Đế là hắn nhóm hữu, Thư Không Đại Đế cũng là hắn nhóm hữu, còn có Thanh Đế, Vô Thủy Đại Đế, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Luận bối cảnh, toàn bộ vũ trụ còn có ai mạnh hơn hắn? Hắn ăn qua không chết tiên hoàng thịt, gặm qua cửu rượu bất tử dược, uống qua trà ngộ đạo thủy. Hắn tại trong hoang cổ cấm địa còn có một vị cực kỳ kính ngưỡng tỷ tỷ. Kế tiếp đăng tràng chính là Diệp Tiên Đế mát điểm biết văn ta nữ đế tỷ tỷ. Cùng hắn Diệp Phàm so bối cảnh, kia thật là đụng đại vận. Nhan Như Ngọc hơi hơi nhíu mày, nàng trơ mắt thấy cơ gia đám người hùng hổ do người, hiện tại liền chuẩn bị tự mình đứng ra cùng tương lượng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phàm lại trước tiên đứng dậy. A, ngươi cũng biết nhân gia là yêu đế hậu nhân. Như vậy ta muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì để người ta đi ra bài kiến ngươi? Ngươi mẹ nó ai vậy? Một vạn năm trước, thanh đế chấn nhiếp chư thiên vạn vực, tiến thần khư, tẩu thiên môn, vọt thiên cung, lẻ loi một mình xâm nhập thần khư chấn sát không chỉ một vị thánh linh, vì che chở vũ trụ chúng sinh cùng thánh linh một mạch kết thù kết toán. Kết quả đây, hậu nhân của hắn lọt vào thánh linh một mạch trả thù, bây giờ còn sót lại truyền nhân còn muốn bị các ngươi khi nhục, mặt của các ngươi thế nào cứ như vậy lớn đâu? Diệp Phàm cười nhạo một tiếng. Hắn quả quyết đứng ra vì Nhan Như Ngọc bên vực kẻ yếu, cái kia không che giấu âm thanh chút nào tại thần lực ra chỉ vang dội toàn bộ Vân Tiêu, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Ai đó, thân thể là cái gì nhị lưu thể chất? chỉ là tứ cực tu vi cũng dám tuyên bố cướp đoạt đế binh.
Ngươi,
phối,
sao?
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Cơ Hạo Nguyệt sầm mặt lại, phía sau hắn rất nhiều cơ gia lão già càng là thần sắc biến đổi. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp con mắt, nàng trốn ở lớn mặt trăng sau lưng có chút hiếu kỳ nhìn xem Diệp Phàm. Ngươi là bất luận kẻ nào? Một cái cơ gia lão già lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, Hóa Long bí cảnh uy thế không chút do dự nghiền ép tới.
Bá.
Nhan Như Ngọc tay nâng thanh liên hiện thân, nàng cái kia sinh động rực rỡ con mắt liếc Diệp Phàm một cái, lập tức bất động thanh sắc thay hắn đỡ được tất cả uy áp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt rất nhiều cơ gia lão già. Ta là người phương nào? Diệp Phàm ngạo nghễ nói, ta cũng là hư không đại đế hậu nhân, hôm nay không quen nhìn bọn ngươi hành động, đặc biệt đứng ra ngăn lại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhan Như Ngọc một đoàn người nhịn không được liếc Diệp Phàm một cái. Hắn cũng là người nhà họ Cơ. Thế nhưng là, hắn không phải họ Diệp sao? Ngươi cũng là người nhà họ Cơ. Cơ gia rất nhiều lão giả thần sắc kinh ngạc. Cơ Tử Nguyệt trợn to con mắt. Cơ Hạo Nguyệt hơi hơi nhíu mày, hắn chủ động đứng ra dò hỏi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?
Ta danh Cơ Phàm.
Diệp Phàm lớn tiếng nói. Kỳ thực hắn đã sớm là người nhà họ Cơ. Nhưng mà, Cơ Hạo Nguyệt khi nghe thấy Diệp Phàm lời nói sau, sắc mặt của hắn lập tức liền đen lại.
Lớn mật,
dám giả mạo ta Cơ gia hậu duệ. Một cái cơ gia lão giả đứng ra khiển trách quá mắng. Cơ gia có một cái chuyên môn bối phận bày tỏ, mỗi một vị hậu bối lấy tên đều có chú trọng, giống Cơ Phàm các loại tên cơ hồ một mắt liền có thể kết luận là giả mạo. Thế mà dám cả gan giả mạo đại đế hậu duệ, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tên kia cơ gia lão giả hét lớn một tiếng. Nói xong, hắn liền cường thế ra tay, muốn nhất cử trấn sát Diệp Phàm.
Vâng.
Đúng lúc này, Nhan Như Ngọc kịp thời ra tay. Trong tay nàng thanh liên đế binh nở rộ, chống ra cả một phiến thiên địa, đem ở đây tất cả mọi người đều bảo hộ ở trong đó. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía cơ gia đám người, nói:
"Cơ gia là muốn cùng ta yêu tộc khai chiến sao?"
"Khai chiến?" Một cái cơ gia lão giả hừ lạnh nói.
"Hừ,
yêu tộc còn luận không đến ngươi chỉ là một cái yêu đế hậu nhân làm chủ. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có đế binh? Ta cơ gia cũng không yếu tại người." Tiếng nói vừa ra, Cơ Hạo Nguyệt liền đứng dậy. Đỉnh đầu của hắn chợt lơ lửng ra một mặt thần kính, rõ ràng là cơ gia cực đạo đế binh hư không kính. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, à, có ý tứ, ta những hậu nhân này thật sự là rất có ý tứ.
Diệp Hắc,
ta chuyển cho ngươi một thiên huyết mạch dẫn dắt chi pháp, ngươi đem hư không kính đoạt lại, tiếp đó muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bận tâm cảm thụ của ta.
GS, cầu truy đọc qua.
Chương 87, Diệp Phàm, ta không ăn thịt bò. Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người tránh thoát rất nhiều cấm khu chí tôn nhìn trộm, bọn hắn lặng yên không tiếng động từ thiên binh cổ tinh về tới ở đây. Hoa Lạp trong ấm trà linh thủy sôi trào. Lâm Chiêu một bên pha trà, một bên nhìn xem đang phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đạo Đức, Linh Bảo hai vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút kinh ngạc nói tương lai bắt đầu tu sĩ như thế. Hai vị tiên tôn có chút nghẹn lời. Bọn hắn thật sự là không biết nên hình dung như thế nào. Luân Hải Đạo Cung tiến đánh đế mộ phần, tứ cực đại đế cướp đoạt đế binh. Chẳng lẽ tương lai tu hành giới đã luân lạc tới tiên đài tu sĩ liền có thể xưng vương xưng bá?
Cấm khu đâu?
Cấm khu chí tôn đi đâu? Vĩnh Hằng tinh vực, Thái Sơ cổ quáng đã bị chúng ta chia cắt sạch sẽ.
Nhân tâm khó dò.
Lâm Chiêu lắc đầu, nói thời gian sẽ để cho thế nhân lãng quên một đời đế giả uy thế, cũng biết để cho nội tâm của bọn hắn càng tham lam.
Tương lai cơ gia
chỉ có thể nói không có mấy cái đồ tốt. Thưa không đại đế có như thế một đám hậu nhân cũng coi như là hưởng phúc. Cái này cũng là ta không lập xuống đạo thống nguyên nhân.
Dừng Chiêu vê lên trên trà.
Có lẽ đối với những người khác mà nói, đạo thống truyền thừa rất trọng yếu. Nhưng, đối với Dừng Chiêu mà nói, cái gọi là truyền thừa cũng liền như vậy. Hắn tự nhận bản thân tương lai nhất định có thể thành tiên.
Nếu như thế, sao lại cần người khác truyền thừa?
Không cần thiết. Nếu quả thật truyền xuống đạo thống lời nói, tương lai chỉ có thể gây nên một loạt phiền phức. Nguyên tắc bên trong những cái kia cực đạo thế lực chính là ví dụ điển hình nhất.
Cơ gia,
một đám bại hoại.
Khương gia,
cũng không tốt đến nơi đâu.
Giao Chỉ,
Tây Hoàng truyền xuống đạo thống còn tốt, ít nhất tại phương diện phẩm tính cũng không ác liệt, nhưng các nàng cũng có chút đại thông minh, thế mà ý đồ bồi dưỡng một tôn đại viên mãn thánh linh, cảm thấy có thể tịnh hóa thánh linh trong lòng ác niệm. Chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều.
Nguyên tắc bên trong,
Vô Thủy đại đế chứng đạo thời kỳ, thế gian liền từng có một thánh địa ý đồ bồi dưỡng một tôn thánh linh, kết quả tôn kia thánh linh sau khi xuất thế làm chuyện làm thứ nhất chính là quyến gốc.
Về sau,
Vô Thủy đại đế cường thế ra tay, trực tiếp một cái tát diệt tôn kia thánh linh, đồng thời cũng đem vào kia thánh địa thuận thế cho mình.
Ví dụ điển hình như vậy,
Giao Chỉ lại còn suy nghĩ đi phục khắc, cảm thấy bản thân có thể tịnh hóa thánh linh ác nghiệm.
Sách,
kỳ thực cũng không trách các nàng. Các nàng chẳng qua là phạm vào mỗi cái giả thiên người đều biết phạm sai lầm thôi.
Giả thiên tam đại ảo giác,
ta có thể thực hiện được.
Ta vô địch,
ta có thể thành đế.
Tên gọi tắt tự phụ người,
không tự tin.
Vậy ngươi đừng nói chính mình là giả thiên người.
Ngoại trừ bắt đầu những cái kia cực đạo thế lực,
Tử Vi Thái Âm, Thái Dương hai đại cực đạo thế lực càng đặc biệt.
Bọn hắn cũng không phải tính cách đắc liệt, mà là đơn thuần thảm.
Thái Dương giáo kém chút bị diệt tuyệt,
Thái Âm giáo trực tiếp bị tôi tớ phản vệ.
Cơ hồ không có so với bọn hắn thảm hại hơn cực đạo thế lực.
Nếu như những chuyện này truyền đến bắt đầu, bị trong cấm khu những cái kia cổ hoàng biết, xem chừng bọn hắn đều biết nhịn không được đánh tới Tử Vi huyết tẩy một phen.
Dù sao,
hoàng gia không thể đủ.
Trong phòng trực tiếp,
Nhân Dục đạo tổ sư gia,
hư không đạo hữu những hậu nhân này thật nên thật tốt quản giáo một chút. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, quá kiêu ngạo. Hắc hoàng, vương. So bản hoàng còn phách lối. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc ta vừa mới tạm thời lấy tự thân huyết mạch sáng lập một thiên dẫn động hư không kính pháp môn, ngươi thử dùng một chút, xem có thể hay không đem hư không kính bật lại.
Đúng. Loại này dẫn dắt chi pháp ta những cái kia hậu nhân tất nhiên cũng biết, ngươi có thể không cách nào trưởng khống hư không kính quá lâu.
Diệp Hắc, hảo, trưởng khống bao lâu cũng không đáng kể, ta chỉ muốn nhìn một chút bọn hắn tại nhìn thấy trên người ta cơ ra huyết mạch đi qua, sẽ toát ra biểu tình dạng gì.
Nhân dục đạo tổ sư gia, cậu một.
Hắc hoàng, cậu một.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cậu một.
Ầm ầm.
Hai cái cực đạo đế binh va chạm nhau.
Trong khoảnh khắc,
cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ.
Dù là đế binh thần linh chưa khôi phục, vẹn vẹn chỉ là toát ra một tia khí thế, vẫn như cũ chấn nhiếp toàn bộ trên trời dưới đất, đưa tới vô số người chú mục.
Oanh!
Sông núi cộng hưởng,
uy thế vô cùng phóng lên trời.
Một cái cơ gia lão giả phát ra cười to một tiếng.
Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Phàm khiển trách quát mắng tiểu tử, dám cả gan giả mạo ta cơ gia hậu duệ, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn.
Có thể chết ở ta cơ gia đế binh phía dưới. Đây là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí.
Nghe vậy, Diệp Phàm khẽ miệng có chút co lại.
Trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một cơn lửa giận.
Ông,
trong bể khổ thôn tiên ma cái rung động.
Diệp Phàm cố nén móc ra đế binh xúc động, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia vài tên cơ gia lão giả, lạnh lùng nói:
"Để cho ta chết không có chỗ chôn."
"Hảo,
rất tốt.
Vậy hôm nay sẽ nhìn một chút chúng ta đến cùng ai chết trước."
"Nói đi."
Diệp Phàm bước ra một bước,
hắn chủ động tới đến Nhan Như Ngọc trước người.
Lập tức, Diệp Phàm tại mọi người kinh ngạc chú mục phía dưới, không chút do dự hướng về hư không kính không người cúi đầu.
Hắn đây là đang làm cái gì?
Lớn mặt trăng nhịn không được hơi sững sờ.
Mặt trăng nhỏ trừng con mắt hiếu kỳ nhìn lại.
Vài tên cơ gia lão giả cười lớn một tiếng, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm đây là tại nhận sai, thế là nhân tiện nói tiểu tử, bây giờ biết nhận lầm.
Chậm.
Dù là ngươi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ cũng không hiệu nghiệm.
Diệp Phàm không để ý đến bọn hắn chế giễu, hắn chỉ là yên lặng hướng về hư không kính cúi đầu, tiếp đó dựa theo cơ hư không chuyển thụ cho huyết mạch dẫn dắt chi pháp, âm thầm câu thông lấy món này cực đạo đế binh.
Vãn bối cơ Phàm,
hư không đại đế sau đó,
hôm nay lấy huyết làm dẫn, lấy linh làm môi giới, cung thỉnh đế kính nổ loạn ngược lại.
Diệp Phàm hét lớn một tiếng.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Cơ gia trong lòng của mọi người không hiểu hoảng hốt.
Oanh!
Sau một khắc,
hư không kính phóng ra quang huy rực rỡ.
Vô tận cực đạo thần uy tại thời khắc này phóng lên trời.
Chỉ thấy Diệp Phàm trên thân chợt bộc phát ra một cỗ lực hút vô hình.
Đó là con cháu viêm hoàng huyết mạch đang kêu gọi.
Kêu gọi đế kính buông xuống.
Ông!
Trong chớp mắt, hư không kính trực tiếp từ cơ hạo nguyệt trên thân thoát ly, tiếp đó không chút do dự xông về Diệp Phàm, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở trên người hắn.
Thấy vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Nhan Như Ngọc một đoàn người kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm.
Diệp Phàm,
hắn thực sự là hư không đại đế hậu nhân?
Không có khả năng.
Vài tên cơ gia lão giả thần sắc hoảng sợ, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chất vấn tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào?
Ta chính là hư không đại đế sau đó.
Diệp Phàm hét lớn một tiếng.
Nói đi.
Hắn bước ra một bước, sừng sững thiên cung, đầu đội trời thần kính, một bộ tóc đen bay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt cơ gia đám người.
Cái này,
xem các ngươi còn có cái gì dễ nói.
Nghe vậy,
cơ gia đám người hai mặt nhìn nhau.
Trước mắt cái này gọi là cơ Phàm thiếu niên có thể lấy huyết mạch chi thuật dẫn dắt hư không kính, vậy hắn tất nhiên là người nhà họ cơ không thể nghi ngờ.
Nếu là người nhà họ cơ,
lớn mật,
ngươi đã là người nhà họ cơ, vậy ngươi còn không mau nhanh chóng đến đây bái kiến thiếu chủ.
Vừa vặn thiếu chủ bên cạnh thiếu một thần tướng, nhìn ngươi tu vi cũng coi như còn có thể, còn không mau nhanh chóng đến đây lễ bái.
Cơ gia tương lai thần đế đã tới.
Người nhà họ cơ,
tiết kiến a.
Nghe vậy, Diệp Phàm triệt để trầm mặc.
Hắn yên lặng nhìn một chút đỉnh đầu hư không kính.
Ta không ăn thịt bò.
Chương 88, làm nữ đế tỷ tỷ cậu ngươi cũng xứng.
Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu toàn bộ đều có chút bó tay rồi.
Nhân dục đạo tổ sư gia, đế binh hiện tại rốt cuộc tại trong tay ai a?
Vì sao mấy cái này người nhà họ cơ còn có thể phách lối như vậy?
Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cho nên thần thể đến cùng là cái gì nhị lưu thể chất?
Để cho thánh thể cho hắn làm thần tướng,
hắn xứng sao?
Hắc hoàng, vương,
hư không đại đế trước kia từng nhận được một đời đại thành thánh thể ân huệ, cho dù là hư không đại đế bản thân tới cũng không dám tuyên bố để cho một đời thánh thể cho hắn làm thần tướng.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thử tôn bất tài.
Thử tôn bất tài.
Diệp Hắc,
giúp ta dọn dẹp một chút môn hộ a.
Đem mấy cái này xuất khẩu của ngôn gia hỏa hết thảy xử lý sạch.
Diệp Hắc, hảo.
Âm ầm hư không kính phóng ra quang huy rực rỡ.
Kinh khủng cực đạo thần uy tại thời khắc này chấn nhiếp trên trời dưới đất, giữa thiên địa tràn ngập một vòng nồng đậm đến mức tận cùng đế uy, làm cho tất cả mọi người toàn bộ cũng nhịn không được run lên.
Ông,
uy thế vô cùng đảo qua.
Vừa mới cái kia vài tên xuất khẩu của ngôn cơ gia lão già lập tức toàn thân run lên.
Bá.
Diệp Phàm sừng sững thiên cung.
Hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt cơ gia đám người, một bộ tóc đen áo choàng, hờ hững nói các ngươi tựa hồ còn chưa hiểu tình huống.
Cực đạo đế binh trong tay ta,
cho nên
ta không ăn thịt bò.
Hiểu?
Tiểu tử,
ngươi còn dám giết chúng ta hay sao?
Một cái cơ gia lão giả mặt mũi tràn đầy khinh thường nói,
tại Đông Hoang giết người nhà họ cơ,
vậy cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào sao?
Nghe vậy,
Diệp Phàm cười nhạo một tiếng,
xem ra đám người này thật sự cậy giả lên mặt quen thuộc.
Với bạn,
hắn Diệp Phàm đánh chính là lão giả, vì bắt đầu lão niên hóa vấn đề làm ra vĩ đại công hiến.
Vâng.
Diệp Phàm không chút do dự thúc dục hư không kính. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo sáng chói thần quang từ trong hư không kính nở rộ, nhàn nhạt đế uy bao phủ thiên cung, thần quang phá không đánh tới. Trong khoảnh khắc liền bắn về phía tên kia cơ gia lão giả. Thấy vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà động thủ thật, dùng cơ gia đế binh giết người nhà họ Cơ. Quả nhiên là cả gan làm loạn.
Vâng.
Hư không thần quang phá không đánh tới. Trong nháy mắt liền xuất tại tên kia cơ gia lão giả trên thân.
A.
Sau một khắc, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, tên kia cơ gia lão giả thân thể liền bắt đầu tầm tầm tan rã, nhục thể của hắn trong nháy mắt bị đạo này hư không thần quang chôn vùi, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn triệt để tan thành mây khói.
Vâng.
Diệp Phàm đỉnh đầu hư không kính, hắn một mình sừng sững thiên cung, một bộ tóc đen bay lên, ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe lên một vòng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía dưới cái kia vài tên cơ gia lão giả.
Hôm nay ta liền thay lão tổ thanh lý môn hộ.
Diệp Phàm lạnh giọng nói.
Nói đi.
Hắn lại độ thôi động đỉnh đầu hư không kính.
Bá.
Tương đạo thần quang tử trong kính bắn ra, nhan nhạt cực đạo đế uy vét sạch toàn bộ thiên cung.
Thấy vậy, cái kia vài tên cơ gia lão giả thần sắc lập tức lại biến.
Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Bọn hắn vừa giận vừa sợ nói, lập tức liền chuẩn bị liên thủ một lần nữa gọi trở về hư không kính.
Tự tìm cái chết.
Ta xem tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Diệp Phàm thanh âm lạnh lùng vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Hôm nay trên trời dưới đất không có người có thể cứu được các ngươi. Dù là các ngươi quỳ xuống đập đầu, giống con chó ngoắc ngoắc cái đuôi khẩn cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi.
Khi hắn Diệp Phàm cầu,
vậy cũng phải xem chính mình xứng hay không. Hắn Diệp Phàm thế nhưng là nữ đế tỷ tỷ cầu, khi hắn cầu cũng liền tương đương làm nữ đế tỷ tỷ cầu. Nữ đế tỷ tỷ cầu là ai đều có thể làm sao?
Mấy cái lao giả thôi,
các ngươi cũng xứng.
Ông.
Vài tên cơ gia lão giả liên thủ muốn một lần nữa gọi trở về hư không kính.
Nhưng
mặc kệ bọn hắn như thế nào thi pháp, hư không kính từ đầu đến cuối không có để ý tới bọn hắn.
Dù sao trên người bọn họ huyết mạch nồng độ cộng lại cũng không sánh bằng Diệp Phàm.
Hừ, luận độ đậm của huyết thống, các ngươi toàn bộ đều phải quản ta gọi tổ tông.
Diệp Phàm tâm bên trong kinh thường,
hắn lười đến tiếp tục cùng này một đám lao giả tức tức bay bay.
Giết,
thanh lý môn hộ.
Vâng.
Hư không kính buộc phát ra vô tận thần uy. Diệp Phàm lấy tự thân huyết mạch chi lực làm môi giới, để cho món này cực đạo đế binh tạm thời bạo phát ra kinh khủng uy năng, đủ để quét ngang hóa long tu sĩ, dễ như trở bàn tay chấn sát tất cả lão giả.
A.
Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Sau một khắc,
thần quang nở rộ, còn lại cái kia vài tên cơ gia lão giả thân thể trực tiếp bị thần quang chôn vùi, hóa thành một đoàn cho tàn, triệt để tan thành mây khói.
Thấy vậy,
tất cả mọi người đều ngây dại. Nhan Như Ngọc sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, rõ ràng còn không có từ trong rung động lấy lại tinh thần.
Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Phàm.
Cơ Tử Nguyệt trừng lớn con mắt.
Ông.
Đúng lúc này, Diệp Phàm thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng đang không ngừng dẫn dắt hư không kính, phản phất muốn đưa nó gọi đi.
Rất rõ ràng,
đây là người nhà họ Cơ phát giác không thích hợp. Bọn hắn đang tại cách không thi pháp muốn để cho đế kính bay về cơ gia tộc địa.
Diệp Phàm thần sắc có chút ngưng trọng.
Hắn không biết cơ gia có người hay không đang hướng về nơi đây chạy đến, hiện tại cũng không dám do dự, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc bọn hắn, nói:
"Ta trước đưa các ngươi rời đi."
"Nói đi."
Diệp Phàm thừa dịp bây giờ còn có thể điều khiển hư không kính, vội vàng lấy đế binh chi uy xé rách hư không, trực tiếp đem Nhan Như Ngọc một đoàn người đưa khỏi nơi đây.
Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm chính mình cũng chuẩn bị chạy. Ra thiên điểm thứ nhất tử vương, đừng gọi đi, trông thấy còn lại cái kia hay sao?
Chào một cái làm con tin, để phòng vật nhất.
Nhân dục đạo tổ sư gia, không tệ, thiếu nữ mặc áo tím kia tu vi hơi yếu một chút, ngươi đem nàng bắt được bên cạnh làm con tin, đến lúc đó coi như người nhà họ Cơ truy sát ngươi, ngươi cũng có thể có cái át chủ bài.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Hắc bọn hắn nói không sai.
Diệp Hắc, hảo.
Diệp Phàm ngừng chuẩn bị chạy trốn động tác,
hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt huynh muội.
"Vâng."
Hư không kính hơi hơi rung động.
Sau một khắc,
chỉ thấy một đạo hư không thần quang nhanh chóng hướng về bọn hắn phóng đi.
"Ca,
cẩn thận."
Cơ Tử Nguyệt trong lòng cả kinh.
Đại Nguyệt Lượng thần sắc hơi đổi, hắn lập tức hiện ra tư thế chiến đấu, dự định lấy trạng thái mạnh nhất nên đón hư không kính công kích.
Nhưng mà,
đúng lúc này,
hưu,
chỉ thấy đạo kia thần quang nhất chuyển, nó trực tiếp ngoặt một cái đem phía sau Cơ Tử Nguyệt cho cuốn đi.
"A!"
Cơ Tử Nguyệt kinh hô một tiếng.
Diệp Phàm lấy hư không kính đem nàng chảo đến trước người, tiếp đó lấy đế kính chi vi phong ấn trên người nàng tu vi, cuối cùng lần nữa thôi động hư không kính xé rách không gian, nắm lấy Cơ Tử Nguyệt không chút do dự chạy.
Thấy vậy, Đại Nguyệt Lượng thần sắc biến đổi.
"Tử Nguyệt!"
Hắn trợn mắt nhìn Diệp Phàm nắm lấy Cơ Tử Nguyệt trốn vào hư không, đáy mắt lập tức lóe lên một vòng kinh sợ.
"Hoàng Mao,
có Hoàng Mao a."
Hoàng Mao đem hắn cái kia khả ái muội muội bắt cóc.
"DS, cầu truy đọc a."
Chương 89, tám họ gia nô ta cái kia mê người lão tổ tông a.
"Vâng."
Hư không xé rách,
một vệt sáng từ trong phi nhanh mà ra.
Diệp Phàm nắm lấy con tin lòng vẫn còn sợ hãi từ hư không trong cái khe bay ra, hắn trước tiên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tại xác định không có nguy hiểm đi qua, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
Ngay tại vừa rồi,
hắn mượn nhờ hư không kính xé rách không gian bỏ chạy,
kết quả trên nửa đường hư không kính đột nhiên bị cơ gia thi pháp triệu hồi,
hắn hơi kém liền táng thân tại hư không loạn lưu bên trong.
Vì thế,
hắn kịp thời mượn nhờ hư không kính sức mạnh cưỡng ép đả thông một đầu không gian thông đạo, cuối cùng cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá, bởi vì hư không kính bị kịp thời triệu hồi nguyên nhân, hắn căn bản không có đi ra ngoài bao xa, dưới mắt cũng không biết ở nơi nào. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh thân thiếu nữ áo tím một mặt tái nhợt. Nàng làm bộ đáng thương co do thân thể, một đôi con mắt to như nước trong veo ngậm lấy nước mắt, trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu cảm xúc. "Tiểu Thí Hải, ngươi muốn làm gì?" Cơ Tử Nguyệt có chút sợ nhìn xem Diệp Phàm. Nàng cố gắng trừng to mắt, tựa hồ muốn nói ngươi coi như dựa vào thủ đoạn cường ngạnh nhận được thân thể của ta, cũng định viễn không cách nào nhận được linh hồn của ta. "Tiểu Thí Hải." Diệp Phàm hơi sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, bởi vì ăn cựu rượu bất tử dược nguyên nhân, thân thể của hắn đã phản lão hoàn đồng, đã biến thành 12, 13 tuổi thiếu niên. Chính xác giống như là cái Tiểu Thí Hải. Diệp Phàm bĩu môi, hắn liếc qua Cơ Tử Nguyệt, nói tiểu nha đầu phế tử, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt trong lòng một bực. "Tiểu Thí Hải, ngươi lông dài đủ sao?" Miệng nhỏ của nàng bá bá không ngừng, khí thế hung hăng trừng Diệp Phàm, dù là tu vi bị phong ấn, nàng cũng không có nửa điểm khuất phục. "Thành thật một chút." Diệp Phàm trừng mắt liếc Cơ Tử Nguyệt, hắn cũng không có đối nó như thế nào, dù sao hắn người này vẫn là rất hạnh thiện, phía trước chém chém giết giết cũng không phải là bản ý của hắn. Lúc đó là ngoan nhân đại đế ý chí đang quấy rầy hắn. "Đúng, không tệ." Trong cơ thể hắn thôn thiên ma cái hồi phục, tiếp đó nữ đế tỷ tỷ ý chí buông xuống ở trên người hắn, cho nên mới biểu hiện có chút thô bạo, trên thực tế hắn người này vẫn là rất hạnh thiện. "Trung thành đi qua là cái gì?" "Quyền gốc." Diệp Phàm nhìn một chút trước mắt thiếu nữ áo tím, hắn cũng không tính tổn thương đối phương, dù sao hắn là người tốt. Diệp Phàm bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn vợ giúp chặt trực tiếp gian, muốn nhìn một chút rất nhiều nhóm hữu có cái gì đề nghị. "Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc, ngươi bây giờ trong tay át chủ bài không nhiều, tốt nhất vẫn là đi tìm cái chỗ dựa thì tốt hơn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không tệ, tương lai cơ gia dù nói thế nào cũng là một phương cực đạo thế lực, tuyệt không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, chúng ta tuy nói cũng có thể bảo vệ ngươi, nhưng không có khả năng một mực che chở ngươi. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ta mạch này hậu nhân xem ra tựa hồ không cách nào cùng cơ gia đánh đồng, ngươi có thể đi tìm giao chỉ thử xem. Lại nói Tiêu đạo hữu đâu?" Nàng cùng Lâm Thủy đạo hữu, lớn nhất nhiếp đạo hữu tựa hồ rất lâu đều không lộ diện. "Nhân dục đạo tổ sư gia, lại tu luyện a?" "Hắc Hoàng, Vương, tiểu tử, ta đề nghị ngươi người tới Hoàng Sơn tị nạn." "Diệp Hắc, Nhân Hoàng Sơn." "Hắc Hoàng, không tệ, bản hoàng ngay tại Nhân Hoàng núi, nếu như ngươi ta ở vào giống nhau tuyến thời gian mà nói, lấy bản hoàng thủ đoạn bảo hộ phía dưới ngươi dư xài." "Diệp Hắc, hảo." "Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc, ngươi bắt thiếu nữ này thể chất không tầm thường, tận lực đừng đem nàng đem thả chạy, bằng không thì chờ ngươi gặp phải người nhà họ Cơ liền gặp." "Diệp Hắc, thể chất không tầm thường, chẳng lẽ thiếu nữ này cũng là cái gì thần thể?" "Nhân Hoàng dừng chiêu, nàng là nguyên linh thể, so thần thể mạnh hơn nhiều. Đạo Đức Thiên Tôn, năm đó, thần thoại thời đại có một vị tên là Hoa Chủ nữ tính Thiên Tôn chính là cái này một thể chất, nguyên linh thể chính xác rất mạnh." "Diệp Hắc, Hoa Chủ." "Nhân Hoàng dừng chiêu, Hoa Chủ là từ Hồng Hoang cổ tinh đi ra kẻ thành đạo, Đạo Đức, Linh Bảo hai vị đạo hữu cũng là Hồng Hoang cổ tinh người." "Diệp Hắc, cờ mờ nở." "Đồng Hương A." "Linh Bảo Thiên Tôn, ân." "Diệp Phàm tiểu hữu cũng là Hồng Hoang cổ tinh người." "Diệp Hắc, đúng vậy a, Linh Bảo lão tổ." "Nhân dục đạo tổ sư gia, như thế nào cảm giác trong đám đều là ngươi tổ tông a?" "Mắt điểm viết văn ta hai vị thiên tôn lão tổ tông." Diệp Phàm tâm bên trong có chút kích động, không nghĩ tới Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn rõ ràng đều là Hồng Hoang người. "Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương." Hai mắt lương trọng. "Thần thoại thời đại cái vị kia hoa chủ hẳn là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương." Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. "Tiểu Thí Hải, ngươi đang cười cái gì đâu?" Bên hai truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Diệp Phàm nhìn lại, chỉ thấy Cơ Tử Nguyệt đang nháy mắt nhìn mình chằm chằm. "Không có gì." Diệp Phàm lắc đầu. Lập tức, hắn lại có chút hiếu kỳ dò hỏi ngươi là nguyên linh thể. "Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt trừng to mắt, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói làm sao ngươi biết? Ngươi đến tụt cùng là ai?" "Cơ Tử Nguyệt, nguyên linh thể tư chất toàn bộ cơ gia đều không bao nhiêu người biết." Diệp Phàm lại là như thế nào biết được? "Ta là ai?" Diệp Phàm nhíu mày. Hắn vô cùng kiêu ngạo nói ngươi có thể gọi ta Cơ Phàm, cũng có thể bảo ta Khư Phàm, cũng có thể bảo ta Lý Phàm, còn có thể bảo ta Linh Phàm, Hoa Phàm, Nguyên Phàm, Phục Phàm. "Đương nhiên, ta vốn tên là Diệp Phàm." Cơ Tử Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mắt tám họ gia nô. Ngươi thực sự là ta người nhà họ Cơ?" Thiếu nữ áo tím có chút hiếu kỳ dò hỏi. "Không tính là người nhà họ Cơ, chỉ có thể nói trong cơ thể ta chạy xuôi một bộ phận hư không đại đế huyết mạch thôi." Diệp Phàm giải thích một câu. "Hắn là người nhà họ Cơ, nhưng không chỉ là người nhà họ Cơ, hắn còn có thể là người của Khương gia." Cơ Tử Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nàng nhìn ra Diệp Phàm tựa hồ cũng không tính thương tổn tới mình, trong lòng sợ hãi cùng bất an lúc này mới hơi thư giãn một điểm. "Kỳ thực, ca ca hắn cũng không phải là muốn khi nhục Thanh Đế hậu nhân, chỉ là trong tộc có một bộ phận người cùng yêu tộc không hợp nhau, muốn cầm Thanh Đế hậu nhân khai đao, cho nên đề nghị để cho ca ca đến tìm Thanh Đế hậu nhân." Cơ Tử Nguyệt hé miệng nói, nàng cũng cảm thấy cơ gia hành vi có chút không ổn. Dù sao, Thanh Đế năm đó từng che chở vũ trụ và linh, bây giờ bọn hắn cơ gia như thế khi nhục Thanh Đế hậu nhân thật sự là có chút không nói được. "Ngươi nói là?" Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, "Nói kia cái gì cơ gia thần thể đến cướp đoạt đế binh, là các ngươi trong tộc tộc lão an bài?" "Là." Cơ Tử Nguyệt gật đầu một cái. "Cái gọi là cướp đế binh chỉ là một cái ngụy trang thôi. Cơ gia những cái kia tộc lão chân chính mục đích là muốn để cho Cơ Hạo Nguyệt đạp thanh đế hậu nhân thượng vị, thuận tiện chen ép một chút yêu tộc uy thế. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, hỏi nàng một chút là cái nào cái tộc lão. Tương lai từng cái thanh toán. Diệp Phàm liếc mắt nhìn trực tiếp gian. Hắn hướng về Cơ Tử Nguyệt dò hỏi là cái nào cái tộc lão a? Nói đi. Hắn móc ra quyển sổ nhỏ chuẩn bị đi lại. Ngươi. Cơ Tử Nguyệt một mặt mờ mịt. Mau nói. Diệp Phàm uy hiếp nói không có nói, ta ngay tại trên mặt của ngươi vẽ rùa đen. Không cần. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp mắt. Nàng lập tức mở miệng nói ra mấy cái tộc lão danh xưng, như cái gì Cơ gia bát tổ các loại. Rất nhanh, Diệp Phàm trên sách vở nhỏ liền biết đời tên. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, Diệp Hắc phiền phức Diệp đạo hữu, tương lai chờ ngươi tu vi lên rồi, còn xin giúp ta thanh lý môn hộ, cũng coi là cho vạn thanh đạo hữu một cái công đạo. Diệp Hắc, hảo. Cái này gọi là cái gì? Cầm gia phả chỉ đích danh thanh lý môn hộ. Cơ gia cùng thanh đế hậu nhân chuyện giữa không có gì đáng nói. Khi nhục thanh đế một mạch sự tình đã chắc chắn. Nếu như Cơ Hư Không không biết còn dễ nói, nhưng dưới mắt hắn nhưng cũng biết. Vậy hắn liền không thể không có biểu thị, dù sao nhân gia thanh đế cũng tại trong đám đâu, hắn nói thế nào cũng phải cho thanh đế một cái công đạo. Mặt khác, Cơ Hư Không bản thân cũng rất trái tim băng giá. Hắn không nghĩ tới tương lai người nhà họ Cơ phẩm tính đã tồi tệ đến loại trình độ này. Một đời đế giả che chở vũ trụ và linh, tiếp đó hậu nhân của hắn lại bị chính mình đã từng che chở người khi nhục. Cái này như thế nào để cho người ta không trái tim băng giá đâu?